Chương 590, nữ hoa nương nương bổ thiên lấp chương 590, nữ hoa nương nương bổ thiên lấp lời vừa nói ra, Thiên Cơ chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, một chút từng hồng, một chút xanh đen, tương đương đặc sắc, cuối cùng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chê cười nói, để bệ hạ chê cười. Hắn vốn là muốn lấy nói khoác một chút Thiên Cơ tiên điện, không ngờ rằng quên đi người trước mắt chính là sáng tạo Thiên Cơ tiên điện kẻ đầu tiên. Dù sao, năm đó nếu như Thiên Cơ môn không có bị tàn sát, Thiên Cơ tiên điện chỉ sợ còn sinh ra không được mọi loại đều là nhân quả. A Diệp đồng cười không nói, lặng chờ đoạn ở dưới. Thiên Cơ chân nhân cũng là uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, đem trong đạo thống bí ẩn êm tai nói, thiên đạo không thể nghịch, chính là mặt chữ ý tứ. Thời kỳ thượng cổ cường giả chính là như thế, lời ít mà ý nhiều, giản dị tự nhiên, sẽ không ra vẻ cao thâm mặt chắc, tận cho hậu nhân lưu lại một chút nhìn liền đầu góc mơ hồ huyền ảo nói như vậy. Năm đó, Đại Tần Tiên Đình mở thiên đạo, muốn để thiên đạo thay thế tinh hải chỗ sâu bên trong hỗn độn đại đạo. Chỉ là đến trên nửa đường, không biết vị kia Đại Tần quốc sư, Từ Phúc, nói cái gì, lại để tiên đế cải biến ý nghĩ, quyết định lịch chuyển thiên đạo. Ngày đó, Đại Tần Tiên Đình tất cả trấn vực tiên vương khải hoàn hồi triều, trấn thủ Cửu Châu phong thủy, cũng có vô tận thần binh tiên tướng bảo hộ các đại tiên thành an bình, thanh lý thiên địa tà túy. Tiên đỉnh khí vận huyền điệu dương cánh bay lượn, che khuất bầu trời, tuần đại tần cương thổ, trô đến hạ xuống phúc phận vô số. Nhưng mà, càng là có cảm giác an toàn, liền đại biểu việc này không nhỏ, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ tương đương to lớn. Quả nhiên, một ngày này, thiên điệu đông nhiên phát sinh kinh biến, huyết sắc đem thiên khung nhuộm đỏ, dường như hồng mông sơ tích sự tình một lần nữa trình diễn. Một đầu vượt ngang Cựu Châu sâu thẳm đường cong, lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trên đầu. Thiên liệt, trên mặt đất xuất hiện vô số đầu sâu không lường được vực sâu hắc ám, vết nứt tôn phệ trên trăm tòa thiên thành, càng là từ đó bỏ ra ngoài hàng trăm triệu huyết sắc hung linh. Tiên đế xúc phạm tiên đạo tối kỵ, trên trời rơi xuống diệt thế vô lượng sát kiếp. Hoa trời giáng, Cửu Châu luân hãm, Đại Tần quốc phúc chấn động, thiên hạ sẽ nghiêng. Cũng ngày hôm đó, tinh hải bạt tộc thừa cơ mà bảo, vô tận giữ tận tộc đàn những nơi đi qua, sơn hà hóa thành một miệng, đám mây ngã lao đầu xuống, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Từng tôn tiên tôn cảnh dị tộc, tản ra cựu hận nộ diễm, cùng xài lang hổ báo giống như tham lam, thôn phệ thiên hành giới vực vô số sinh linh, tính cả thiên địa linh khí, đại đạo phát tác, tất cả đều nhập những ngoại tộc này trong bụng. Thiên hành giới vực lâm vào hỗn loạn nhất thời khắc. Thủy Hoàng Tiên Đế tọa trấn đế vũ điện, lấy tiên đỉnh khí vận bảo hộ vô tận sơn hà bên trong đại tần con dân, tiên đỉnh có thể diện, bách tính không thể vong. Các đại trấn vực tiên vương khởi binh phản công, vương tiễn mông điểm bọn người trấn áp huyết sắc hung linh. Lục tiên càng là một người giết tới tinh hải dị tộc hang ổ, chỗ tạo giết chóc vô số, trong tay oan hồn vô số từng viên tràn ngập sinh mệnh khí tức cổ tinh bị huyết sắc trường thương đống nhiên xuyên qua. Nhưng mà, cục diện vẫn như cũ thảm liệt. Thiên liệt chỗ, sát cơ tuyệt nhiên, khi thì liền có kinh khủng chùm sáng màu đỏ ngòm đống nhiên ngang qua thiên cung, hung hăng nện ở một phương trên mặt đất, máu chảy thành sông nước vạn dặm, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Đất nước chỗ, hung linh vô số, giống như thủy triều leo ra vực sâu, thê lương gào thét, phảng phất muốn đem tòa này sinh cơ bừng bừng giới vực, kéo vào vĩnh hằng địa ngục. Ngay tại thế nhân tuyệt vọng một khắc này, ghi nhớ, thiên đạo không thể nghịch. Trong thâm không truyền đến một đạo như hạo nguyệt giống như linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, một đạo mông lung tiên ảnh dần dần hiện hóa thiên địa. Dung mạo của nó mơ hồ không rõ, cũng đang không ngừng hiện ra vạn vật chi linh hình tượng, đây cũng không phải là bắt nguồn từ bất luận cái gì thuật pháp, mà là thiên phú thần thông, dị thường thần thánh, vàng quan. Đó là từ liền thời cổ đại lên, liền bị nhân tộc tôn xưng là nữ hoa nương nương một tên tiên tiên thần thánh. Tha thế đạo tại thượng thường, lấy thân bổ thiên, lấy linh bổ, ước vạn năm tu tiên tuế nguyệt, thất bại trong gang tấc triệt để thân tử đạo tiêu, liền ngay cả một tia thiên địa vết tích đều không thể lưu lại. Nhưng chưa từng hối hận. Tha nhớ mang máng, nhân tộc cách mỗi 10 năm đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, nhóm lửa nhiều đám đống lửa, la lên nữ hoa nương nương. Tha có khi rất ngạc nhiên, những người này vì sao muốn gọi mình bi nương, ca ca cũng không nói cho tha cụ thể, chỉ nói là bởi vì hai cái tiện nhân, nhất là cái kia họ Diệp. Nhân tộc không phải tha dòng dõi, nhưng tha cảm thấy là hai tử phạm sai lầm, nàng đến gánh chịu hậu quả chính là. Việc này đằng sau, Đại Tần Tiên Đình bị thương nặng, sau đó không biết lại làm cái gì, 3 năm sau liền hủy diệt, 3 năm này trong lúc đó, hoàn toàn chính là một đoàn mê vụ, không người biết được, không người có thể dòm. Thanh Châu chính là bởi vậy cấp mà trở nên như vậy nhỏ. Thiên Cơ chân nhân thở phào nhẹ nhõm, có thể tính kể xong, không đối, xác thực rằng cả tòa thiên hành giới vực đều chuyện như vậy mà còn lại rất nhiều. Diệp Đồng sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ phức tạp, chắc không được hắn luôn cảm giác liền thời cổ đại so đương kim thời đại phải lớn hơn rất nhiều. Mà lại Đại Tần Tiên Đình cương thổ là Tây Chí Cửu U cực địa, bắc đến Lăng Vân Tiên Hoa, chính là Bạch Khởi tự mình nói. Bây giờ Lăng Vân Tiên Hoa thân ở tại Thanh Châu, Cửu U cực địa thì là tại Tây Bộ Phật Châu, quá nhỏ, hoàn toàn không giống như là trong trí nhớ cái kia Đại Tần Tiên Đình. Kể từ đó liền nói đến thông, Đại Tần Tiên Đình chơi lớn rồi, đem Cửu Châu chơi thành phiên bản thu nhỏ, còn làm cho nữ hoa nương nương không thể không tế đạo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng thật sâu thở dài, nhớ tới lúc trước hắn hỏi thăm tiên đế, thiên đạo không thể nghịch là có ý gì, tiên đế hiếm thấy tức giận, căn bản không muốn nói cho hắn biết. Cái này chỉ sợ là bởi vì tiên đế biết mình làm sai. Giờ phút này, Diệp Đồng tâm tư có chút loạn, nói khẽ, ngươi muốn có được tin tức gì? Thiên Cơ chân nhân nhãn tình sáng lên, liền chờ câu nói này, lão phu lần này cố ý đến Thanh Châu, là vì thiên gia thần nữ sự tình. Diệp Đồng gật đầu, đúng dịp, hắn vừa bận biết việc này, tiện tay đánh ra một sợi khí cơ, bên trong có quan hệ thiên gia sự tình, thân ảnh cũng dần dần tiêu tán tại Túy Tiên lâu bên trong, hắn hiện tại tâm tư quá loạn, nhu cầu cấp bách bình phục. Thiên Cơ chân nhân cứ thế tại nơi đó, hắn không muốn hỏi cái này à, mà lại, bệ hạ ngươi một ngoại nhân, làm sao đối với Bách Lý gia cùng Thiên gia sự tình biết đến rõ ràng như vậy? Càn Nguyên thành, cửa thành. Tây Vương Mẫu mang theo hai nữ trở về, cũng biết Bạch Khởi trọng thương đào tẩu tin tức, hai đầu lông mày có chút khó coi, kẻ này chưa trừ diệt, tiểu diệp tử rất nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên mặc hắc bào xuất hiện ở cạnh đường đi, mặt lộ ôn hòa ý cười, khí chất ôn nhuận nho nhã, giống như là đã đợi đợi hồi lâu, nhẹ nhàng la lên một tiếng, "Nương tử, ta ở chỗ này đây." "Phương xa." Nghe thường nữ tử mày như núi xa, nghe bên người mắt nhìn lại, khóe miệng nhấc lên một sợi đẹp đến mức kinh tâm động phách ý cười, ngoái nhìn nhất Tiếu Bách Mị Sinh, nháy mắt vạn giảm định trung thân. Diệp Đồng hít sâu một hơi, tiến lên giữ chặt Tô Thanh Huyền nu đề, một câu cũng không nói, thẳng đến tàng kiếm phong mà đi. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn, trong lòng cũng không có không vui, ngược lại tràn đầy chờ mong. Ngu Cơ thì là toát ra mỉm cười, tiểu biệt thắng tân hôn, xem ra vị này Diệp công tử cùng Tô cô nương rất ân ái đâu. Nửa ngày sau, Đạo Nguyên Phong bên trên, Phong Chỉ Nhược một người giàu dĩ không vui rút ra cánh hoa, ngoài miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, "Đi, không đi, đi, không đi." Nàng muốn đi tìm Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ, hai người này đã có một tháng rất không để ý qua nàng. Lúc này, cuối cùng một mảnh cánh hoa bị nổ xong, Phong Chỉ Nhược ngoài miệng vừa lúc nói ra hai chữ, "Không đi." Nàng mắt nhỏ hơi trừng lớn, vội vàng che miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, quan sát một chút, trong tay sinh mệnh pháp tắc lóe lên một cái rồi biến mất, cánh hoa một lần nữa sinh trưởng mà ra. Một lần nữa. Đang lúc nàng chuẩn bị từ đầu tới qua thời khắc, lệnh bài đệ tử truyền đến động tĩnh, "Phong sư muội, cái kia ân chính là, sư minh ta trước đó không lâu ra ngoài tông môn, cùng người chém giết, không cẩn thận bị một tên yêu nữ trọng thương, dưỡng khí hao tổn lợi hại, không biết người bên kia có." Phong Chỉ Nhược vội vàng lên tiếng kinh hô, "Diệp sư minh ngươi không có ra việc đại sự gì đi, ta cái này có rất nhiều bổ dương dược thủy." Nhưng mà, còn chưa chờ nàng nói xong, truyền âm ngọc giản liền cắt đứt liên lạc, loáng thoáng ở giữa, Phong Chỉ Nhược nghe được một đạo thanh lãnh mệt mỏi tiếng nói, "Đang đồ tử, lăn xuống đi." Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, mỗi ngày đều rất bình tĩnh, bình bình đạm đạm mới là thật. Hôm nay, Tinh Không Vạn Lý, Lăng Vân Thánh Địa người tới, tại Tàng Kiếm Phong chân núi trở, hay là Diệp Đồng một người quen. Mà Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hai người tân hôn thời kỳ trăng mật, chung quy là kết thúc, nên đón bọn hắn sẽ là một loại khác dài đến mấy năm thời kỳ trăng mật. DS 340 chương tiết nguyên văn, bất quá có một việc đáng giá chú ý, Phục Hy cùng nữ hoa biến mất sau không tới 3 năm, Đại Tần Tiên Đình liền lặng lẽ hủy diệt, to như vậy một tòa tiên đình, trong khoảnh khắc sụp đổ, liền ngay cả bản tiên rất tốt. Cái hố này cũng điền xong. Sau đó, Sơ Nguyệt muốn nói điểm nói nhảm, mắt nhìn đại cương, quyển thứ 2 không sai biệt lắm kết thúc. Hiện tại tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem trên pha lê sương mù, nhìn về nơi xa trong mông lung mặt trăng, trong lòng có cỗ phiền muộn cùng nhẹ nhõm, thật lâu quanh quẩn không tiêu tan, ta thật lợi hại, 138 vạn chữ đều. Sau đó, sẽ là quyển thứ 3. Độ dài sẽ rất ngắn, sẽ không chiếm theo chủ tuyến quá nhiều bức mực, đại khái mấy chục chương. Kịch bản sẽ rất nhẹ nhõm, rất ngọt ngào, không có cái gì bố cục, cũng không có cái gì người lừa ta gạt tính toán. Còn có, gần nhất quyển sách số liệu tương đương thảm đạm, sâu người chết, ở đây mặt dày cầu cái lễ vật. Bất quá bây giờ nhìn quyển sách này người, đã không nhiều lắm, như vậy đi, mua đầy 100 lễ vật giá trị, ta liền tăng thêm một chương. Cuối cùng, quyển thứ nhất, gió nổi lên căn nguyên. Quyển thứ hai, lồng chim chi điểu. Quyển thứ ba, hồng trần có ta. Quyển thứ tư, còn chưa nghĩ ra. Chương 591-30-0005 linh thạch chia hoa hồng tới chương 591-30-0005 linh thạch chia hoa hồng tới Tàng Kiếm Phong chân núi. Mạc Lâm một người đứng cô đơn ở trong đất tuyết, bị một đám Tàng Kiếm Phong đệ tử vây xem, tràn diện rộn rộn rằng ràng, tương đương ồn ào, đi theo nhìn khỉ giống như, liền ngay cả tử khí đều không đi thổ nạp. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Mạc Lâm phía sau, treo một tấm hoành phi, trên đó viết có một nhóm bắt mắt chữ lớn, cực kỳ giản dị tự nhiên, "Thu Huyền Tiên Nhở, ta Lăng Vân Thánh Địa, cố ý tới đây đưa tặng 30,000 linh thạch chia hoa hồng tại Diệp Đồng." Mạc Lâm đứng ở nơi đó, sắc mặt cương nghị, nhưng chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể nhìn ra người này rất muốn rời đi nơi này, có chút nhẫn nhịn không được cố này lúng túng không khí. Hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cưỡng ép kiềm chế nỗi lòng, để cho mình không có tìm động chui vào, mà là tiếp tục tĩnh tâm chờ đợi. Đây là Lăng Vân Thánh chủ chi lệnh, đưa tặng linh thạch thời điểm, nhất định phải để thế nhân đều biết là Huyền Thiên để Lăng Vân Thánh địa đem linh thạch giao cho Diệp Đồng. Cái này không, trực tiếp treo hành phi, cử động lần này nhìn có đọa Lăng Vân chi vi phòng, nhưng dị thường dễ dùng, lấy giản dị tự nhiên phương pháp, đạt được tốt nhất hiệu quả. Chỉ là có chút hao tổn đệ tử. Mạc Lâm bây giờ muốn tâm muốn chết đều có, nhất là bên cạnh những kiếm tu kia, từng cái đối với hắn soi mói, tấm tác lấy làm kỳ lạ, còn kém không dùng hư cảnh chiếu ảnh. "Sư minh, nhanh nhanh nhanh, lấy lưu ảnh thạch đến có Tàng Kiếm Phong đệ tử nhỏ giọng nói ra, nhưng nơi đây đều là tu sĩ, thính giác linh mẫn, có thể nhẹ nhõm nghe được." Mạc Lâm hơi biến sắc mặt, bước chân run lên, muốn chạy trốn. Phải biết, gia gia của hắn, thế nhưng là Lăng Vân Thánh địa giới luật trưởng lão, càng là một tôn độ kiếp cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, Mạc Sát tôn giả. Làm cho này đám nhân vật cháu trai, hắn muốn mặt mũi đó a. Mà lại, Mạc gia cũng không phải cái gì tiểu tộc, hôm nay một khi bị ảnh lưu niệm, đồng thời truyền ra ngoài, hắn có thể muốn bị nhà mình gia gia đánh gãy một cái chân. Tuy nói là thánh chủ phân phó có thể vẫn tránh không được một trận đánh tơi bời. Chư vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đột nhiên, Mạc Lâm hướng phía tứ phương trịnh trọng chắp tay, tại hạ chỉ là thụ tông môn chi lệnh tới đây, mong rằng chư vị chớ có khó xử ta. Không ai làm khó dễ ngươi a, có Tàng Kiếm Phong đệ tử mỉm cười nói, chỉ là tiếng nói có chút run rẩy, lại nói, đã có người đi hô Diệp sư minh. Mạc Lâm khỏe miệng có chút co lại, nếu như không có khó xử, cái kia, vì sao nhiều người như vậy cùng một chỗ đem hắn vây quanh ở nơi này? Bốn phương tám hướng, dõi mắt một chút, tất cả đều là Tàng Kiếm Phong đệ tử, từng cái mặt lộ thân mật mỉm cười, trong mắt thì là tình quang hơi nhấp nháy, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia Huyền Phi. Mà cố ý tới đây xem náo nhiệt một chút mặt khác ngọn núi đệ tử, bị ngăn cản ở bên ngoài, nói cái gì cũng không cho vào. Thiên địa tĩnh mịch, một mảnh xấu hổ cảm giác, Mạc Lâm cúi thấp xuống đôi mắt, trong lòng khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy, chính mình liền không nên tiếp việc phải làm này. Nơi này tất cả đều là thổ phỉ a. Nhưng vào lúc này, một tên lão giả mặc bạch bào ngự kiếm mà đến, ha ha cười nói, tiểu hữu ý đồ đến chúng ta đều biết, cứ yên tâm đi, không người sẽ tận lực làm khó dễ ngươi. Làm Tàng Kiếm Phong số lượng không nhiều trưởng lão một trong, hắn có cần phải ra mặt tới đây vững chắc một chút trật tự. Không có cách nào. Tất cả mọi người đỏ mắt, từ tông chủ cho tới đệ tử đều ghen ghét sắp điên cuồng. Mẹ nó, Lang Vân Thánh Địa 30,000 linh thạch chia hoa hồng. Huyền Thiên tiền bối ngài còn thiếu nhi từ sao? Nhất là tông chủ Bách Lý Chân Thiên, nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét đến hai con ngươi xích hồng, tại trong hư vô nhìn thoáng qua đằng sau, tức giận rời đi, sợ chính mình lại nhiều nhìn vài lần liền không nhịn được đi đoạn. Hắn dị thường hiểu rõ Diệp Đồng tiểu tử kia tính cách, thuộc tí hưu, chỉ có vào chứ không có ra. Huống hồ, hắn cũng nghe người thấy một tin tức, linh khu quyền bính. Liền ngay cả Ngô Thanh Phong vị này vô lượng phong phong chủ, Càn Nguyên Tông to lớn nhất khoảng, trông thấy một màn này sau cũng không nhịn được hút nhẹ một luồng lương khí, thủ bút thật lớn, cái này sợ không phải muốn đem Tàng Kiếm Phong mua lại. Những linh thạch này chia hoa hồng, đều có thể đem Tàng Kiếm Phong đổ đầy. Lúc này, Mạc Lâm ngược cười, đại khái đoán được những này ý nghĩ, xem xét chính là hiểu lầm, nhưng thật ra là Ma Huyên linh thạch chia hoa hồng, cũng không phải là cả tòa Lăng Vân Thánh Điện. Số lượng kỳ thật cũng liền 1-5 triệu mai linh thạch thượng phẩm. Đây là đủ để cho thiên tôn gặp đều được động dung kết sủ số lượng. Giống phổ thông tính hải cảnh tu sĩ, dốc cả một đời đều kiếm lời không được nhiều như vậy. Thậm chí ngươi có thể thêm chút đi, 2 triệu, có thể thuê một tôn độ kiếp cảnh tôn giả hộ ngươi 3 năm chu toàn. Mạc Lâm phun ra một ngụm trọc khí, nếu không phải là hắn ra nếu không phải Mạc ra ngay tại Lăng Vân Thánh Địa trong khu vực, hắn thật rất muốn mang theo khoản tiền chạy trốn, những linh thạch này, cho một con lợn đều có thể tu luyện đến tính hải cảnh đỉnh phong. Mà nhiều như vậy linh thạch, tiện tay tặng cho Diệp Đồng, nói cho liền cho, có thể nghĩ, Lăng Vân Thánh Địa tài lực hùng hậu chỗ. Đồng thời, đây vẫn chỉ là tại Ma Huyên bên trong kiếm được linh thạch, càng đừng đề cập mặt khác tiên đạo tài sản, vĩnh viễn không nên xem thường một tòa đỉnh cao nhất đạo thống thực lực cùng tài lực. A a a, bàn gia ta không muốn sống. Một đỉnh núi nhỏ bên trên, Chu Bàn Tử lệ rơi đầy mặt, đấm ngực dậm chân, điên cuồng kêu khóc, Diệp thổ phỉ lấy không nhiều linh thạch như vậy, so giết hắn còn khó chịu hơn. Hắn nhưng là biết đến, Diệp Đồng chính là huyền điên. Cái này rõ ràng chính là tay trái đổ tay phải. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy Xuân Hạ Đông ba người, Nô Tiểu Bạch, Phong Chỉ Nhược cũng ở trong đó, đều là nghe được tin tức ngầm cố ý tới đây xem náo nhiệt. 30,000 linh thạch chia hoa hồng, nhiều như vậy. Phong Chỉ Nhược thán phục một tiếng, bất quá cũng chỉ lần này một câu, liền lại không đoạn ở dưới, nếu bàn về tài lực, dược các chỉ kém tiên nguyên linh trang. Lúc trước Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền đại hôn, một mình nàng liền cho 100,000 mai linh thạch thượng phẩm sung làm hạ lễ, đây vẫn chỉ là nàng tiền tiêu vặt còn không tính dược các phần kia. Dược các cho hạ lễ đều là một chút cực phẩm đan được chữa thương, cùng các loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, trong đó càng là có 3 cây thần dược, những vật này có linh thạch đều không nhất định mua được. Kỳ thật Diệp Đồng nguyện vọng kia, lấy 99 đóa thần dược chắp vá lấy một gốc hoa. Giờ phút này đã thực hiện hơn một nửa. Đây chính là đại tông môn sao? Vãn Xuân Nhỉ non tự nói, trong tay cầm một cái nướng cháy màn đầu, nàng ngơ ngác cắn một cái, không có cắn động, quai hàm hơi trống, hung hăng cắn xuống, sau đó say sưa ngon lành thưởng thức. Đột nhiên, nàng phồng lên khuôn mặt nhỏ, tiếng nói yên tĩnh, cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, "Tiểu Thương, đừng động tóc của ta." Chỉ gặp Hạ Thương một mực tại lay trên đỉnh đầu nàng cây kiêng ngốc mao. "Vãn Xuân Nhỉ, ngươi không phải đã đem cây kiêng ngốc mao giao cho Diệp Đồng sao?" Hạ Thương bất động thanh sắc thu tay lại, nhìn xem so với nàng thấp một đầu Vãn Xuân, làm sao bây giờ còn có? Chẳng lẽ lại chính là trời sinh? Ta không có giải ngốc mao thiếu nữ nói như vậy. Đúng đúng đúng. Hạ Thương dáng tươi cười thanh thiện, Vãn Xuân tỷ không nỡ kiện pháp bảo kia, thế là lại biến ra một cây ngốc mao đến. Ngao đột nhiên, Nô Tiểu Bạch trong ngực tiểu tử dị thường khinh thường kêu một tiếng, nó toàn thân đều là dựng thẳng lên tới ngốc mao đâu, cũng không biết hai người này tại tranh cái gì. Chương 592, toàn tông khai tiệc. Chương 592, toàn tông khai tiệc. Tiểu tử, chủ nhân ngươi kiếm lời không ít linh thạch đâu, về sau ngươi có phúc có thể hưởng. Hạ Thương khẽ cười nói, bây giờ ba người bọn họ cùng Nô Tiểu Bạch đám người quan hệ cũng là tương đối tốt. Ngao tiểu tử há to miệng, còn có chút ngập bức, Diệp Đồng kiếm lời linh thạch cùng nó có quan hệ gì? Nó nhìn tới nhìn lui, phát hiện tất cả mọi người tại khi mê ngữ nhân, lập tức nghe răng niết miệng, khi dễ nó đầu óc không tốt, tiêu khiển nó đâu. Ngao, tiểu tử xuân manh trên khuôn mặt mang theo vẻ không vui, rất tức tối, nó cho tới bây giờ cũng sẽ không che giấu tâm tình của mình, mỗi lần đều là chân tình bộc lộ. Từ ca, nói rõ ngươi về sau thịt nướng tự do, muốn ăn liền có thể ăn. Nô tiểu bạch cười ha ha nói, chuyện hơi nhất chuyện, bất quá ngươi đi theo ta, cũng có thể thịt nướng tự do. Ngao ngao ngao. Tiểu tử quá sợ hãi, bay ra Nô tiểu bạch ôm ấp, điên cuồng lắc đầu, vậy nhưng tuyệt đối không được, Nô tiểu bạch thịt nướng, nó ăn tiêu chảy. Nô sư minh, ngươi liền tha tiểu tử đi. Phong Chỉ Nhược dáng tươi cười sáng lạ, nàng thật rất ưa thích nhẹ nhàng như vậy không khí. Ai Nô tiểu bạch có chút dầu dĩ không vui đứng lên, chính mình không chỉ là luyện đan sẽ có tác dụng phụ, luyện khác cũng có mà lại tác dụng phụ đều là cực kỳ to lớn. Hắn nhìn về phía tấm kia Hoành Phi, đột nhiên nghĩ đến bệ hạ thần sắc lại trở nên phân chấn. Bệ hạ cũng đã có nói, hắn sẽ là đại tần thủ tịch luyện đan sư, luyện chế ra đan dược, sẽ tạo phúc cho bản dân. Một bên, Đông Chí ánh mắt mang theo một tia u hoán, Diệp Cẩu là thật chó, nói xong thành hôn tịnh sự sau khi kết thúc, liền dẫn hắn đi tìm Tiên Bảo Kiếm tu các chủ, bây giờ lại một mực bật vô âm tín. A, chính mình liền không nên tin cậu vật này. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt sáng lên, trông thấy phương xa xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, dị thường nhu thuận hô to một tiếng, Diệp thúc thúc. Chất nhi ở chỗ này đây. Phương xa. Diệp Đồng sắc mặt có chút trắng bệnh, tinh khí thần nhìn có chút suy yếu, hắn nhìn về phía đồng chí bọn người, cười cười, gật đầu ra hiệu một chút, trong lòng thì là có chút phát sầu. Hắn hôm nay thực lực đã không địch lại Tô Thanh Huyền, nếu không phải vừa rồi vừa lúc có truyền âm truyền đến, hắn đều chuẩn bị đầu hàng Nhật vua. Tại không sử dụng Huyền Băng kiếm tình huống dưới, căn bản đánh không lại Tô Thanh Huyền, liền ngay cả sờ nó góc áo đều cực kỳ gian nan, mỗi lần đều là còn chưa từng tới gần, liền bị Phượng Hoàng thần diễm thiêu đốt đến đau đến không muốn sống. Cái này không, mỗi lần luận bản xong, Tô Thanh Huyền đều sẽ đầy mắt đau lòng cho hắn chữa thương. Đột nhiên, Diệp Đồng ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện tấm kia hành phi, lập tức hô hấp trì trệ, Lăng Vân Thánh Địa thật không có gạt ta a. Chỉ một thoáng, hắn mặt mày tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trên mặt ý cười dị thường nồng đậm, về sau Lăng Vân Thánh Địa chính là hắn cái nhà thứ hai. Mạc Lâm thấy thế cũng là buông lỏng thở ra một hơi, rốt cục nhìn thấy chính chủ, hắn tiến ra đón, trịnh trọng mở miệng nói, gặp qua Diệp đạo hữu, tại hạ Mạc Lâm, ta nhớ được ngươi. Diệp Đồng vẻ mặt tươi cười, vô ý thức đạo, lúc trước tứ thánh tiên tháp bên trong, ngươi bị ta đánh qua. Mạc Lâm nao nao, tâm hồ gợn sóng, nghĩ lại mà kinh quá khứ bắt đầu điên cuồng công kích hắn, nhớ mang máng, hắn lúc đó không phục Diệp Đồng cách làm, muốn thăm dò Diệp Đồng thân thủ. Không ngờ rằng, Diệp Đồng một cục gạch cho hắn đập cho tới, trong nháy mắt giây. Khụ khụ. Diệp Đồng đột nhiên ho khan một cái, biết mình nói sai, tiến lên mấy bước, nhiệt tình nói, đạo hữu hôm nay tới đây, ta không có từ xa tiếp đón, đi, ta đi Túy Tiên lâu uống một chén. Cứ như vậy, hắn cùng Mạc Lâm kề vai sát cánh, chuẩn bị tiến về Túy Tiên lâu, chợt nhìn, còn tưởng rằng là cái gì hồ bằng cầu hữu. Mạc Lâm há to miệng, hắn chỉ muốn đưa xong linh thạch liền đi, căn bản không muốn lưu thêm, mà liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân bỗng nhiên dùng mình một cái, từ nơi sâu xa phảng phất có đại khủng bố sắp giáng lâm. Nếu là đáp ứng Diệp Đồng đi uống rượu, hắn rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Diệp đạo hữu. Mạc Lâm thần sắc nghiêm một chút, trên thân tản ra cực kỳ nồng đậm xa lánh cảm giác, nghĩa chính ngôn từ nói, tại hạ có chuyện quan trọng tại thân, không thể uống rượu, cũng phải khoảnh khắc rời đi. A. Diệp Đồng có chút ngộng, người này làm sao đột nhiên ứng kích, hắn chính là huyền thiên sự thật này, hẳn là không bại lộ a. Mạc Lâm bở môi khẽ nhúc đích, chuyến ông nói, vị kia hẳn là đang nhìn chúng ta. Diệp Đồng đống cảm giác hiểu rõ, trên mặt hiện hiện một tia cười ngượng ngùng, ha ha, ta là phu quân của nàng, trong nhà ta nói tính. Mạc Lâm sững sờ, mắt lộ ra nồng đậm kính nể, không hổ là có thể một cục gạch đập choáng ta tồn tại, liền ngay cả nữ đế còn không sợ. Phương xa những cái kia Tàng Kiếm Phong đệ tử đều là hô to như bức, về sau xem ai dám nói Tàng Kiếm Phong nam nhân thành hôn đằng sau đều là thê quả nghiêm. Trong hư vô, Kiếm Cửu Châu ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem bên hông mình buộc lên tập rể, mặt lộ thật sâu trầm tư. Đột nhiên, Diệp Đồng buông lỏng ra đặt ở Mạc Lâm trên bờ vai tay, nghiêm túc nói, linh thạch lưu lại, ngươi có thể đi. Không đi Túy Tiên lâu sao? Cái gì Túy Tiên lâu? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, người này coi là thật không hiểu đấu, hắn chính là chính nhân quân tử, cần kiệm chỉ ra nam nhân tốt, như thế nào đi Túy Tiên lâu loại này phong hoa tuyết nguyệt chi địa? Hắn hướng phía Tàng Kiếm Phong đỉnh núi nhìn lại, trong gió tuyết đầy trời, loan thoáng hiện lộ ra một đạo cao ngạo tuyệt sắc mông lung bóng hình xinh đẹp, bao phủ trong làn áo bạc đại địa, đem nó tôn lên thanh lãnh không gì sánh được. Nương tử, ta cùng hắn thật không quen, vừa mới nói là muốn đi Túy Tiên lâu, kỳ thật chỉ là làm bộ khách khí một chút, không nghĩ tới hắn thật tin. Diệp Đồng thành thật khai báo, câu câu là thật. Vây xem đám người trầm mặc, Kiếm Vũ Châu khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thăng bằng, ngoài miệng hừ phát nhẹ nhõm tiểu khúc, cho Khương Điểm chuẩn bị đồ ăn đi. Mạc Lâm sắc mặt có chút xấu hổ, lấy ra một viên chiếu sáng dạng rỡ ngọc bội, linh thạch đều tại Tiên Nguyên Linh Trang, đến lúc đó ngươi cho thấy thân phận, liền có thể bằng vào vật này, để Linh Trang người liên hệ ta Lăng Vân Thánh Địa, đằng sau liền có thể toàn bộ lấy ra. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, bảo hiểm bên trên vẫn rất đủ, dù là ném đi cũng không cần sợ người khác đem linh thạch tất cả đều lấy đi. Hắn lặng lẽ nói, linh thạch có bao nhiêu? 1.5 triệu mai, đều là thượng phẩm. Mạc Lâm hít sâu một hơi, truyền âm nói, ngươi cũng không cần sợ sệt tại Thanh Châu không lấy ra nhiều linh thạch như vậy, ta thánh địa đã sắp xếp xong xuôi. Diệp Đồng ánh mắt hơi liễm, bình tĩnh gật đầu. Mạc Lâm con ngươi hơi co lại, người này lại như vậy tỉnh táo, phải biết, khi biết nhà mình thánh địa muốn đưa ra ngoài nhiều như vậy linh thạch sau, có mấy tên trưởng lão kém chút thổ huyết. Nhưng rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân. Chỉ gặp Diệp Đồng tiếp nhận ngọc bội, cười nhạt nói, ta cùng Huyền Thiên Thế bất lưỡng lập, bất quá linh thạch đều đưa đến cái này, tùy ý vứt bỏ cũng có chút đáng tiếc, ta sẽ giúp hắn đảm bảo, ngày sau tự mình còn cho hắn. Đạo hữu tâm tính, ta không thì cũng. Mạc Lâm cảm khái nói ra, lần thứ nhất cảm thấy Diệp Đồng người này không sai, thư cảnh bên trên nghe đồn xem ra cũng không phải là lời đồn, người này quả thật có tử. Hắn không có hoài nghi Diệp Đồng lời nói thật giả, bởi vì đây là tại trước mặt mọi người nói ra. Tu sĩ cảnh giới càng cao, lời nói liền càng phải cẩn thận, bởi vì vô cùng có khả năng bị thiên đạo ghi khắc, như là tiên đạo thể ước. Quả nhiên, một đám càn nguyên đệ tử nhao nhao hít một hơi lãnh khí, thậm chí kinh hô Diệp sư huynh bị đoạt xá. Đằng sau, Mạc Lâm rốt cục rời đi ổ thổ phỉ. Diệp Đồng đưa mắt nhìn vị này đưa tài đồng tử rời đi. Tại vô số Tàng Kiếm Phong đệ tử ánh mắt nóng bỏng bên dưới, khóe miệng dần dần dương lên, vung tay lên, hôm nay cao hứng, toàn tông khai tiệc. Cử động lần này không chỉ có là ăn mừng, cũng là ly biệt. Bởi vì sau ngày hôm nay, hắn liền muốn cùng Tô Thanh Huyền cùng một chỗ, rời đi Càn Nguyên Tông, tiến về phạm nhân giới vực luyện hóa hồng trần khí. Chương 593, dẫn khí cảnh tam trọng, cũng có thể cưới nữ đế chương 593, dẫn khí cảnh tam trọng, cũng có thể cưới nữ đế chạm vào tối, tàng kiếm phong trên đỉnh núi. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền nắm tay rúc vào với nhau, trong mắt mỉm cười, nhìn về phía phương xa phi thường náo nhiệt tiến hội, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy vô lượng phong đệ tử tại giận mắng Hoành Luyện phong đệ tử thanh âm. Sư tỷ, hội hoa đăng giống như sắp đến. Ân, ngay tại nửa tháng sau. Cũng không biết thế gian có hay không hội hoa đăng. Diệp Đồng khẽ thở dài một tiếng, xê dịch một chút thân thể, tương đương thành thạo nằm ở Tô Thanh Huyền trực tiếp bắp đùi thon dài bên trên. Sẽ có. Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Đồng khuôn mặt, khi thì sẽ còn nhu hòa bóp một chút. Hai người bây giờ mặc dù đã vui kết liền cảnh, nhưng đối với đối phương xưng hô, trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào sửa đổi. Tô Thanh Huyền mắt lộ ra một chút do dự, nhưng rất nhanh, kia này do dự liền bị lo lắng bao phủ, ngựa khí khinh nhu nói, "Tiểu sư đệ, ngươi biết linh khu quyền bình sao?" Diệp Đồng nao nao, hắn là thật không nghĩ tới, liền ngay cả sư tỷ đều biết tin tức này, mà lại tựa hồ biết rất lâu. Hắn nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, nhẹ giọng cười nói, "Nương tử, phu quân nhà ngươi bên dưới có thể cửu thiên lãng nguyệt, bên trên có thể cưới nữ đế, không gì làm không được, như thế nào sợ sệt chỉ là một đạo linh khu quyền bình?" Ba hoa. Tô Thanh Huyền khẽ miệng nhấc lên một vòng hoàn mỹ đường cong, giống như một đóa tại sâu thẳm dưới bóng đêm nở rộ hoa thủy tiên, thanh lãnh tuyệt sắc. "Ngươi yên tâm, linh khu quyền bính đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Diệp Đồng ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại cực kỳ chăm chú, chuyện hơi nhất chuyện, "Nương tử, ngươi là thế nào biết những chuyện này?" "Một vị gọi là Cổ Loan Tiên giai sứ cáo chi ta." "Úc." Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc dần dần trở nên phức tạp, nhỏ giọng nói, "Ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất không dùng?" "Phương diện nào?" "Tu hành a." Diệp Đồng tiếng nói có chút run rẩy, "Nếu như không có linh khu quyền bính, ta khả năng cả một đời cũng chỉ là cái kia dẫn khí cảnh tam trọng tiểu tu sĩ." "Thì tính sao?" Tô Thanh Huyền ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, méo méo Diệp Đồng gương mặt, cương chịu nói, "Chẳng lẽ dẫn khí cảnh tam trọng tiểu tu sĩ liền không thể cưới đến nữ đế sao?" Nàng đôi mắt đẹp thanh tịnh, mày như núi xa, nhẹ nhàng túi người mà đi. Diệp Đồng đôi mắt run lên, phần môi truyền đến một trận ôn nhuận thanh lương xúc cảm, một sợi thanh hương quanh quẩn tại trong mũi, thật lâu không tiêu tan, giống như bên ven hồ mới nở hoa đào, thấm vào ruột gan. "Thật lâu." Rời môi, Diệp Đồng hít một hơi thật sâu, trong lòng chạy qua một vòng không màng danh lợi thoải mái cảm giác, hắn cầm thật chặt Tô Thanh Huyền tay, cũng không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe thường nữ tử một bàn tay chống đỡ cái cằm, hẹp dài mắt vượng chứa mỉm cười, "Đừng quên, ngươi trước kia nói với ta qua, ngươi thế nhưng là tương lai Diệp Đồng đại kiếm tiên." Nàng ý cười thanh thiện, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng, cái gì tiên đồ đỉnh cao nhất đều là mờ mịt mây khói, tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên dưới không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đều không như người trước mắt. Ôn hòa cười một tiếng, "Nàng ưa thích tiểu sư đệ, rất ưa thích, thích nhất. Dù là tiểu sư đệ cả một đời cũng chỉ là dẫn khí cảnh tam trọng, nàng vẫn như cũ sẽ rất ưa thích." Đột nhiên, Tô Thanh Huyền cúi người, tại Diệp Đồng bên tai nói khẽ, "Ta cái này còn có một số linh thạch." "Không cần." Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh không tạp niệm trong đầu, hiện tại linh khu quyền bính đối với ta mà nói tác dụng cũng không lớn, lại dùng nó hấp thu linh thạch thuần túy là lãng phí. Hắn đứng dậy tựa ở Tô Thanh Huyền trong ngực, động tác nước chảy mây trôi, rất là tự nhiên, "Ta định dùng chúng ta những cái kia tiền biếu, tất cả đều cầm lấy đi phát triển tiên bảo trai." "Ta nghe ngươi." Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, thanh u thanh nhã khí chất bên trong đã có một tia mỹ ý, không gì hơn cái này cảnh đẹp, cũng chỉ có Diệp Đồng một người có thể trông thấy. "Khó mà làm được." Diệp Đồng trùng điệp lắc đầu, quét qua lúc trước tâm tình rất phức tạp, "Về sau chúng ta Diệp gia, nương tử ngươi chính là nắm giữ quyền lực tài chính vị kia, vận dụng linh thạch sự tình trước tiên cần phải muốn nói với ngươi rõ ràng. Những cái kia tiền biếu cũng không phải một mình hắn." Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, toát ra một tia nhàn nhạt uy nghiêm, ngữ khí lạnh lùng nói, "Vậy bản tọa phân phó, những này tiền biếu do ngươi đến xử lý." "Được rồi." "Quá trình đi đến rồi." "Ân, đi đến." "Vậy ta muốn ăn tiêu nướng." Tô Thanh Huyền thần sắc ôn nhu, nhẹ nhàng ôm ấp ở Diệp Đồng, cũng đem cái cằm tựa ở Diệp Đồng trên bờ vai, tóc đen kinh vũ, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, "Không cho phép hô phòng sư muội bọn hắn." Nàng nghĩ nghĩ, nho nhỏ tùy hứng một chút, lại nói, "Nương nương cũng không thể hô. Đây là phu quân của ta, ta nói tính." Trong thoáng chốc, hết thảy lại về tới lúc trước, thiếu nữ váy trắng rụt rè đứng tại thiếu niên mặc hắc bào phía sau, tinh khiết không tì vết mắt nhỏ nháy cũng không nháy mắt, nhìn xem thiếu niên tại cho nàng thịt nướng. Đêm đã khuya, gió đêm nhu hòa rất nhiều, hạ nguyệt dần dần bắt khai vân vụ, bên mông nguyệt hoa trong chốc lát vùng vào đại điện, khắp nơi đều nổi lên ánh sáng nhạt. "Diệp sư minh." "Tô sư tỷ." "Ta tới rồi." Phong Chỉ Nhược vui vẻ tiếng nói vang vọng tại Tàng Kiếm Phong đỉnh núi, nàng bản tại yến hội ở giữa tìm kiếm Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền, nhưng mà vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Mà liên tại vừa rồi, nàng nhận được Diệp Đồng truyền âm, nói là đến Tàng Kiếm Phong đỉnh núi ăn thịt nướng. "Diệp thúc thúc." "Đồng chí, Vãn Xuân, Hạ Thương ba người đồng dạng đến nơi này, ở sau lưng của bọn họ là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên tiểu tử, cùng mặt mũi tràn đầy cho bụi Ngô tiểu bạch." "Diệp đại ca." Chu Bản Tử thân hình nhất là tấn mãnh, ở trong trời đêm vút qua, trong nháy mắt liền đến Diệp Đồng trước người. Trông thấy Diệp Đồng sau, hắn hốc mắt hơi run rẩy, bị một chút quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm lấy Diệp Đồng hai chân, "Ai hào đạo, linh thạch phân tiểu bản ta một nửa a." Diệp Đồng lúc này quay hàm hơi trống, gian nan nuốt xuống trong miệng thịt nướng, điều động khí huyết chấn khai chu đạo, sau đó một cước đem nó đạp ra ngoài hơn 10 mét, hung hăng nói, "Lan, thiên sát a." Chu đạo rơi ầm ầm mềm mại trên mặt tuyết, trong mắt chứa nhiệt lệ, "Cái kia bi phần à, Diệp Đồng nhiều như vậy kiếm lời linh thạch, không có một phần của hắn, còn không bằng để hắn chết tính toán." Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng cười lạnh, tên mập mạp chết bẩm này, thật sự là đã sợ huynh đệ chịu khổ, lại sợ huynh đệ hưởng phúc. Hắn đem bọn tới tiểu tử ôm vào trong ngực, cũng xuất ra một thanh sâu nướng cho người sau, trong lúc lơ đãng để lời miệng, ta cố ý tại tiên bảo trai bên trong khai sáng một cái mới nghiệp vụ, vừa bận thiếu một cái quản sự. Chu đạo thần sắc chấn động, đội vàng vô vô cái mông đứng dậy, sải bước đi vào Diệp Đồng trước mặt, lại quỳ xuống, song quyền ôm một cái, trịnh trọng nói, còn xin trai chủ nhiệm trước. Diệp Đồng không có trước tiên đáp ứng, mà là giống như cười mà không phải cười nói, cao quyết đâu. Hắn hiện tại vội vàng ăn tiệc, thoát thân không ra. Vậy ngươi đi đem hắn gọi tới. Nghe vậy, Chu đạo lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, làm bộ trầm tư một chút, một hồi sau, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, hắn nói hắn hiện tại không rảnh. Diệp sư minh, ta tại cái này. Đột nhiên, viễn không có một sợi ánh sáng cầu vồng chạy nhanh đến, cũng truyền đến cao quyết tiếng gọi ầm ĩ vừa hạ xuống, cao quyết liền nhìn thoáng qua Chu đạo, trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, người này đoạn không thể lưu, sợ sẽ ảnh hưởng hắn phó trai chủ vị trí. Chương 594, đỉnh núi gặp nhau như vậy biệt ly. Chương 594, đỉnh núi gặp nhau như vậy biệt ly. Chu đạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cũng không xấu hổ, cũng không đứng dậy, vẫn như cũ quỳ ở nơi đó. Chính mình có thể hay không tại tiên bảo trai nội áp qua cao quyết một đầu, liền nhìn hôm nay. Diệp Đồng nhìn về phía cao quyết, ánh mắt thêm ra tới mấy phần cảm khái. Bây giờ cao quyết đã tới trung niên, hai bên tóc mai đã nhiễm trắng, bởi vì bệ bộn nhiều việc tiên bảo trai việc vặt, không để ý đến tu vi, cảnh giới vẫn chỉ là động tiên cảnh sơ kỳ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiên bảo trai thật là phát triển không ngừng, càng ngày càng kiếm được nhiều. Diệp Đồng mặc dù còn chưa tính qua chính mình nên được linh thạch chia hoa hồng, nhưng mức tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngồi. Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, cũng hướng phía Chu đạo sử một ánh mắt đi qua, ngươi nếu là vẫn chưa chịu dậy, liền có thể lăn. Rất nhanh, đám người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, tràn diện dị thường ấm áp, chỉ là tựa hồ thiếu một chút cái gì. Cái kia suốt ngày đem là cái kiếm tu đều yêu chàng, thiên lôi đánh xuống cũng phách lối loại lời này treo ở bên miệng, cũng làm gương tốt Bách Lý Trường Không, đến nay đều bật vô âm tín. Diệp Đồng trong mắt lanh ý lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Tâm trúc tiên nguyên linh chàng, chớ có làm chuyện điên rồ. Bất quá tông môn các trưởng bối để hắn không cần lo lắng việc này, cũng không có quá lớn lo lắng. Hắn bình phục hảo tâm tình, nhìn về phía Cao Quyết cùng Chu đạo, nhẹ nhàng nói ra, ta dự định khai sáng hội viên chế độ. Thiên nguyên linh trang như thế. Cao Quyết hai mắt nhắm lại, cùng loại với tử kim tạm, thiên kim thể dạng này cấp bậc. Không sai. Diệp Đồng khẽ bước cằm, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, không hổ là kém chút bị cả nguyên đệ tử treo ở trên cây thương nhân, một chút liền thông. Ý hắn bị sâu xa nói tóm lại, tiếp xuống trong vòng 10 năm, Cao Quyết, ngươi phải tất yếu đem tiên bảo trai mở ra các đại châu, mỗi tòa thiên vực bên trong chí ít cũng phải có 10 nhà phân trai. Chu đạo, thẻ hội viên sự tình, liền giao cho ngươi, không hiểu liền đi hỏi Cao Quyết, dù sao chỉ cần dựa theo tiên nguyên linh trang bộ kia thành thục đến là được. Mặc kệ ngươi làm thế nào, phải tất yếu lừa dối đến người đến xử lý thẻ. Xúc phạm quy củ sự tình ta cũng không làm. Chu đạo liền vội vàng lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút Diệp Đồng bên người ngồi vị tiên nữ tử thanh lãnh. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, chấp pháp điện giám sát sứ uy nghiêm lập tức tản ra, thần sắc nghiêm túc, chúng ta đều là lương dân, như ngươi loại này ý nghĩ rất nguy hiểm. Chu đạo khẽ miệng có chút co lại, lời nói này đi ra chính ngươi tin sao? Lúc này, Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa ý cười, vung tay lên, lấy ra một gốc linh dược, xử lý thẻ đưa linh dược, như thế nào? Đây không phải thua thiệt lớn sao? Chu đạo nhíu mày, hắn hoài nghi Diệp thổ phỉ hôm nay đạt được nhiều linh thạch như vậy, đầu óc không dùng được. Duy chỉ có Cao Quyết mặt lộ trầm tư, nhẹ hít một hơi, lấy cái giá thấp nhất, đạt được lợi ích lớn nhất. Hắn trong nháy mắt hiểu, nhưng không có mở miệng, mà là giả bộ như nghi hoặc không hiểu bộ dáng, sư đệ ngu dốt, mong rằng Diệp sư minh giải hoặc. Diệp Đồng đôi mắt hơi sóng gợn, đệ thấp tiếng nói 10 người cùng một chỗ xử lý thẻ liền đưa linh dược, ngàn người đồng thời xử lý thẻ, liền đưa một gốc bảo dược, làm sao chia là chuyện của bọn hắn, chúng ta tiên bảo trai chỉ phụ trách cắt thịt kiếm khách. Đột nhiên, Cao Quyết mặt lộ nồng đậm kính nghệ, tán thán nói, mà trong đó chỉ cần có một bộ phận người lựa chọn tại tiên bảo trai tiêu phí, chúng ta liền kiếm về, còn có thể có lợi nhuận, không hổ là Diệp sư minh. Ngươi có thể giả ngu, nhưng không có khả năng thần ốc. Diệp Đồng nhìn nhiều Cao Quyết vài lần, thật là một cái nhân tài, may mắn lúc trước kéo đến tiên bảo trai, cụ thể phương án ngươi đi chuẩn bị, đến lúc đó giao cho Chu đạo. Là Cao Quyết trọng trọng gật đầu, Diệp sư huynh phương pháp cố nhiên tốt, kỳ thật trong lòng của hắn còn có càng tiết kiệm tiền bất việc phương pháp, chỉ là hiện tại tuyệt đối không thể nói ra, yên lặng làm ra cho Diệp sư huynh nhìn liền tốt. Nhưng vô luận là loại nào phương pháp, tại giai đoạn trước hao tổn đều là tương đương to lớn, cần lượng lớn linh thạch là dự trữ, một khi linh thạch cung ứng không được, tiên bảo trai nhất định phá sản. Cao đại ca, tiểu bản ta vừa mới nói chuyện lớn tiếng một chút. Không có việc gì, tất cả mọi người là thay Diệp sư huynh phân ưu. Là. Sau đó, Diệp Đồng bọn người liền tiếp theo trò chuyện liên quan tới tiên bảo trai sự tình, chuyện cho vui vẻ, tiếng nói bên tai không dứt, về phần linh thạch phương diện, hai chữ, bao no. Coi như không đủ, cùng lắm thì hỏi tông môn mượn. Diệp Đồng mặc dù nhu cầu cấp bách linh thạch, nhưng này cũng là chờ hắn chân chính tính hải cảnh chuyện sau đó, huyền băng kiếm, mặt nạ, kiếm gãy, ba cái nuốt vàng thú càng là một cái loại cực lớn động cung đáy. Cùng đem tất cả linh thạch cầm lấy đi để ba cái nuốt vàng thú hấp thu, không bằng trước lấy tiền để ra tiền, dù sao, không vào chân chính tính hải cảnh, hấp thu linh thạch mang tới ích lợi, tương đương chi yếu ớt. Hú hồ, tại phàm nhân giới vực bên trong, hắn là tuyệt đối an toàn, mà luyện hóa hồng trần chỗ thời gian hao phí, không có ai biết cụ thể muốn bao nhiêu năm. Một bên, tiểu hồ ly lười biếng nằm nhõng Tô Thanh Huyền trong ngực, nhẹ nhàng hít hà, kinh ngạc phát hiện, công tử tựa hồ cùng nó mở dạng, thường xuyên nằm ở chỗ này. Chỉ là, Tô Thanh Huyền giống như sẽ không đem Diệp Đồng khí tức đánh tan rơi. Tô sư tỷ, người không ăn sao? Phong Chỉ Nhược hiếu kỳ nói ra, trong tay còn cầm một chuôi thịt nướng, nàng giờ phút này đang ngồi ở Tô Thanh Huyền bên người. Tô Thanh Huyền mắt phượng hơi sóng gợn, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng kỳ thật sớm đã chắc bụng. Bất quá đối mặt Phong Chỉ Nhược cái kia hồ nghi ánh mắt, nàng cảm thấy có cần phải đổi chủ đề, lập tức nhìn về phía Vãn Xuân cùng Hạ Thường, hai người các ngươi, muốn tới tay ta dưới đáy làm việc à? Vãn Xuân sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới Tô Thanh Huyền sẽ cho các nàng ném đến cành ô liu, do dự nói, ta là một tên sát thủ, ta từng là tiên ngục tội linh. Hạ Thương nhẹ trao lại lông mày, đồng chí không dám mở miệng, nhưng hắn thật rất muốn nói một câu, chính mình nhưng thật ra là hư cảnh bên trên tiếng tăm lừng lây phu lớn, dù sao hai vị tỷ tỷ đều nói như vậy, hắn cũng không thể rơi xuống. Đều là thiên tiên sinh dạy dỗ hảo đồ đệ a. Không ngại. Tô Thanh Huyền vuốt ve tiểu hồ ly lông tóc, khí chất cao ngạo như sương lạnh, mắt phượng nóng nhìn thiên khung hạ nguyệt, dụng cụ tinh thể nhàn, cùng cựu thiên ánh trăng hòa lẫn, ngựa khí bình tĩnh. Các ngươi qua lại như thế nào, ta tịnh không để ý, Thường Đông đằng sau, các ngươi đi tìm Liễu Cẩm, nàng sẽ cho các ngươi an bài chức trách. Hạ Thương khẽ nhíu lông mày, rất muốn cự tuyệt rơi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là không mở miệng được, liền phảng phất chống lại người này nói như vậy, chính là đại bất kính. Vãn Xuân thì là mắt nhìn Phong Chỉ Nhược. Phong Chỉ Nhược tựa hồ là không nhìn thấy, ôm Tô Thanh Huyền một cánh tay, nhẹ nhàng cọ lấy, nụ cười trên mặt sán lạn không gì sánh được, chỉ bất quá đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia không bỏ. Vãn Xuân nhẹ nhàng thở dài, đáp ứng. Sư tổ Tần Thiên Thu kỳ thật cũng từng có để các nàng gia nhập chấp pháp điện tâm tư, chỉ là bây giờ Thành Châu tràn vào chấp pháp điện cao tầng thực sự quá nhiều, không dễ an bài. Mà nữ tử trước mắt chỉ cần một lời, liền có thể thuận lý thành trương. Tô Thanh Huyền mắt phượng hơi liễm, cử động lần này cũng là hoàn lại Tần lão nhân tình. Một đêm này, đám người hàn huyên hồi lâu, cho đến bóng đêm thâm trầm, cho đến tia nắng ban mai sơ hiện, cũng không từng rời đi. Hoan thanh tiếu ngữ một mực vờn quanh tại đỉnh núi, ngẫu nhiên còn có tiểu tử ngao ngao tiếng kêu gọi. Thằng đến Kiếm Cửu Châu cùng Khương Điểm đến nơi này. Đồ nhi, ni tử, nên khởi hành. Kiếm Cửu Châu ngữ khí thâm trầm, hắn kỳ thật không muốn đánh nhiễu một đôi này thành hôn còn chưa đầy hai tháng người mới, nhưng đại thế quần quần dòng lũ cũng sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Khương Điểm bước nhanh đi vào Tô Thanh Huyền trước người, quan sát tỉ mỉ lấy nắm tay của thiếu nữ hỏi han đơn cần, thần sắc có chút phức tạp, nhà mình đồ nhi tựa hồ nhiều một tia thành thục mỹ ý, càng thêm tuyệt sắc. Bất quá nàng cuối cùng phát hiện kẻ đầu têu nhưng thật ra là Tô Thanh Huyền trong lực tiểu hồ ly. Khương Điểm ánh mắt thâm thúy, hồ ly này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này Diệp Đồng hướng phía Kiếm Cựu Châu nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên nhìn về phía đồng chí ôn hòa cười nói, hiện chất, ngươi không phải muốn tìm tiên bảo kiếm tu các chủ a, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Thật sao? Đồng chí đại hỉ, rốt cục chờ đến một ngày này, hắn về sau rốt cuộc không cần hô Diệp thúc thúc, la chó a la chó, cho bản đạo nhân chờ lấy. Thúc thúc ta còn có thể gạt ngươi sao? Diệp Đồng mỉm cười trả lời, khí chất rất là ôn nhuận nho nhã, người bật vô hại, hắn cũng chờ một ngày này đã lâu. Đi thôi, nhanh đi mau trở về, chớ có làm trễ nải Diệp thúc thúc ngươi lên đường thời gian. Đợt, Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt chương 595, đồng chí tâm tình biến hóa chương 595, đồng chí tâm tình biến hóa sau một nén nhang, Càn Nguyên Tông bên trong một chỗ vắng vẻ chi địa. Diệp Đồng đi tại phía trước nhất, ánh mắt tiến tĩnh, đột nhiên giống như trong lúc lơ đãng mở miệng nói, đợi chút nữa gặp được tên kia các chủ, ngươi dự định làm cái gì? Khẳng định là đánh tơi bời hắn một trận. Đồng chí mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hắn giờ phút này, căn bản không có chú ý mình chính hướng phía Càn Nguyên Tông chỗ sâu đi đến, đầy đầu đều là báo thủ. Hắn hơi có vẻ non nớt trên khuôn mặt tràn đầy dáng tươi cười, chỉ cần có thể đánh một trận tơi bời cái kia cậu thí các chủ, khiến cho hắn suy nghĩ thông suốt, chính mình liền không cần cho lá chó mặt mũi. Đương nhiên, ngày xưa tình cảm vẫn là phải coi trọng một chút. Đồng chí quyết định, sau ngày hôm nay, Diệp Đồng Như còn dám gọi hắn hiền chất, chính mình nhất định phải quang minh chính đại giận mắng một tiếng lá chó. Đột nhiên, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng, trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, các loại lộ tuyến này không đúng lắm a. Nào có tìm người tìm tới Càn Nguyên Tông chỗ sâu. Khắp nơi bát hoang hoàn toàn hoang lương, nơi đây tựa hồ là tông môn mất bỏ thổ địa, đứng xa nhìn phía trước, là một mảnh kéo dài không dứt dãy núi, nơi này có thể nói là tương đương vắng vẻ. Diệp thúc thúc. Đồng chí hít một hơi thật sâu, tại thời khắc này, hắn giống như biết tất cả mọi chuyện, nhưng không dám đi đối mặt, chúng ta là không phải đi lầm đường. Không đi sai, người ngươi muốn tìm, ngay ở chỗ này. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tinh quang hơi nhấp nháy, đánh tơi bời ta một trận đúng không? Xem ra vị này hiền chất, hay là đối với hắn lòng có bất mãn á, hắn cái này làm thúc thúc, rất là khó chịu, hiền chất thật sự là cô phụ chính mình một mảnh hảo tâm. Đầu chỗ nào? Đồng chí bước chân lui về phía sau mấy bước, có chút thất kinh đạo, vị các chủ kia, ngay tại Càn Nguyên Tông bên trong. Ân, cũng là Càn Nguyên Tông đệ tử. Ân, chính là Diệp thúc thúc ngươi. Lời ấy vừa rơi xuống, Diệp Đồng quay người nhìn về phía đồng chí, có chút sắp không kìm nén được dương lên quẻ miệng. Hắn ra vẻ thâm trầm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không hổ là hiền chất, càng như thế thông minh. Vì cái gì? Đồng chí mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ai? Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, thúc thúc ta cũng là vì tốt cho ngươi. A. Đồng chí mở to hai mắt, sắc mặt đều biến thành màu gan heo, tại hư cảnh bên trên phái người điên cuồng nhục mạ hắn, là vì hắn tốt. Hắn trong nháy mắt tức giận từ tâm lên, ngày xưa tích lũy mà đến oán niệm cùng căm hận triệt để bộc phát, lúc này gầm thét một tiếng, là chó. Bản đạo nhân nhịn ngươi rất lâu. Vâng. Động tiên cảnh trung kỳ uy nghiêm đống nhiên bộc phát. Diệp Đồng giờ phút này rốt cục không kiềm được, kém chút liền cười ra tiếng. Hắn ho khan một cái che giấu một chút, thản nhiên nói, nếu như ta không khiến người ta mắng ngươi, vị kia trong lòng khí, coi như khó tiêu, muốn trách thì trách ngươi mắng không nên mắng người. Sau khi nói xong, hắn giơ bàn tay lên, đối với phương xa một gốc trăm mét cổ thụ hư nắm, ngay sau đó, cây to này liền ngay cả rễ rút lên, đi tới Diệp Đồng đỉnh đầu. Còn có, thật coi lão tử là tốt tính. Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi, đừng nhìn Đông Chí mặt ngoài nhu thuận, tại hư cảnh bên trên nhưng chính là đổi một bộ sắc mặt, cả ngày hoặc là tại đổ thêm dầu vào lửa, hoặc là chính là tại đục mạ tiên bảo kiếm tu các chủ toàn tộc. Hắn có thể chịu cho tới hôm nay, đều là tính toán hắn tâm tính có thành tựu, khổng thánh lối dạy tốt, cũng là xem ở thiên tiên sinh cùng tần lao trên mặt mũi. Đông Chí đang muốn giận mắng một tiếng, lá chó hay là đạo mạo như vậy trang nghiêm, đột nhiên hắn sắc mặt chỉ trệ, mở, nói đùa cái gì? Hắn lúc này, toàn thân linh lực vậy mà điều động không được, liền ngay cả thân thể cũng vô pháp lúc đích, trong lòng có một cỗ tuyệt nhiên hàn ý thời gian dần trôi qua. Một mảnh bóng dâm đem Đông Chí cả người bao phủ, hắn nuốt ngụm nước bọt, trơ mắt nhìn xem Diệp Đồng Cơ trăm mét cổ thụ hướng phía hắn ầm vang đập tới. Diệp thúc thúc, hiền chất biết sai rồi. Vâng. Ha ha, Diệp Đồng lộ ra một sợi thâm trầm mỉm cười, nhìn xem có một nửa thân thể đã lõm trong lòng đất Đông Chí, ngươi không phải muốn đánh tơi bời ta một trận à, thành toàn ngươi. Vâng. A, đừng đánh mặt. Tia nắng ban mai quang mang vào trượng, chiếu rọi đại địa, cũng chiếu đến một tên thiếu niên trên thân. Áo quần hắn lam lũ, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, khập khiễng hướng phía chân trời đi đến, bóng lưng lộ ra dị thường tiêu điều cùng bị thương. Diệp Đồng liền đi theo bên cạnh hắn, cầm trong tay một gốc gỗ mục tiện tay vứt bỏ, ngựa khi ôn hòa nói hiền chất, hiện tại biết thúc thúc đối với ngươi xong chưa? Đồng Chí mãnh liệt gật đầu, rất là nhu thuận, ngoài miệng hàm hồ nói, thúc thúc ngài đây là đang chèn ép ta khí diễm. Ân, ngươi bây giờ hẳn là 17 đi, 17 tuổi động tiên cảnh, hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo, bất quá ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có ta. Diệp Đồng mặt lộ một tia hiền lành, đưa cánh tay đặt ở bả vai của thiếu niên bên trên, còn có, về sau không cần tùy ý tại hư cảnh bên trên đắc tội với người, có nghe hay không? Ừ. Diệp thúc thúc ngài yên tâm, ta đã sâu sắc biết mình sai lầm, về sau tuyệt không tái phạm. Ta không tin, ngươi bây giờ khẳng định ở trong lòng mắng ta. Diệp Đồng khép cười một tiếng, hắn kỳ thật có thể lý giải Đồng Chí, bởi vì hắn chính là như thế cùng nhau đi tới. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Đồng Chí là đã từng hắn, mà hắn là Bạch Khởi cái kia lão âm bị. Chỉ là hắn không có Đồng Chí thiên phú tu hành. Diệp Đồng nhìn thật sâu một chút Đồng Chí, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy tức hận, đứa nhỏ này đã phế đi. Mặc dù Đồng Chí tại 16 tuổi chính là động tiên cảnh, càng là có tiên linh căn, nhưng nội tình yếu kém cơ hồ không có, không thể nghi ngờ là đốt cháy giai đoạn, tương lai tiên độ sẽ gian nan rất nhiều, đời này chỉ sợ độ kiếp cảnh sẽ chấm dứt. Cái này cũng không suy đoán, mà là vừa rồi tại đánh tơi bởi Đồng Chí thời điểm, Diệp Đồng cảm giác đến, kẻ này gân mạch căn cốt, thậm chí không bằng phổ thông bấn hư cảnh tu sĩ. Liên phảng phất có người tận lực muốn hủy đi Đồng Chí tiên độ. Diệp Đồng không có nhiều lời, việc này hắn không quản được, cũng vô pháp quản. Hắn nhìn xem lúc này bởi vì bị nói ra tâm sự, mà mặt mũi tràn đầy lúng túng thiếu niên, nói khẽ, ngươi có muốn hay không khi tiên bảo kiếm tu các chủ? Thật. Đồng Chí đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, quét qua lúc trước phiền muộn cảm xúc, thúc thúc ngươi không có gạt ta. Lời tuy như vậy, kỳ thật trong lòng của hắn căn bản cũng không tin lá chó có thể hảo tâm như vậy. Diệp Đồng nhẹ nhàng nhíu mày, lại cười nói, ngươi cũng gọi ta thúc thúc, ta ha có thể gạt ngươi sao? Hắn nói xong liền lấy ra hư cảnh, thân niệm khẽ nhúc nhích, cũng không biết điều khiển thứ gì, một lát sau liền mở miệng nói tốt, ngươi sau này sẽ là kiếm tu các chủ, chỗ nào không hiểu nhớ kỹ đến hỏi phó các chủ. Đồng Chí vội vàng lấy ra chính mình hư cảnh, định nhãn xem xét, nguyên lai Diệp Đồng đem hắn kéo vào hơn một cái người giao lưu chi địa, tiên bảo kiếm tu cát. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc đến trong lòng danh tự, đỉnh đầu phó các chủ danh xưng hô, đó là cuộc đời của hắn chi địch tiểu kiếm tu. Chương 596, lần nữa khởi hành thiên địa mới chương 596, lần nữa khởi hành thiên địa mới khi Vãn Xuân cùng Hạ Thương lần nữa trông thấy Đồng Chí lúc, chỉ gặp đạo bảo thiếu niên mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý chi sắc, hăng hái, trong mắt càng là mang theo một tia bệ nghệ, phảng phất như gặp phải một kiện thiên đại chuyện tốt. Tạ ơn. Hạ Thương cảm kích nhìn về phía Diệp Đồng, nàng cảm thấy nhà mình đệ sở dĩ vui vẻ như vậy, đều là Diệp Đồng mang tới. Vãn Xuân mím môi một cái, do dự một hồi, cuối cùng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái nướng cháy màn đầu, đưa cho Diệp Đồng, cho ngươi. Diệp Đồng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, Vãn Xuân tỷ rất thích ăn màn đầu, lần này cho hắn một cái, chắc hẳn hạ quyết tâm thật lớn, loại này thiện ý chia sẻ tựa hồ không thể cự tuyệt. Dù sao chính mình cũng sẽ không ăn hết. Chỉ là hắn vô ý thức mắt nhìn Tô Thanh Huyền nơi ở, lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, sư tỷ còn tại cùng sư mẫu trò chuyện, hẳn là không chú ý tới nơi này. Đây hết thảy đều bị Đồng Chí nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt dần dần trở nên cứng ngắc, mình bị Diệp Đồng đánh tơi bời một trận, hai vị tỷ tỷ còn tại cảm tạ Diệp Đồng, cái này nên làm thế nào cho phải? Muốn hay không giải thích một chút? Nhưng rất nhanh, hắn liền từ bỏ giải thích, hôm nay tâm hồ gợn sóng tương đương lợi hại, còn bị đánh tơi bời cái kia một trận, mệt mỏi thật sự. Tuyệt đối không phải là bởi vì Diệp thúc thúc để hắn khi các chủ. Nhỏ Đồng, ngươi khỏe mắt làm sao có chút máu ứ đọng? Hạ Thương đột nhiên mở miệng nói. Diệp Đồng thần sắc ngưng lại, bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, chuẩn bị tùy thời chuẩn đi. Ân. Đồng Chí vô ý thức sờ lên con mắt, cái này không phải liền là Diệp thúc thúc dạy bảo hắn đằng sau, dù là dùng các loại thuật pháp đều không thể triệt để khôi phục thành quả. Hắn lắc đầu, chăm chú trả lời, vừa mới không cẩn thận ngã một phát, nếu như không phải có Diệp thúc thúc tại, khả năng sẽ còn té thảm hại hơn một chút. Việc nhỏ. Diệp Đồng mỉm cười, lặng lẽ nháy mắt đi qua, thật sự là ta tốt hiền chất, thúc thúc không có phí công thương ngươi. Sau đó, hắn liền cáo từ rời đi, đợi chút nữa các loại Vãn Xuân cùng Hạ Thương kịp phản ứng, liền không tốt giải thích. Diệp Đồng đi tới Cao Quyết, Nô Tiểu Bạch, Chu Đạo ba người trước mặt, mà tiểu tử tại nhìn thấy hắn đằng sau, lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn. Ngao Diệp ca, Diệp thổ phỉ, Diệp sư minh. Ân. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần sâu, nhẹ nhàng vô vô Cao Quyết bả vai, tiên bảo trai sự tình, ngươi không cần quá mức quan tâm, nhiều chú trọng một chút tu hành, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đã là động thiên cảnh đỉnh phong.
Biết.
Cao Quyết trọng trọng gật đầu, trong lòng chạy qua một vòng ấm áp.
Tiểu Bạch.
Tại. Nô Tiểu Bạch vô ý thức ưỡn ngực đáp lại. Tiểu tử ta muốn cùng một chỗ mang đến phạm nhân giới vực, ngươi nhưng chớ có tìm người thí nghiệm thuốc. Diệp Đồng ngữ khí mang theo mấy phần nghiêm túc, Nô Tiểu Bạch chỗ phạm tội đi rõ mồn một trước mắt, tương đương doan người. Yên tâm đi Diệp ca, ta gần nhất muốn luyện hóa vài đoạn đan hỏa, cần mấy năm quan cảnh, những năm này sẽ không đi nghiên cứu tiểu mới đang dược.
Vậy là tốt rồi.
Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem so với hắn thấp một đầu Nô Tiểu Bạch, sư minh ta cũng không có gì có thể cho ngươi, về sau thiếu khuyết tài liệu luyện đan, đi tiên bảo trai cầm là được. Diệp ca Nô Tiểu Bạch há to miệng, hắn kỳ thật có chút không hiểu, Diệp ca tại sao muốn đối với hắn tốt như vậy, thậm chí lúc trước còn đem tiểu tử giao cho hắn. Diệp Đồng xem hiểu Nô Tiểu Bạch thần sắc, mỉm cười nói, ngươi gọi ta cái gì?
Diệp ca.
Cái kia không phải. Diệp Đồng thoải mái cười một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Chu đạo, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống dưới, tên mập mạp chết bầm này bắt đầu giả vờ giả vịt chảy ra nước mắt, liền muốn tại hắn cái này hao lông cừu. Hắn giả bộ như không nhìn thấy, ôm tiểu tử quay người rời đi.
Ân.
Chu đạo giật mình, vội vàng nói, Diệp thổ phỉ, ngươi có phải hay không quên đi bản gia ta? Diệp Đồng bước chân dừng lại, coi như Chu đạo cho là có đảo ngược một khắc này, bên hai truyền đến Diệp Đồng cái kia nghi ngờ thì nói, ngươi là?
Chu đạo há to miệng, lâm vào trầm mặc, trong lòng thì là âm thầm suy tư, làm người không thể quá tham lam. Đã được đến tiên bảo trai một cái thực quyền vị trí, lại nhiều muốn liền không lễ phép.
Kiếm Cửu Châu nhìn về phía đi tới Diệp Đồng, khẽ cười nói, nói xong,
"Ân, có thể khởi hành."
Diệp Đồng ngước mắt, nhìn thấy một tòa thiên bảo linh chu, an an ổn ổn nổi đồng bền giữa không trung, đây là chấp pháp điện cố ý chuẩn bị. Hắn mắt nhìn một phía, mắt lộ ra một tia hồ nghi, phong sư muội có phải hay không đã giấu ở trên phi thuyền. Vừa mới nói xong, trên phi thuyền truyền đến một đạo ủy khuất tiếng nói, "Diệp sư minh, ngươi làm gì chọc chúng ta?" Rõ ràng Tô sư tỷ đều giả bộ như không nhìn thấy. Sau một khắc, Phong Chỉ Nhược ủy khuất ba ba từ phi chu xuống tới, hốc mắt đã có một chút ướt át, nàng thật không nỡ Diệp sư huynh cùng Tô sư tỷ, dù sao kinh này từ biệt chính là mấy năm. Diệp Đông nhẹ nhàng sờ lên Phong Chỉ Nhược cái đầu nhỏ, ôn hòa nói, các loại sư huynh trở về, mang cho ngươi điểm phạm nhân giới vực thổ đặc sản. Phong Chỉ Nhược khẽ cắn môi dưới, có chút quật cường nói, ta muốn cùng các ngươi cùng đi thế gian.
Hồ nháo.
Diệp Đông nhíu nhíu mày, khiển trách tiếng nói, ngươi bây giờ tu vi còn tại vấn hư cảnh đỉnh phong, một chút tiến bộ đều không có, sao có thể đi thế gian phí thời gian tuế nguyệt.
Thế nhưng là không có thế nhưng là.
Diệp Đồng tiếng nói dị thường lạnh lẽo, loại sự tình này không có thương lượng, phàm nhân giới vực tên như ý nghĩa, nơi đó không có một chút xíu linh khí. Hắn cũng không thể để Phong Chỉ Nhược không duyên cớ lãng phí mấy năm tu hành tuế nguyện. Ngươi đừng hung ta nha, Phong Chỉ Nhược bị khuất móc méo miệng, hai cái tay nhỏ chăm chú nắm lấy quần áo, có chút khẩn trương cùng luống cuống, Diệp sư huynh đây là lần thứ nhất hung nàng. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, biết mình quá lời, bất đắc dĩ nói, dạng này, chúng ta làm một cái ước định. Phong Chỉ Nhược con mắt hơi sáng, bên tai cũng truyền tới Diệp Đồng truyền âm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, đây là kích động chỗ làm. Cuối cùng trọng trọng gật đầu, ngon ngọt cười, đều nghe Diệp sư minh. Dứt lời, nàng hoảng hốt một chút, liền gặp Diệp Đồng bọn người đều đã biến mất ngay tại chỗ, thất vọng mất mát cảm giác trong nháy mắt giống như thủy triều sông lên đầu. Thiên Bảo Linh Chu bên trên, Diệp Đồng có chút thất thần, ánh mắt một mực đặt ở bông thuyền, nơi đó chất đầy đồ vật, có bánh ngọt, có hoa quả, còn có các loại hạt giống hoa cùng lúa mì, tóm lại, tất cả đều là có thể tại thế gian dùng đồ vật. Kiếm Cửu Châu mắt nhìn hạ không, đề lời miệng, ngươi vừa mới lúc rời đi, ngươi những bằng hữu kia chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, đều không cần ta cố ý đi mua. Cách đó không xa, Khương Điểm lôi kéo Tô Thanh Huyền tay, tiến nhập một cái nhà gian, cũng không biết đang nói những chuyện gì, lại cần tránh người đáng nhắc tới chính là, tiểu hồ ly một mực đợi tại Tô Thanh Huyền trong ngực, nó biết đang nói chuyện gì. Cảm giác như thế nào? Kiếm Cửu Châu đột nhiên nhìn về phía Diệp Đồng, nói một chút ngươi bây giờ cảm thụ. Diệp Đồng lấy lại tinh thần, ngữ khí phức tạp nói, có chút không nỡ. Kiếm Cửu Châu chắp tay tại sau lưng, lạnh nhạt nói, tiên độ chính là như vậy, cùng bạn thân ly biệt, chỉ là tại đông đảo tiết núi bên trong, nhất không đáng nhắc tới một sự kiện.
Ân, ta hiểu được.
Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, nhìn lại đại địa, phi chu tại lúc này cũng đã phát ra tiếng oanh minh, phía trước không gian thông đạo đã mở tích, mãnh liệt khí lưu khuấy động cửu thiên. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền vang mà đến, Diệp thổ phỉ,
đi đường cẩn thận.
Diệp sư minh,
Tô sư tỷ,
các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình.
Diệp sư minh, tiên bảo trai sự tình, ngươi cứ yên tâm giao cho ta.
Diệp thúc thúc, nhớ kỹ mang cho ta chút đất đặc sản.
Cùng tiễn Diệp sư minh,
cùng tiễn Diệp sư minh. Trừ Phong Chỉ Nhược bọn hắn, trên trời, dưới mặt đất, từng đạo mênh mông thanh âm che giấu hết thảy, cơ hồ tất cả càn nguyên đệ tử đều tới, bọn hắn hướng phía Thiên Bảo Linh Chu trịnh trọng chắp tay, cùng tiễn Diệp sư minh.
Diệp Đồng Đào tại thuyền bên cạnh, cùng phong không ngừng mà tới, áo bào bay phất phới.
Hắn đột nhiên nhìn về phía Càn Nguyên Tông, nhìn về phía cái này tràn đầy hồi ức địa phương. Hết thảy giống như cũng không từng biến qua, hết thảy lại hình như hồn nhiên đại biến, đã từng vụng trộm rời đi tông môn, tiến về Thánh Châu thiếu niên, bây giờ cũng có thể một mình gánh vác một phương nữa nha.
Oanh!
Thiên khung bên trong nháy mắt xuất hiện một cái khổng lồ không gian thông đạo, nồng đậm không gian pháp tắc lan tràn bát phương. Thiên Bảo Linh Chu bay vào trong đó, mau chóng bay đi, đừng tại sơn dạ ở giữa, lao tới cảng phương xa hơn. Chương 597, nhân tộc Tiên Minh thành lập. Chương 597, nhân tộc Tiên Minh thành lập. Theo Thiên Bảo Linh Chu hướng phía một chỗ thiên địa rộng lớn chạy tới một khắc này, đại thế bình tĩnh gợn sóng cũng dần dần bắt đầu cuộn cuộn sóng ngầm. Tinh hải chỗ sâu, một đạo gián mua tiếng nói vang vọng mà lên, nữ đế tiến đến Hồng Trần luyện tâm.
Nàng cần bao lâu?
Nữ đế tự nhiên có thể cấp tốc luyện hóa xong Hồng Trần khí,
chỉ sợ không ngoài một năm liền có thể, nhưng có Diệp Đồng tại, nàng khẳng định là phải chờ đợi Diệp Đồng. Ân, thời gian cụ thể hay là phải xem Diệp Đồng. Cái kia yêu vực Vạn Thọ Sơn bên kia làm sao bây giờ? Bọn hắn nhưng là muốn cùng nữ đế tranh thiên mệnh. À, thượng cổ yêu đình tùy bọn hắn liền đi, chúng ta chỉ cần an ổn ở Hoàng Vũ Châu nhân tộc, nhất là Tề gia. Tinh Hải bỗng nhiên trầm tĩnh, thẳng đến một lúc lâu sau, mới có một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang lên, "Chư vị, giao chỉ thánh địa vị thánh nữ kia đã ở thôn phệ tiên linh khí, ít ngày nữa liền sẽ lấy linh chứng tiên, trở thành một tôn thái thượng vô tình tiên tôn, trong đó nhân quả các ngươi tự biết, hẳn là không cần bản tọa nhiều lời." "Phong Linh, ý của ngươi là có mặt người sắc khẽ biến?" Cái kia đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ tiếp tục truyền đến, "Các ngươi có thể bảo chứng tất cả nhân tộc tiên tôn đều một lòng hướng ta nhân tộc sao? Bọn hắn trấn thủ Tinh Hải bao năm, đạo tâm đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn. Cử động lần này có thể hay không để bọn hắn trái tim băng giá? Thì tính sao?" Phong Linh tôn giả con ngươi băng lãnh, ngữ khí mang theo cực hạn uy nghiêm, "Ta nhân tộc đã có trăm vạn năm tuế nguyệt chưa ra nhân hoàng, nữ đế chính là thời cơ." Nàng trong mắt không có chút rung động nào, lại ẩn giấu đi đối với nhân tộc tân hỏa mãnh liệt tín ngưỡng, cùng cả tòa nhân tộc tổ vực lâm vào hỗn loạn trí ám thời khắc, không bằng bồi dưỡng nữ đế thành tiên, để nó thống ngự ta nhân tộc tổ vực, trấn áp Cửu Châu sơn hạ. Nhân tộc người cầm quyền không thể nghi ngờ là nhân hoàng tôn sư vị. Tại tiên tôn sắp giáng thế thời khắc, nhân tộc cần một vị nhân hoàng đến trấn áp loạn thế. Dù sao nhân tộc từ trước đến nay ưa thích nội đấu. Không thể, lúc trước cái kia đạo giả mua tiếng nói tức giận mà lên, cho nàng nữ đế vị trí, thưởng một châu chi địa vạn linh kính ngưỡng như vậy đủ rồi, ta nhân tộc sơn hà trách nhiệm, há có thể để một tên nữ hoa tử một vai nâng lên. Vô luận là nữ đế hay là tiên đế, cũng chỉ là một phương tiên đỉnh chúa tể giả, đại biểu không được toàn bộ nhân tộc. Mà nhân hoàng một lời ra, nhân tộc trên dưới đều là động. Nói ngược lại là đường hoàng. Phong Linh tôn giả ngôn ngữ hờ hững, hai con ngươi thâm thúy, nhìn về phía một tên khí tức sâu không lường được lão giả, "Vậy ngươi cảm thấy ai có thể đi?" Thủy Hoàng Tiên Đế lão giả bình tĩnh trả lời, hắn là một tên uy tín lâu năm tiên đế, càng là thời đại thượng cổ nhân hoàng, đủ để nâng lên trách nhiệm. "Hắn cho các ngươi Linh Vi Tông bao nhiêu chỗ tốt?" Phong Linh tôn giả lạnh giọng nói ra. "Linh Vi Tông, thập đại tiên môn một trong. Ta Tiên Nguyên Tông cũng duy trì Thủy Hoàng Tiên Đế." Nhưng vào lúc này, một tên khí tức thâm trầm nam tử chậm rãi nói, "Dù sao, tiên đế từng có thống ngự nhân tộc kinh lịch, nhất định có thể dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng." Nói ở đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mà trái lại nữ đế, bây giờ cảnh giới không quan trọng, còn một lòng tại nhi nữ tình trường, tâm tính có thành, khó mà nâng lên nhân tộc trách nhiệm. Ngươi có thể hoàn toàn cam đoan tiên đế không có dạ tâm sao? Phong Linh tôn giả tỉnh táo tuyệt nhiên, cũng không có hành động theo cảm tính, chỉ bảo trì bản thân quan niệm, mà là phân tích cả hai lợi và hại. Mên Ngông Tinh Hải lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Ta Thiên Cơ Tiên Điện, chỉ vì nhân tộc, lần này không tham dự một đạo tang thương tiếng nói vang vọng bát phương, rất nhanh liền trở nên yên lặng. Ta Chấp Pháp Điện cũng là. Ta Kiếm Tông một mũi giết, vô luận là ai, Kiếm Tông đều sẽ trở thành nhân hoàng sắc bén nhất một thanh kiếm. Giữa các chỉ vì hành ý tế thế, không dính nhân quả bực này. Rất nhanh, liền có ba tên thấy không rõ khuôn mặt, tu vi khí tức thâm thúy sinh linh liên tiếp mở miệng. "Trừ giữa các, Kiếm Tông các ngươi Chấp Pháp Điện, Thiên Cơ Tiên Điện, chỉ sợ đều là lựa chọn nữ đế." Đột nhiên, một đạo thâm trầm tiếng nói truyền đến, "Làm gì thêm này một lời đâu?" Tiểu Hữu nói đùa. Tên kia đến từ Thiên Cơ Tiên Điện lão nhân nuốt dâu mỉm cười nói, "Vô luận là nữ đế đắc thế, hay là tiên đế đắc thế, ta tiên điện đều chỉ phụ trách tu sửa nhân tộc tiên sứ, ghi chép tất cả, lại phối hợp Chấp Pháp Điện bắt tội linh." Chấp Pháp Điện người lúc này cũng mở miệng nói, "Ta Chấp Pháp Điện chỉ phụ trách nhân tộc căn ổn, trừng ác dương thiện, lại phối hợp Thiên Cơ Tiên Điện đuổi bắt tội linh." Nghe vậy, nơi đây đông đảo cường giả tất cả đều trầm mặc, "Các ngươi hai vị sớm thương lượng xong đi." Phong Linh tôn giả than nhẹ một tiếng, "Bây giờ nhân tộc không có người thống trị tuyệt đối, tâm có đủ, sự tình có thành, một màn này nàng đã thấy qua không biết bao nhiêu trở về." Nàng gái kia linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang vọng tại tất cả mọi người bên hai, "Nhân tộc thập đại tiên môn tiên tôn, tất nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng thập tông ở nhân tộc thiên khung lâu vậy, dưới đây thế lực tất nhiên sẽ có dị tâm. Vì nhân tộc căn ổn, chư vị, khoảnh khắc lên, điều động ám tử đến những thế lực đỉnh tiêm kia bên trong, nhìn nó phải chăng có hai lòng, hoặc cùng yêu vực dị tộc tiếp xúc qua. Thiên tôn giáng thế đã thành kết cục đã định, mà thiên đạo cũng sắp triệt để khôi phục, thăng hoa đại thế, mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, đem hết thảy bất an nhân tố bóp chết tại trong chiếc nôi." Nói xong, Phong Linh tôn giả đấy mắt ảm đạm một chút, "Loạn thế là dễ dàng nhất tẩy bài thời đại, kỳ thật nói cho cùng, nơi đây những người này cũng là vì phía sau tông môn. Chỉ có dùng loại thuyết pháp này mới có thể làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận." Quả nhiên, một đám cường giả thần sắc nghiêm một chút, chỉnh trọng đáp ứng, liền chờ câu nói này. Mỗi một lần thời đại hỗn loạn đều sẽ để một phương thiên địa bá tộc kết thúc, để vô tận đạo thống đoạn tuyệt, ai cũng không muốn trở thành thằng xui xẻo kia. Mà Phong Linh tôn giả, sinh ra ở Hàn Bì, phía sau cũng không đạo thống, lời nàng nói, thật tất cả đều là vì nhân tộc, tất cả mọi người có thể nghe loạn. Mà Huyên Bạo loạn chi nhân điều tra rõ ràng sao? Phong Linh hai con ngươi nhắm lại, nhìn về phía dưới mênh mông vô ngần thiên hành giới vực, quanh thân mang theo nhàn nhạt sát ý là Huyền Thiên Sibiu cảm ứng được khí tức của hắn, dưới sự tức giận làm cho ma tộc bạo động, muốn xông phá Lăng Vân Thiên Hoa, nhưng cũng vẹn vẹn điểm ấy. Phong Linh nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, không phải ngoại nhân liền có thể, sau đó nói, "Ma tộc đâu? Đã chết tuyệt. Ma tộc Thiên Tôn đâu? Còn tại câu thông, nếu như không nghe lời thập đại tiên môn tổng cộng có 32 vị thiên tôn tiền bối nguyện ý xuất thủ." Chấp Pháp Điện cường giả bình tĩnh nói ra, thân mang một bộ thiên giai sứ phục sức. "Sibiu vị trí, tìm được sao?" Phong Linh tôn giả nói tiếp, trong mắt vẫn như cũ tỉnh táo thông dong. Thiên Cơ Tiên Điện vị lão giả kia nhẹ nhàng lắc đầu, "Chưa từng, bất quá 8 tòa thí tiên trận đã bao phủ Thanh Châu thiên cung, nếu như Sibiu xuất hiện, có thể làm được nhất kích tất sát. Hắn nói xong trầm ngâm một hồi, ngựa khí tăng thương nói Phong Linh, ngươi đột phá đi, chớ có lại áp chế cảnh giới. Vì sao? Phong Linh khẽ nhíu lông mày, nàng như đột phá, liền thành thiên tôn, cần tiến về sâu trong tinh không. Dù là thiên tôn trong tương lai có thể giáng thế, nhưng hết thệ cũng còn không có phát sinh, cái này thì thiết luật nhất định phải một mực tiến hành tiếp, kẻ trái lệnh rất chi. Chấp pháp điện tên kia thiên giai sứ, ngựa khí thản nhiên nói, điện chủ cố ý thành lập một cái tiên minh, ngươi tới làm minh chủ, đúng vậy thụ quy củ trói buộc. Chương 598, phi thăng là một trận âm mưu. Chương 598, phi thăng là một trận âm mưu. Các ngươi đều biết. Trung gió nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt không có bị an bài phẫn nộ, cũng không có không chút nào vui mừng. Gặp qua minh chủ, có người cười lấy ông quyền, thậm chí còn có không ít người cùng một chỗ phụ hòa nói, dù là lúc trước cùng Trung gió làm trái lại Linh Vi tông lão giả cũng là như vậy. Trung gió, ngươi một lòng vì ta nhân tộc, là nhân tộc làm quá nhiều chuyện, ngồi lên vị trí này chỉ là nước chảy thành sông. Tốt Trung gió không do dự, tục danh vì sao? Điện chủ nói, liền gọi Thiên Khư Tiên Minh, nhân hoàng không già, nhân tộc liền là của ngươi độc đoán. Khôi lỗi a. Không, ngươi có thể quyết định rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Trung gió ánh mắt hơi nhấp nháy, nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói bình thản nói, nữ đế, tiên đế, ta nhân tộc ai cũng không thể can thiệp, để bọn hắn hai người tranh đấu, bên thắng là nhân hoàng, như thế nào? Cần tuân minh chủ làm cho. Thiên Cơ Tiên Điện lão giả trước tiên mở miệng đạo, theo sát phía sau chính là tên kia chấp pháp điện thiên giai sứ. Sau đó chính là Dược Các, Kiếm Tông, duy chỉ có tứ đại thánh địa cùng Linh Vi Tông, Tiên Nguyên Tông tu sĩ có chút do dự, bọn hắn bởi vì xếp hàng nguyên nhân, sau lưng giao thủ không biết bao nhiêu về nếu như đáp ứng, cũng không phải lấy giỏ trúc mà múc nước rồi sao? Trung gió lãnh mâu lướt đi, không có nhiều lời. Thập đại tiên môn bên trong một các hai điện thêm Kiếm Tông đều đã đáp ứng, lại thêm nàng vừa thành minh chủ, những người này nếu như cự tuyệt, đó chính là cự tuyệt gia nhập tiên minh, đánh bọn hắn mặt mình. Tại đã trải qua thật lâu an tĩnh đằng sau, rốt cục có người lên tiếng, cần tuân minh chủ làm cho. Minh chủ quyền uy, nhất định phải đứng thẳng, không phải vậy Thiên Khư Tiên Minh liền trở thành một chuyện cười. Cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, Thiên Bảo Linh Chu phía trên, trong nhà gian, Diệp Đông nằm tại trên ghế nằm, trong tay cầm hư cảnh, có chút khó hiểu nói, Thiên Khư Tiên Minh, thứ độ gì? Hắn phát hiện ngay tại vừa mới, hư cảnh trong nháy mắt xuất hiện một thì tin tức động trời, đồng thời chiếm cứ tất cả giao lưu chi địa. Nhân tộc Thiên Khư Tiên Minh hôm nay thành lập liền mấy chữ này, không còn gì khác. Vô pháp vô thiên, ngoa tạo. Cái này Tiên Minh có chút như bức à, sư tôn ta vừa mới đã nói, tất cả chấp pháp điện tu sĩ đều sẽ tự động phụ lên một cái Tiên Minh tên tuổi, là Tiên Minh quản lý trị an. Chơi ạ, để cho ta lại tính một lần. Thiên Cơ Tiên Điện đệ tử đi ngang qua, ta hiện tại là Tiên Minh bói toán sư, lương tháng 1000 mai linh thạch trung phẩm, đắc ý. Lão phu trò chuyện phát không có tóc, chấp pháp điện đệ tử đâu, các ngươi bao nhiêu đồng lục a? Vô pháp vô thiên, ta là huyền giai sứ, lương căn bản 1000 mai linh thạch trung phẩm, nhưng cụ thể mức nhìn công trạng. Ưa thích bắt người, ta hoàng giai làm, lương căn bản 500 mai linh thạch trung phẩm, cũng có công trạng ban thưởng mà lại, trong điện sẽ còn tái phát một lần lương tháng. Cái gì? Một phần công kiếm lời hai phần linh thạch không nói trước, các ngươi lại còn có công trạng. Hỏng, muốn bị gài bẫy. Ta muốn báo cáo. Chấp pháp tu sĩ gài bẫy. Sát lương mạo công. Báo cáo 1. Vô pháp vô thiên, xéo đi. Phía trên phát mới chấp pháp lệnh bài, chấp pháp quá trình sẽ tự động ghi chép hiện trường, mà lại, mỗi tháng đều sẽ có người truyền kiểm tra một lần, trong điện còn thiết trí minh oan điện hết thảy đều tiến hành quá nhanh, ta hoài nghi cao tầng mưu đồ hồi lâu. Chơi ạ, ta không muốn lại tính toán, có thể các ngươi có công trạng a. Ta muốn chướng lương tháng, có thể các ngươi có công trạng a. Có thể các ngươi có nho nhỏ hoàng giai làm, đừng nghe hắn nói mỏ, dứt bỏ chúng ta chấp pháp điện nguyên bản phúc lợi, tiên minh phúc lợi cũng chính là nhiều công trạng cùng lương căn bản, còn có mỗi tháng chuyên môn tài nguyên tu luyện. Cái gì? Các ngươi mỗi tháng còn đưa tài nguyên tu luyện? Chẳng phải là nói, các ngươi chỉ cần treo cái tiên minh tên tuổi, liền có thể chơi miễn phí đến nhiều đồ như vậy? Vô pháp vô thiên, không sai, về sau xin gọi ta tiên minh đệ tử, cái gì chấp pháp điện? Thật không quen. Nho nhỏ hoàng giai làm, ha ha, danh con, đến trong điện tầm lao phu một chuyến. Vô pháp vô thiên, ngoại tạo, sư tôn. Nhân tộc sắp biến thiên. Diệp Đồng thâm thẳm thở dài một tiếng, Thiên Khư Tiên Minh chỉ sợ là thập đại tiên môn cùng nhau thành lập. Bây giờ nhân tộc Cửu Châu, nó an ổn căn bản chính là chấp pháp điện cùng Thiên Cơ Tiên Điện, và một cái người quản trị an, một cái tìm người tính tương lai. Đến cả hai, có thể được thiên hạ. Thiên Khư Tiên Minh thành lập, đã nói lên thập đại tiên môn mặt trận thống nhất. Cũng nói, tương lai sẽ hỗn loạn không gì sánh được, hỗn loạn đến lại cần thập đại tiên môn hiếm thấy liên hợp cùng một chỗ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Đồng đột nhiên nhíu mày, chính mình thế nhưng là chấp pháp điện giám sát sứ, lẽ ra cũng treo cái tiên minh tên tuổi, sẽ thêm kiếm lợi một món linh thạch. Hắn lấy ra chính mình giám sát sứ lệnh bài, xem xét đứng lên tin tức, lệnh này cùng hư cảnh lệnh bài không sai biệt lắm, chỉ là bên trong đều là chấp pháp tu sĩ tại giao lưu, phía trên phát nhiệm vụ cũng là phát ở chỗ này. Đợi nhìn không sai biệt lắm đằng sau, Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, khá lắm, tiên minh thật sự là tài đại khí thô, liền ngay cả hắn đều có 1000 mai linh thạch trung phẩm lương căn bản. Nói cách khác, nếu như hắn hồng trần luyện tâm 3 năm, không hề làm gì, cũng có linh thạch cầm. Không hổ là thập đại tiên môn, từng cái tài đại khí thô. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, loạn thế sắp tới, cũng là phất nhanh thời cơ tốt nhất. Hắn thấp giọng truyền âm nói, "Uyển Nhi, mua sắm tiên sinh ra sự tình cách đó không xa." Một con tiểu hồ ly ngước mắt, truyền âm trả lời, "Nô gia đã an bài người tin cận đang làm, công tử ngươi yên tâm." Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nhìn về hướng không biết đang bận việc cái gì Tô Thanh Huyền, "Nương tử, đang làm gì đâu?" Tô Thanh Huyền liếc mắt, thu hồi trong tay thần diễm, vươn tới một bàn dị thường đẹp đẽ bánh ngọt, nếu là cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện đây là một bàn nướng màn đầu, mùi thơm mười phần. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đưa tay cầm lấy một cái, cắn xuống một ngụm, mùi thơm trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập, hắn meo lại hai con ngươi, tán thưởng một tiếng, "A ngon." Tô Thanh Huyền không nói, chỉ là đem đĩa đưa cho Diệp Đồng, sau đó mỉm cười nói, "Như vậy, Vãn Xuân làm ăn ngon, hay là ta làm ăn ngon?" Diệp Đồng sững sờ, nhìn trước mắt ghen tuông đại phát mỹ nhân, hít một hơi thật sâu, "Nương tử, ngươi nghe ta giải thích." Nói còn chưa tận, Tô Thanh Huyền liền bưng kín Diệp Đồng miệng, nhu hòa đem nhà mình phu quân đẩy ra cửa phòng. Một đêm này, Diệp Đồng là tại bên ngoài gian phòng vượt qua, gió đêm rất là ồn ào náo động, chỉ có tiểu tử đang bồi lấy hắn. Trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, cửa ra vào trận pháp đóng lại, Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, hấp tấp chạy vào gian phòng, chỉ là chẳng biết tại sao, trong phòng truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, Diệp Đồng bị đạp xuống giường. "Nương tử, để cho ta ngủ đủ a." Không thể động thủ động cước, một đạo mát lạnh tiếng nói truyền đến. "Tốt, ta nhất định không động thủ động cước." Gian phòng an tĩnh một lát, đột nhiên lại vang lên Tô Thanh Huyền lạnh lẽo tiếng nói, "Cho nên, Đoan Xuân màn đầu, đối với ngươi mà nói, có phải hay không càng ăn ngon hơn chút?" Thiên Bảo Linh Chu tại trong không gian hư vô phi hành dòng dã năm ngày, cuối cùng tại một cái sáng sủa ban ngày dừng lại. Hôm nay, ánh nắng vừa vặn. Diệp Đồng từ cửa gian phòng đứng dậy, một thanh cầm lên ngủ ở bên cạnh tiểu tử, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, có thể tính đến, thật không dễ dàng, hắn ngủ 5 ngày sàn nhà. Vào thời khắc này, kinh biến đột nhiên nổi lên, nguyên bản bình thản tĩnh mịch không gian, trong chớp mắt chuyển đến một cỗ nồng đậm không gian truyền tống khí tức, tựa như là có một loại nào đó loại cực lớn truyền tống trận tại phụ cận. Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, kiếm đạo pháp tắc quanh quẩn tại hai con người, tản ra nhàn nhạt lam mang, ngưng mắt nhìn lại. Thiên địa bao la hùng vĩ, bốn phương tám hướng tất cả đều là tu sĩ, yếu nhất cũng có kết đăng cảnh. Mà trung tâm chi địa, chỉ gặp một vị nam tử trung niên, cầm trong tay một thanh đại đao, toàn thân khí tức thường thường không có gì lạ, chỉ có khí huyết như là trúc cơ kỳ, khắp khuôn mặt là kích động cùng tự ngạo. "Lão tử phi thăng." Ánh mắt của hắn bê nghệ bắt phương, cười như điên nói, "Ha ha ha. Bản tọa võ đạo thông thần, phá toái hư không, cuối cùng là phi thăng, so đã từng những tiền bối kia còn nhanh hơn 3 năm, cái gì thiên môn 10 năm vừa mở." Đơn giản cho cười. "Các ngươi người nào? Tức gặp bản tọa, còn không quy lại. Không biết bản tọa chính là Thiên Đao cửa cùng Đao lão tổ." Đột nhiên, một trận thuật pháp ba động đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, giữa thiên địa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, "A, phi thăng là âm mưu, các ngươi chớ có phi thăng a." Chương 599, Tuế Nguyệt Trường Hà nơi ở chương 599, Tuế Nguyệt Trường Hà nơi ở thấy vậy một màn, Diệp Đồng ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính như sư tỷ đã từng lời nói, phàm nhân giới vực người bình thường, đi vào đại thế sau, đều sẽ cho là mình là phi thăng. Thật tình không biết, đây chẳng qua là đại thế đưa cho bọn hắn một cái tu tiên cơ hội. Cái gì võ đạo thông thần, phá toái hư không? Đơn giản chỉ là khí huyết bàng bạc đến chút cơ kỳ trình độ, kinh động đến phàm nhân giới vực bên trong cỡ lớn truyền tống trận, sau đó bị trận pháp thu nhận sử dụng khí cơ cuối cùng cách mỗi 10 năm truyền tống một nhóm sinh linh như vậy. Loại người này có thể nhập đại thế tiếp tục tu hành võ đạo, trở thành một vị hoành luyện thể tu, về phần linh khí tiên đạo, ngẫm lại liền tốt, cả một đời chút cơ kỳ cũng liền chấm dứt. "Ngao." Tiểu tử đầy mắt không hiểu nhìn về phía Diệp Đồng, người kia tại hưng phấn cái gì? Phi thăng lại là cái gì? Phi thăng chính là Diệp Đồng ra vẻ trầm ngâm, lời thề son sắt đạo, tu sĩ tiến về thượng giới, sau đó bị cường giả bắt đi xung làm nồi lẩu nguyên liệu vụn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. "Ngao, ngao." Tiểu tử quá sợ hãi, dọa đến toàn thân sù lông, cái này còn phải. Vậy nó còn tu luyện làm gì? Từ khi đi theo Ngô Tiểu Bạch sau, nó mỗi ngày ăn hết năng lượng, rất nhiều, làm một đầu chỉ cần ăn, liền có thể mạnh lên yêu thú, thực lực hôm nay cũng có động thiên cảnh sơ kỳ. Về phần nó đột phá lúc lôi kiếp, dù sao Diệp Đồng không thấy được, tựa như là bị ăn hàng này cho Liên Vân Đài lôi một khối bớt. "Đừng sợ, có ta ở đây, chờ ngươi sau khi phi thăng, không ai có thể ăn hết ngươi." Diệp Đồng cam đoan nói ra, tiếng nói không thể nghi ngờ, phản phất thật có chuyện như vậy. Về phần chân tướng của sự thật, hắn có thể xác định, bây giờ đại thế không có phi thăng thuyết pháp này, lại hướng lên chính là tinh hải ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy phi thăng khái niệm này là thật không có. Mà lại, tu tiên giới thăng hoa, kỳ thật chính là dẫn đầu cả tòa đại thế cùng một chỗ phi thăng, đem linh khí hóa thành tiên linh khí, đem pháp tắc hóa thành đại đạo pháp tắc, cương thổ vô cùng mênh mông, đó là toàn phương diện thăng hoa. Ngao tiểu tử trong nháy mắt lại mục, móng vuốt nhỏ gắt gao ôm Diệp Đồng, kêu khóc mấy âm thanh, "Diệp Đồng ngươi người thật tốt. Mẹ nó, nước mắt đừng lau trên y phục của ta." "Ngao." Đập. Tô Thanh Huyền ôm tiểu hồ ly bước ra gian phòng, dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Đồng, môi đỏ khẽ mở, lại không âm thanh truyền vang, "Ta làm như vậy, thật được chứ?" "Ngươi đây là đau lòng?" Tiểu hồ ly ngữ khí lười biếng trả lời. "Có chút." Khó mà làm được, tiểu hồ ly nhẹ nhàng lắc đầu, nam nhân đều là một cái đức hạnh, đạt được liền không chân quý. Nó trong mắt mang theo một vòng quân sư giống như trí tuệ, nhìn về phía Diệp Đồng, tiếng nói mang cười, lại nói, "Ngươi có thể từng gặp cả đời cũng không từng gãi nhau toàn ra." "Chưa từng đúng a, cho nên có lỗi liền muốn phạt, có công liền phải thưởng." Tiểu hồ ly nói ở đây, khẽ cười nói, "Mà lại, Diệp Đồng rất ưa thích đúng nịu, ngươi chỉ cần lấy chân tình đáp lại liền có thể, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ." "Như thế nào Tô Thanh Huyền chân tình đáp lại?" Đó chính là Diệp Đồng mỗi lần đúng nịu, vị này cao ngạo thanh lãnh nữ tử, liền sẽ đầy mắt cương triều bất đắc dĩ ứng chi, căn bản chịu không được. "Hắn hôm nay dám tiếp Vãn Xuân màn thầu, ngày mai liền dám lên những nữ nhân khác giường." Tiểu hồ ly đột nhiên lên tiếng. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi liễm, lời ấy mặc dù kém, lại là có chút đạo lý. chỉ là nàng có một chút không hiểu, con hồ ly này, tại đối với Diệp Đồng vấn đề bên trên, làm sao so với nàng lộ ra còn muốn sốt ruột cùng lo lắng. Quái thai. Không bao lâu, Thiên Bảo Linh Chu chậm rãi rơi xuống đất, hấp dẫn vô số người ánh mắt, bọn hắn cũng đang thảo luận, đây là phương nào đạo thống đệ tử đích truyền đến Hồng Trần Luyện Tâm. Kiếm Vũ Châu cùng Khương Điểm đi tới bong thuyền, mà tại phía sau bọn họ, lại còn có một vị chấp pháp điện thiên giai sứ. Cổ Loan, gặp qua nữ đế. Tên kia thiên giai sứ chắp tay nói ra, khuôn mặt mơ hồ không rõ, bị một đoàn khói xanh chỗ che lấp, một bộ áo xanh đem nó phụ trợ uy nghiêm cùng mở mịt cố tổn, khí tức càng là sâu không lường được. Duy chỉ có Kiếm Cửu Châu biết được, vị này thiên giai sứ chính là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Tại cái này thiên tôn không ra thời đại, độ kiếp cảnh đỉnh phong chính là đại thế bên trong đỉnh cao nhất người, nhất nghiệp lên, phong vân động. Mà lại, tuyệt đại bộ phận độ kiếp cảnh đỉnh phong cường giả đều là chết sống không muốn thành tiểu thiên tôn chi vị, tất cả đều là tùy thời đều có thể bước vào đại thừa kỳ tuyệt thế lao âm bị. Ngươi độ kiếp trung kỳ là bởi vì ngươi chỉ có cảnh giới này, khó mà đột phá tới kế tiếp tiểu cảnh giới. Người khác độ kiếp đỉnh phong là bởi vì người ta không muốn đột phá, đám chìm đỉnh phong chi cảnh đã có ngàn năm và tái. Một câu, coi ngươi trông thấy tu vi bực này tu sĩ lúc, ngầm thừa nhận người này là thiên tôn liền có thể, không chút nào khoa trương. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, người này chính là ban đầu ở Thánh Châu lúc hộ nàng cùng Diệp Đồng bọn người trở lại Thanh Châu tên kia thiên giai sứ. Cũng thế xếp hàng nàng bên này chấp pháp điện cao tầng một trong. Cổ Loan tự biết nữ đế tính cách thanh lãnh, không tiếp tục mở miệng, quay đầu nhìn về hướng Diệp Đồng, tiếng nói mang theo từng kia ý cười, vị này chỉ sợ sẽ là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Đồng đi. Người tên, cây có bóng, bây giờ Diệp Đồng thanh danh, khen chê không đồng nhất, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, Diệp Đồng quả thật chính nhân quân tử, không cho phản bác. Dù sao, ngươi nếu là mắng Diệp Đồng, thì tương đương với mắng nữ đế mắt mù. Gặp qua Cổ Loan tiền bối. Diệp Đồng ôm tiểu tử đi vào Tô Thanh Huyền bên người, tư thái không kiêu ngạo không tự ti, mỉm cười nói, tiểu tử ở đây đa tạ tiền bối lúc trước hộ thuyền tri ân. Chỗ trước trách thôi. Cổ Loan ngữ khí trầm thấp mà chậm chạp, có tuế nguyện đặc biệt bật bị, tang thương bên trong lại mang theo từng sợi ưu sầu, làm sao cũng cọ rửa không xong. Diệp Đồng mặt ngoài bình tĩnh không gì sánh được, trên thực tế, sớm đã có chút tê cả da đầu, nội tâm tại gầm nhẹ, ngọa tạo. Tuế Nguyệt Trường Hạ. Bởi vì Lưu Xương kiếm nguyên nhân, hắn tương đương với nắm giữ một điều nhỏ Tuế Nguyệt Trường Hạ, đối với hơi thở của thời gian, trở nên bén nhạy dị thường. Mà Cổ Loan quanh thân, tràn đầy Tuế Nguyệt Trường Hạ khí tức. Tiền bối Diệp Đồng đột nhiên mặt lộ do dự, dường như tại lựa chọn cái gì, cuối cùng nghi hoặc nói ra, ngài khí tức, như thế nào như vậy cổ quái? Tựa như là xen vào chân thực cùng trong hư ảo, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn muốn biết Tuế Nguyệt Trường Hạ ở nơi nào. Lúc trước tu vi không cao, hắn tiếp xúc đằng sau, cảm nộ không nhiều, không hiểu Tuế Nguyệt chi uy, chỉ là đơn thuần gặp từ phúc, đơn giản hàn huyên vài câu, đạt được một đạo kiếm chiêu. Mà bây giờ, tu vi tiểu thành, hắn suy nghĩ, chính mình muốn hay không lấy ra Huyền Băng kiếm, chặt Tuế Nguyệt Trường Hà mấy lần, nhiều hao điểm dòng sông xuống tới, dùng cái này gánh chịu Huyền Băng kiếm lực lượng. Một đoạn nhỏ Tuế Nguyệt Trường Hà, liền có Lưu Xương kiếm. Nếu như là ba đoạn, bốn đoạn, thậm chí cả một đầu đâu. Lúc này, Cổ Loan trong lòng hơi rét, kẻ này quả thật bất phàm, có thể phát giác được trên người hắn dị dạng. Hắn đầu tiên là nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, cuối cùng hết lòng tin theo, kẻ này xác thực chỉ là hiếu kỳ, cũng không mặt khác tính toán. Sau đó, hắn nhìn về hướng Tô Thanh Huyền. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, lấy lòng a lập tức gật đầu, có thể. Diệp Đồng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, kể từ đó, nương tử thiếu nhân tình, sẽ lại nhiều một phần cũng đều là bởi vì hắn mà lên. Hắn đột nhiên không muốn biết. Chương 600, nhập hồng trần chương 600, nhập hồng trần ta từng là tuyệt không cấm địa người canh giữ. Cổ Loan đã mở miệng, tiếng nói chỉ có Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền có thể nghe được. Hắn rời đi cấm địa đằng sau, liền nghe theo điện chủ dặn dò, cho Tô Thanh Huyền hộ đạo, nữ đế nói như vậy, chính là mệnh lệnh. Chỉ là, Tô Thanh Huyền tựa hồ không cần hắn đến hộ đạo. Lúc trước từ Thánh Châu tiến về Thanh Châu, dấu ở Thiên Bảo Linh Chu bên trên độ kiếp tôn giả, cũng không chỉ có hắn một vị. Liền nói hiện tại, cái này một tòa Thiên Bảo Linh Chu, trừ Kiếm Cửu Châu vị này độ kiếp cảnh kiếm tu, còn ẩn nấp ba tôn độ kiếp cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều là Càn Nguyên Tông lão tổ. Tuyệt không cấm địa, là một phương không cách nào thì, không linh khí, không đại đạo, không quy củ tiên đạo cấm khu, nơi đó không có cái gì. Cổ Loan tiếng nói hơi ngừng lại, ngựa khí trở nên phiền muộn không ít, nhưng tại cái kia có thời đại thượng cổ tiên tiên độ vận, Tuế Nguyệt Trường Hạ, tuyệt không cấm địa chính là bởi vì hắn mà sinh. Nói xong, hắn liền không nói nữa. Diệp Đồng đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng, liền cái này. Tô Thanh Huyền thần sắc không có chút rung động nào, lặng lặng ôm tiểu hồ ly, dường như tại sung làm một thính giả. Trên đời lại còn có như vậy tiên tiên độ vận, nghe thấy danh tự liền có thể biết vật này bất phàm. Diệp Đồng giờ phút này nhỉ non nói ra, lộ ra rất rung động, phản phất bị chấn động đến á khẩu không trả lời được, diễn kỹ tương đối tốt. Trong tay tiểu hữu thanh kiếm kia, liền mang theo Tuế Nguyệt Trường Hà khí tức. Cổ Loan ý vị thâm trường nói, trong nháy mắt đâm xuyên Diệp Đồng cái kia vụng về diễn kỹ. Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, thật cũng không quá lớn phản ứng, hắn vận dụng Lưu Xương kiếm lúc, cho tới bây giờ không có che giấu qua. Tô Thanh Huyền nhẹ trao lại đại mi, người này thật sự là lắm miệng. Nhưng vào lúc này, nương nương ung dung tiếng nói cũng chuyển tới, người này là Loan Điểu hóa hình, tổ thượng nói không chừng còn là nô bộc của ta một trong. Nương nương cùng Sibiu, bao gồm Sibiu Tiên Khu, bây giờ đều tại Kính Nguyệt không gian bên trong. Tốt. Kiếm Vũ Châu tiếng nói đột nhiên truyền đến, các ngươi nên nhập hồng trần. Khương Điểm tiến lên giữ chặt Tô Thanh Huyền tay, đầy mắt không bỏ, nhưng càng nhiều thì là thoải mái cảm giác. Cô nàng, Diệp Đồng nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền nhớ kỹ, đến lúc đó ta để giáo hơn hắn. Phu quân không biết. Tô Thanh Huyền chăm chú trả lời. Thôi. Khương Điểm thật dài thở dài, đồ nhi này không cứu nổi, ngươi nhanh nhập hồng trần đi. Sau đó đám người liền rời đi Thiên Bảo Linh Chu, Cổ Loan không cùng bên trên, hắn bị xa lánh, cũng không biết nguyên nhân. Lúc này chính vào buổi trưa, liệt dương lơ lửng tại trên bầu trời, lại không hiện nóng bức, ngược lại dị thường dễ chịu, khi thì liền có cơn gió nhu hòa bay tới. Diệp Đông đối với cái này cũng không hiếu kỳ, bởi vì nơi đây thân ở tại Tuyệt Tích Chi Hải bên trong. Không sai, chính là cái kia tràn đầy hải tộc Tuyệt Tích Chi Hải. Trời cao biển rộng, chim bay đủ đi, dưới chân là một tòa dày đặc hòn đảo, trong hòn đảo ở giữa còn có thể trông thấy một tòa thiên thành, mà ở giữa tòa thiên thành thì là một tòa truyền tống trận to lớn. Tên kia cùng Đao lão tổ đã không thấy tăm hơi, cũng không nghe thấy nó phách lối thanh âm, có lẽ triệt để trung thực. Phía trước trên đại đạo, vạn tộc song hành, khí tức một cái so một cái cổ quái, có từ phàm nhân giới vực trở về, cũng có cương chuẩn bị nhập hồng trận. Giữa không trung, truyền đến không ít bình thản nhẹ nhõm tiếng nói, nhưng không thấy một thần, lão phu nghiên cứu hồng trận trăm năm, bây giờ đã có thể làm cho nhập hồng trận tu sĩ không bị linh khí ăn mòn đồng thời, còn có thể vận dụng tiên đạo sản phẩm, người có ý mau tới, linh khí tọa độ như sau hạo nhiên thương hội, cũng rất nhiều hải tộc quen biết, có được 38 đầu đường hàng hải, vẽ tàu tiện nghi, đường xá bình tĩnh, là rời đi nơi đây không có chỗ thứ hai, linh khí tọa độ. Hồng Trần luyện tâm từ nhập môn đến tinh thông côn bằng lao tổ tự mình nói, nguyện cùng ta Mỹ Ngọc các hợp tác, phương viên ngàn vạn giảm hải vực khắp nơi có thể đi, nếu có đạo hữu đang tìm biển vận, Mỹ Ngọc các quả thật tất tuyển, tọa độ từng đạo phiêu giật thanh âm từ không trung xẹt qua lại dần dần đi xa, bốn phương tám hướng tiên đạo kiến trúc đại khí rộng lớn, có hải tộc đặc thù, cái này khiến Diệp Đồng cảm thấy mới lạ không gì sánh được, thật sự là lần đầu gặp. Thiên cung tứ không linh khí mờ mịt, hải vụ mờ mịt, còn có không ít ảo thị, đều là trong biển kỳ cảnh, nơi đây tiên đạo sản nghiệp dị thường phát đạt, khắp nơi đều là kẻ có tiền, vô luận là từ bên ngoài đến hay là nơi đây thổ dân. Tô Thanh Huyền tâm tư cũng không tại những này kỳ dị phong cảnh phía trên, mà là nắm Diệp Đồng tay, nhẹ nhàng nói ra, ngươi lúc đó cùng phong sư muội nói cái gì? Nàng làm sao biết điều như vậy đáp ứng? Nàng vốn không muốn hỏi thăm, làm sao tiểu hồ ly mới biết? Ừ, đều là bởi vì tiểu hồ ly. Không nói gì, chính là Diệp Đồng thần sắc chăm chú, tương đương đứng đắn, chúng ta tại thế gian cố gắng sinh đứa bé, trở về đi đằng sau, để hai tử theo nàng làm bạn, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nàng liền cùng lúc đạt được ta và ngươi. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền xưa nay chưa thấy giống như không hề tức giận, thần sắc thanh nhã, dường như đang trầm tư, thật giống như cảm thấy Diệp Đồng nói có đạo lý. Nghĩ biện pháp, phong sư muội phảng phất vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, tính tình trẻ con dị thường nghiêm trọng, tinh khiết ngây thơ, muốn đạt được nàng cùng nàng phu quân, pháp này rất tốt. Kính nguyệt không gian bên trong, Nương Nương đôi mắt đẹp ngưng lại, nghiến răng nghiến lợi. Nương Nương, ngài yên tâm, đứa bé thứ nhất khẳng định là do ngươi đến mang. Diệp Đồng đội vàng trong lòng bảo đảm nói, sau khi nói xong than nhẹ một tiếng, tương lai hải tử, xin lỗi. Người khác đều là hồ cha, đến hắn cái này, hải tử cũng không từng xuất sinh, liền đem hải tử bán đi. Nương Nương hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục lật lên xem sách trong tay tịch, ngôi trẻ từ nhập môn đến tinh thông. Một đoàn người đi tới trong thành, nhập phàm nhân giới vực thủ tục sớm đã đều đủ, chỉ cần chờ đợi truyền tống trận mở ra liền có thể. Những người kia chuyện gì xảy ra, phương xa có động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ khó hiểu nói. Nhỏ giọng một chút, đó là Diệp Đồng cùng nữ đế. T. Bây giờ Tô Thanh Huyền nữ đế thiên mệnh, không ai không biết, không người không hiểu. Cái này cũng phối gọi nữ đế, có tu sĩ thấp giọng cười nhạo nói, không tiên đỉnh, không quân đỉnh, càng không khí vận, cũng xứng gọi nữ đế. Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài thâm thẳm truyền đến, ai, đại thế tu sĩ vô số, kiểu gì cũng sẽ ra mấy cái đồ đần, nữ đế miệng hạ, lão phu quản lý nơi đây không chu toàn, mong rằng bớt giận. Vừa mới nói xong, tên tu sĩ kia toàn thân run lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đâu, cũng không có người xin hỏi. Diệp Đồng liếc mắt, không có mở miệng. Tô Thanh Huyền nhìn về hướng hắn, mím môi một cái. Kỳ thật chỉ cần nàng muốn, thập đại tiên môn trong vòng một năm, liền có thể cho nàng chế tạo một tòa tiên đình đi ra, các loại thần tử đều chuẩn bị cho ngươi tốt, về phần tương thổ, dùng vô số tòa động tiên phúc địa chắp vá liền có thể. Nhưng, vậy cũng là người khác. Đơn giản chính là một tôn khôi lỗi nữ đế thôi. Nàng tự có nàng ngạo khí, cho nên chưa từng đã đáp ứng, nữ đế thiên mệnh đối với nàng mà nói, chỉ là rễ hoa trên gấm. Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, khí tức thâm trầm, tuy là động tiên cảnh đỉnh phong, trên thực tế tản ra uy áp, chừng tính hải cảnh đỉnh phong. Diệp Đông ánh mắt thâm thúy, lãnh mâu nóng nhìn thiên cung, khóe miệng nhấc lên một sợi cười lạnh, nhanh, xốc lên loạn thế này kiếm thứ nhất, để cho hắn bổ ra, không có bất kỳ cái gì đế giả là tại hòa bình thời đại đàn sinh. Nếu như Hồng Trần luyện hóa hoàn tất, hai người bọn họ liền có thể hậu tích bắt phát, một khi nhập tính hải cảnh đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Độ kiếp cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là linh khí tiên đạo mị lực, ngươi chỉ cần tiên phú thật tốt, nội tình thâm hậu, luyện hóa hồng trần mấy năm bên trong, cũng coi là một loại tu hành, một khi hoàn thành, liền có thể nhanh chóng đột phá. Vâng. Vào thời khắc này, một đạo trầm thấp thật lớn tiếng oanh minh vang lên, không gian pháp tắc chấn động thiên địa, truyền tống trận tiêu tán qua mang, đem Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền bao phủ trong đó. Ngay tại hai người biến mất trong nháy mắt đó, lại có một chiếc thiên bảo linh chu chấn khai tầng mây, trên đó cao cao nâng lên cờ xí, đại biểu thuyền này đến từ Hoàng Vu Châu Tề gia. Chương 601, phàm nhân giới vực cuộc sống mới. Chương 601, phàm nhân giới vực cuộc sống mới. Phàm nhân giới vực. Tọa lạc ở Tuyệt Tích Chi Hải chỗ sâu không gian, cả tòa giới vực chừng Thánh Châu một nửa lớn nhỏ, so Thanh Châu phải lớn hơn rất nhiều, bao la mênh mông, hồng trần khói lửa dị thường nồng đậm. Cả tòa giới vực không có tiên môn đạo thống, không có thánh địa cung điện trên trời, chỉ có cùng loại với môn phái một dạng tồn tại võ đạo thế lực. Trong đó thành trì cùng thôn trấn nhiều vô số kể, cũng không có quốc gia tồn tại. Đồng thời, thiên hạ võ đạo hưng vượng, các đại môn phái khi thì liền sẽ tổ chức hỏi võ đại hội, võ đạo tông sư tầng tầng lớp lớp, khí huyết bàng bạc như hổ, càng có chuyên môn, từng có võ đạo đại tông sư sống đến 300 tuổi. Mà cách mỗi 10 năm, đều sẽ có một nhóm võ đạo đại tông sư phá toái hư không, phi thăng thành tiên, trở thành thế nhân kính ngưỡng thiên địa võ thánh. Nơi đây thế gian, cũng không phải là ngu muội phong kiến thời đại, mà là một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh, trừ một chút thôn xóm, trong thành cơ hồ không có mù chữ, các đại ngành nghề phát triển tương đương cấp tốc. Trời cao đất rộng, khắp nơi đều là cao sơn lưu thủy, bình nguyên sinh hóa, cũng có nguy nga núi tuyết cùng núi cao dốc đứng sơn lĩnh. Có đứa chăn trâu nằm tại trên lưng trâu, trong tay bưng lấy một cuốn sách, say sưa ngon lành phẩm đọc lấy. Cũng có người chăn dê ở trên đồng cỏ chăn thả bầy dê, bên người đi theo một đầu chó con màu đen, lộ ra dị thường tĩnh mịch cùng an bình, không tranh quyền thế. Cách mỗi 50 dặm sẽ xuất hiện một tòa thành trì, tứ phương đại đạo vương vức rộng lớn, đi ngang qua người đi đường liên miên bất tuyệt. Mỗi 10 dặm bên đường sẽ xuất hiện tiểu quán khách sạn, có nói sách nhân khẩu như huyền hà thao thao bất tuyệt, còn có hiệp khách quát mạnh liệt hữu, bên hông có khác đao kiếm, xem xét chính là người trong giang hồ. Mỗi tòa thành trì thành chủ có thể là trong trấn trưởng trấn, đều là đức cao vọng trọng lão nhân, cực kỳ uy nghiêm. Đây thật ra là đại thế âm thầm an bài, những thành chủ này cùng trưởng trấn là chân chính tu tiên giả, bọn hắn giấu ở phàm nhân giới vực, dẫn dắt phàm nhân phát triển, tránh cho đi đến lạc lối. Ngươi nếu dám nhấc lên gió tanh mưa máu, muốn nhất thống thiên hạ, huyên náo thiên hạ gà chó không yên, không chừng ngày nào đi trên đường liền bị người gõ áng côn, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đại thế chúng sinh cần phàm nhân giới vực, tất nhiên sẽ khiến cái này phàm nhân sống được tốt hơn. Về phần thế gian giang hồ ân oán, đao quang kiếm ảnh, môn phái tranh phong đại thế sẽ không đi quản, sẽ chỉ yên lặng chú ý, xem ai là tân nhiệm võ lâm minh chủ, nhớ kỹ tục danh, lần sau trực tiếp băng truyền đi. Loại này không có linh căn, chỉ dựa vào tự thân cố gắng, liền đem khí huyết tu luyện đến trúc cơ kỳ người, đối với đại thế mà nói, đều là mông trần chi kim vi. Nói ngắn gọn, phàm nhân tuy là bị nuôi dưỡng ở đây, nhưng dù là thập đại tiên môn đệ tử tới, cũng phải đối với phàm nhân quy quy củ củ, đây là đại thế thiết luật. Tất cả tới này luyện hóa hồng trần khí động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều sẽ bị ghi lại ở sách, ngươi nơi ở nếu là có phàm nhân một tử, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là ngươi. Phàm nhân tự có phàm nhân cách sống, bọn hắn có thuộc về mình giang hồ, cũng có thuộc về mình nhân cựu khoái ý, thế sự phồn hoa. Những cái kia luyện hóa hồng trần tu sĩ, tới đây đằng sau nếu là vẫn như cũ đem vị trí của mình đặt tới khá cao, như vậy ngươi liền có thể lăn, phàm nhân giới vực không chào đón ngươi, cảnh giới cũng đừng hòng đột phá. Về phần như thế nào hồng trần khí, mỗi nhà phòng ốc dâng lên lượn lờ khói bếp, chính là hồng trần. Giang hồ khách uống rượu trong lúc nói cười va chạm, cũng là hồng trần. Chỗ ấy nữ tình trường, sinh lão bệnh tử, cũng là hồng trần. Hồng trần từ trước đến nay đều là một cái không rõ ràng khái niệm, có chút tu sĩ ở đây sinh hoạt một năm liền có thể cảm ngộ đến, sau đó luyện hóa ra hồng trần khí, lặng yên rời đi, lấy phàm chứng tiên. Cũng có chút tu sĩ sinh hoạt 10 năm, mấy chục năm, chậm chạp cảm ngộ không đến hồng trần khí tồn tại, tiếc nuối rời đi, thành tựu yếu nhất tính hải cảnh, sau này tính tình cũng sẽ bị linh khí tiên đạo ảnh hưởng. Giống như nguyệt, chính là không cần hồng trần khí, nương tựa theo tự thân quảng hàn đạo thể, cùng giao chỉ thái thượng vô tình công pháp, ném đi hết thể nhân tính, lấy linh chứng tiên. Đây là một loại khác cực đoan. Hôm nay, Thái Hoa trấn, một vòng đỏ rực nắng âm chiếu rọi thế gian, ánh nắng ấm áp, ấm gió thổi qua đại địa, an ủi lòng người tịch, phàm nhân giới vực xuân hạ thu đông, cùng đại thế không khác, bất quá chỉ có một vòng hạ nguyệt. Thái Hoa trấn là phương viên trăm dặm lớn nhất thôn trấn, thậm chí đã có lời đồn đại truyền đến, nói là Thái Hoa trấn muốn biến thành Quá Hoa thành, ở đây mua đất sinh nhất định có thể kiếm một món hời. Cho nên, gần đây tràn vào trong trấn thương nhân cùng bách tính dị thường nhiều, đều muốn sớm chiếm cứ một tốt khu vực, phát một bức ải. Bước vào trong trấn, sáng tỏ thông suốt, một bức như trong nhân thế trọng thể bức tranh chậm rãi triển khai. Rộng rãi trên đại đạo, có dị thú trở đi thành bó tơ lụa cùng dược liệu chậm rãi tiến lên, Áp Vận Tiêu sư tay cầm trường côn, ánh mắt cảnh giác đảo qua các phương, mặc dù đã vào thành, nhưng sơ sẩy không được. Những dị thú kia hình dạng kỳ lạ, dường như các loại tẩu thú tạp giao mà thành, thiên hình bạt trạng, lại dị thường có lực, tương đương có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, là đi xa chuyển hàng không có chỗ thứ hai. Hai bên khu phố cửa hàng san sát, nhiều loại quán nhỏ buôn bán bày đầy đầu đường cuối ngõ, các lao bản lớn tiếng gào to, trước người trên quầy hàng bày đầy hương liệu, vải bóc, đồ sứ, hoa quả các loại đồ vật. Mà liên tại trên đỉnh đầu bọn họ, trà lâu tiểu quán tầng 2 khắc hoa cửa sổ gỗ bên trong bay ra trận trận thuyết thư âm thanh, mặc áo ngắn vải thô tiểu nhị bưng đĩa xuyên thẳng qua tại bàn đàn mục ở giữa, đi tới đi lui, tương đương bận rộn. Trong trấn náo nhiệt nhất còn phải là nơi này, văn nhân mặc khách tế phẩm rượu ngon, giang hồ hiệp khách tranh luận thiên hạ sự tình, cái gì chính mình từng có may mắn gặp qua cuồng đao lão tổ một mặt, quả thật cả đời chuyện may mắn. Đường phố bên cạnh bố trang bên trong, trưởng quý tung ra một thất lưu quan gấm, tinh mịn đường vân lộ ra dị thường lộng lây xa xỉ, dẫn tới không thiếu nữ khách ngừng chân nhìn kỹ, trưởng quý có chút hất cằm lên, đây chính là trấn điếm đồ vật. Cuối hẻm tiệm thợ rèn truyền đến thanh thúy tiếng đánh, châm trên đài kia lửa tung tóe, từng bị hán tử mình trần nắm thiết truy, đem sắt đá rèn đúc thành cày đầu hình dạng, nhiệt khí chỉ lên trời. Trung quanh lôi đài càng là ồn ào không gì sánh được, không ít bách tính bay chung quanh cùng một chỗ, mắt không chấp nhìn xem trên lôi đài cảnh tượng, cực kỳ chăm chú. Chỉ gặp hai vị võ đạo đại sư ngay tại luận bàn luận võ, mỗi một lần ra quyền đều sẽ đánh ra tiếng xé gió, bên thắng nhưng phải một kiện cực phẩm băng tầm giáp, hộ giáp mỏng như cánh ve, tựa hồ mơ hồ có thể thấy được lưu động hàn vụ. Đây là trong trấn truyền thống cũ, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có gia đình giàu có xuất ra bảo vật, hấp dẫn đông đảo nhân sĩ võ lâm đến đây, để nó trông nhà hộ viện. Đúng lúc này, thôn trấn nơi cửa truyền đến kéo dài thú tiếng còi, tựa hồ là lại có một chi thương đội chở phương bắc tiến bay, bước vào Thái Hoa trấn. Mà cùng thương đội này cùng một chỗ nhập trấn, còn có bốn bóng người. một tên thần sắc ôn nhuận nam tử mặc hắc bào, một tên thanh nhũ trang nhã nghe thường nữ tử, một cái xuân manh đáng yêu màu tím tiểu thú, một cái băng thanh ngọc khiết màu trắng hồ ly. Chương 602, bán đi tiểu tử đổi tiểu kim con. Chương 602, bán đi tiểu tử đổi tiểu kim con nương tử. Cảm giác người nơi này, trừ không có khả năng tu tiên, cùng không có tiên đạo sản phẩm, còn lại cùng đại thế cơ bản không có khác nhau. Diệp Đông ngạc nhiên nói ra, trên bờ vai nằm sấp tiểu tử, tầm mắt của hắn đảo qua các nơi, trong mắt tràn đầy đối với chuyện mới mẹ vật hiếu kỳ. Phàm nhân giới vực là ta nhân tộc cùng tuyệt tích chi hải, thậm chí yêu vực cộng đồng kinh doanh, nói là đại thế phiên bản thu nhỏ cũng không đủ. Tô Thanh Huyền diện mạo bị lụa mỏng che lấp, trong ngực nằm sấp một cái lười biếng tiểu bạch hồ. Nhưng dù là che đậy khuôn mặt, nàng đứng ở nơi đó, tựa như là thiên địa trung tâm, cái kia cố thanh nhã đoan trang khí chất, luôn có thể hấp dẫn một số người nhìn chăm chú, cả phiến thiên địa đều bởi vì nàng mà trở nên nhã nhặn không gì sánh được. Diệp Đông ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mang theo mấy người nhìn khắp nơi đến xem đi, mà khí tức của hắn một mạc bình thường, bao gồm Tô Thanh Huyền cùng hai yêu, tựa hồ không tu vi bản thân. Tại truyền tống ở đây trong quá trình, trên người bọn họ linh khí đều bị trận pháp tức đoạn, đương nhiên, đây là bọn hắn không có chống cự duyên cớ. Dù sao, ngươi nếu là mang theo một thân bảng bạc mênh mông linh khí tiến thế gian, đừng nói luyện hóa hồng trần khí, tuyệt tích chi hải tu sĩ cái thứ nhất đem ngươi cho luyện, nhân tộc cũng sẽ vỗ tay tán tốt. Thế gian không cho phép xuất hiện một tia linh khí. Kỳ thật Càn Nguyên Thành bên trong cũng có phạm nhân khu vực, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền có thể tại cái kia hoàn thành hồng trần luyện tâm. Nhưng bởi vì lúc trước vợ chồng bọn họ hai người thành hôn thịnh sự, đi vào Càn Nguyên địa vực cường giả thực sự quá nhiều, hạ xuống phúc phận vô tận, thiên địa linh khí tăng lên một cái cấp độ. Cái này không, cả tòa Càn Nguyên địa vực đã không có thế gian. Cái này làm cho nguyên bản tại luyện hóa hồng trần khí những tu sĩ kia đều bị ép gián đoạn, thất bại trong gang tấc, đều là bi phẫn không gì sánh được, giận mà không dám nói gì, bất quá cuối cùng cũng đã nhận được bồi thường. Ngao đột nhiên, tiểu tử kêu lên một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ bán bánh nướng địa phương, đồ chơi kia nó còn không có nếm qua, Diệp Đồng, nhanh, mua cho ta. Tiểu ca. Đúng lúc này, một tên thân mang lộng lẫy công tử ca, đi tới Diệp Đồng đám người cách đó không xa, ánh mắt của hắn một mực đặt ở tiểu tử trên thân, ngươi cái kia sủng vật bán không? Hắn là lần đầu tiên trông thấy như vậy có linh tính tiểu thú. Ngao tiểu tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nếu không phải Diệp Đồng liên tục căn dặn nó, đi vào thế gian đến dạng ngu, chớ có để cho người ta nhìn ra ngươi là yêu, nó cao thấp mắng người này vài tiếng. Diệp Đồng đầu tiên là khẽ giật mình, đây là lần thứ nhất có người hỏi hắn loại vấn đề này, sau đó lắc đầu nói, không bán. Công tử ca không có nhiều lời, mà là lấy ra một cái túi nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong truyền đến bạc tiếng va chạm, dị thường êm hay, đủ sao? Đây là ta tổ truyền. Diệp Đồng tiếp lấy lắc đầu, không chút nào là tiền tài mà động dung, chỉ là mặt lộ một chút do dự, hiển nhiên động dung. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, mang theo ý cười nhạt, nàng biết, phu quân lại phải làm chuyện xấu. Quả nhiên, công tử ca mặt lộ vẻ khinh bỉ, đối với hậu phương bên cạnh xe ngựa một tên gã sai vặt phất phất tay, đồng thời phân phó một câu. Rất nhanh, tên kia gã sai vặt liền nâng đến một khối vàng, cũng không lớn, chỉ có cỡ ngón tay, nhưng cũng là rất nhiều người dốc cả một đời cũng không kiếm được tiền. Công tử ca hất cằm lên, mang theo một chút kiêu ngạo, những này, đủ chưa? Huynh ngài là muốn ép mua ép bán? Diệp Đông mỉm cười nói, hai con ngươi lại là gắt gao nhìn xem cái kia một đoạn nhỏ vàng, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy người này rất là tham lam. Phải thì như thế nào? Công tử ca cười lạnh, cũng không giả, ta gọi Lâm Vân, Lâm gia người, gia phụ Lâm Tam. Diệp Đông trong nháy mắt hít sâu một hơi, lộ ra dị thường rung động cùng bối rối. Công tử ca khỏe miệng nghiêng một cái, quả nhiên, Lâm gia tên không ai không biết, không người không hiểu, thức thời liền giao ra đi, những vàng này mua một cái tiểu thú, ngươi cũng không thua thiệt. Tại tiểu tử mặt mũi tràn đầy mộng bức tình huống dưới, Diệp Đông làm bộ do dự một hồi, dường như tình thế so với người thấp, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt à, nhưng huynh đài ngươi nhớ lấy, ta sủng vật này lực lớn vô cùng, bình thường chiếc lồng là khốn không được nó. Ha ha, ta Lâm gia chính là trăm năm rèn sắt thế gia, dù là đại tông sư tới, cũng phải rất cung kính cho ta phụ thân kính trả, cầu một kiện tiện tay binh khí. Công tử ca cười nhạt một tiếng, tiếp nhận giờ phút này còn có chút mờ mịt tiểu tử, ngồi lên xe ngựa, biến mất tại trên đường phố. Diệp Đồng tay cầm khối kia vàng, do dự một chút, cuối cùng dùng răng cắn cắn, khá lắm, một cái cắn này, vàng trực tiếp tách ra. Hắn trong nháy mắt dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đây chính là đem tiểu tử bán đổi lấy vàng, tuyệt đối không thể phế bỏ. Tuy là hồng trần luyện tâm, nhưng nhục thân cùng khí huyết vẫn còn ở đó, hắn hôm nay, một thân khí huyết khủng bố tuyệt luân, một quyền có thể đem cả tòa Thái Hoa trấn doanh thành một phấn. Đương nhiên, tình huống bình thường là, tu tiên giả khí huyết vừa mới phun trào, liền sẽ bị thiên địa đại trận khóa chặt, không thể động đậy, nếu như tiếp tục khư khư cố chấp, như vậy thì sẽ bị chuyển tống ra ngoài, sau đó nhốt vào chấp pháp điện đại lao. Không bao lâu, Diệp Đồng hăng hái, mang theo Tô Thanh Huyền cùng tiểu hồ ly, đi vào một nhà nhìn liền xa hoa cửa hàng, vung tay lên, lấy ra bảng, "Lão bản, cho ta đổi thành ngân lượng." Lão bản đã tới trung niên, trông thấy một màn này suýt nữa giật xuống một cọng râu, ở đâu ra con em nhà giàu. Hắn lộ ra gian thương chuyên môn dáng tươi cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên bị Diệp Đồng tiếng nói chô đánh gãy, "Ta sớm liền nghiên cứu qua nơi này giá hàng, ngươi cần cho ta ngân lượng vâng." Sau một nén nhang, Diệp Đồng vui vẻ ra mặt ôm cái túi rời đi, mặc dù hắn cũng không thiếu tiền, nhưng mười phần hưởng thụ loại này kiếm tiền mang đến khoái cảm. Tô Thanh Huyền ý cười thanh thiện, lặng lặng cùng tại Diệp Đồng bên người, bồi nhà mình phu quân hồn náo, đừng nói vợ theo phu tâm, dù là hai người không có lập gia đình, nàng đều sẽ bồi tiếp tiểu sư đệ cùng một chỗ hồn náo. Hai người sau đó liền du lịch lên thôn trấn, mua không ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, cuối cùng tới gần lúc ban đêm, bọn hắn mua một chỗ địa sản, vị trí hơi có vẻ vắng vẻ, là một tòa mang hậu viện cùng tiền viện phòng ở nơi đây hàng xóm của bọn họ cũng không ít, lúc này đều bước ra cửa phòng, tò mò nhìn vợ chồng bọn họ hai người, nhỏ giọng thầm thì lấy, cũng không biết từ đâu tới người xứ khác khí chất lại tốt như vậy. Diệp Đồng leo lên cái thang, đem một khối bảng hiệu đính tại trên cửa chính, phía trên viết có hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Diệp gia. Đêm, tinh hà sáng chói chói mắt. Thái Hoa chấn một cái âm u trong góc, một đạo lén lén lút lút thân ảnh, ôm một đầu lén lén lút lút tiểu thú, phát ra trầm thấp tiếng cười. Hắc hắc, hắc 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 ngao 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 một người một thú nhìn nhau cười một tiếng, sau đó thừa dịp trời tối điên cuồng chạy trốn, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Lâm gia nội bộ đèn đuốc sáng trưng, công tử ca nổi trận lôi đình, dùng vàng mua được tiểu thú, vậy mà cắn đứt huyền thiết xiềng xích chạy, tìm. Cho ta vào chỗ chết tìm. Mà Lâm gia một ít trường bối, thì là không xem ra gì, chỉ coi bữa ăn sau đàm điếu, cái kia rõ ràng chính là một đầu tiểu ấu thú, làm sao có thể cắn đứt xiềng xích chạy mất? Lâm gia gia chủ Lâm Tam tức giận, thật sự là không biết dạy con, tiểu tử này xem xét chính là đem vàng đổi thành ngân lượng, cuối cùng dùng hết, lại còn dám trách tội đến một đầu tiểu thú trên đầu. Đánh! Gia pháp hầu hạ. Một đêm này, Lâm Vân tiếng kêu thảm thiết dị thường to lớn. Chương 603, dung nhập hồng trần, dung nhập đại thế chương 603, dung nhập hồng trần, dung nhập đại thế nương tử, ta trở về rồi. Diệp gia cửa ra bảo, Diệp Đồng ôm tiểu tử nhẹ giọng kêu gọi đạo, nhanh kéo cửa xuống. Không bao lâu, cửa viện liền bị mở ra, Tô Thanh Huyền một thân rộng rãi áo bào, tóc mai dựng thẳng lên, thần sắc nhu hòa, tựa như là một tên hiền lành thanh nhã thê tử đang nên tiếp phu quân về nhà. Một màn này, để Diệp Đồng có chút thất thần hoảng hốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa chính bảng hiệu, hai chữ kia dấu vết nộn nhạo lên tâm hồ của hắn, phảng phất muốn đem hai chữ này vĩnh hằng giống như khắc trong tâm khảm. Chỉ có tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, như thế nào nhà. Hừ hừ. Tô Thanh Huyền nghiêng đầu một chút, nhìn thoáng qua tiểu tử, hẹp dài mắt phượng mang theo mỉm cười, trong nháy mắt biết được Diệp Đồng làm cái gì đi, làm sao không tiến vào. Hơi xúc động, Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa mỉm cười, vượt qua bậc cửa, tiện tay đem tiểu tử ném ra ngoài, cầm Tô Thanh Huyền tay, "Nương tử, về sau ngươi chính là ta Diệp gia người." Hắn đột nhiên lắc đầu, chân thành nói, "Không đối, là hai người chúng ta cùng một chỗ tổ kiến một cái gọi Diệp gia tộc đàn." Nói ở đây, Diệp Đồng mắt lộ ra chờ mong, ngựa khí đều mang theo khó nén hưng phấn, "Đến lúc đó, ta khai chi tán Diệp, sinh bảy tám cái nhóc con." Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, không có nhiều lời, mà là nhẹ nhàng ôm ở Diệp Đồng, thần sắc dị thường dịu dàng, nhu tình như nước. "Ngao." Nhưng vào lúc này, tiểu tử không phục kêu một cú họng, nó cũng muốn làm Diệp gia người. "Diệp Đồng, ngươi không có khả năng bỏ lại ta." Tiểu hồ ly cũng nhảy tới, đôi mắt nhìn về phía Diệp Đồng hai người, ý tứ tương đương rõ ràng, nàng cũng muốn. Diệp Đồng mặt lộ một chút kinh ngạc, lập tức cười lớn một tiếng, cũng không biết phát điên vì cái gì, tiếng cười liền không có ngừng qua, thậm chí tại Tô Thanh Huyền tiếng kinh hô bên dưới, ôm nàng dạo qua một vòng. Giờ khắc này, hắn gái kia xương đùi con bên trong cô độc cùng cô tịch, hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Đồng triệt để dung nhập cái này uy hoàng đại thế bên trong. Đột nhiên, một đạo không nhịn được thanh âm từ láng giềng bên trên truyền đến, "Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được phát cái gì điên?" Diệp Đồng tiếng cười im bặt mà dừng, mặt lộ vẻ lúng túng, suýt nữa quên mất, nơi này cũng không phải Tảng Kiếm Phong đỉnh núi, cũng không có cách đâm trận pháp, hàng xóm cũng không ít đâu. Sau một tháng, ánh nắng tươi sáng, tuế nguyệt tinh hảo. Diệp gia tiền viện gieo vài cây nhỏ mầm, hậu viện tầng đất bên trong thì là trồng đầy hạt giống hoa. Diệp Đồng nằm tại trên một tấm ghế nằm với nắng, trong miệng còn ngậm một cây cỏ đuôi chó, nheo mắt lại nhìn xem cửa ra vào tiểu đạo, tương đương hài lòng cùng tự tại. Cái này một tháng đến nay, hắn dần dần quen thuộc phàm nhân sinh hoạt. Bất quá trong đó hay là phải đạt tạo phong chỉ nhược bọn người, bọn hắn tặng vật phẩm tương đối tốt dùng, đây cũng là Diệp Đồng gần nhất mới phát hiện. Thí dụ như cách đâm huyết ngọc, vật này chính là dùng một loại kỳ lạ yêu thú khí huyết chế tác mà thành, không cần linh khí liền có thể sử dụng, cách đâm hiệu quả tương đối tốt, chính là nhập phàm tu sĩ không có chỗ thứ hai. Còn có thanh linh châu, trong vật này bộ chứa côn luân thần sơn bên trên mát lạnh chi phòng, bày ra ở trong phòng, có thể tịnh hóa không khí, cái kia cô nhu hòa thành phong lại không ngừng thổi qua, đồng ấm hệ mát. Còn có rất rất nhiều bảo vật, cũng có thể tại thế gian sử dụng, Diệp Đồng bây giờ sinh hoạt, kỳ thật cùng tại đại thế bên trong cũng giống như nhau, tiểu sinh sống qua đến tương đương thoải mái. Mà chung quanh láng giềng cũng là biết nơi này tới một hộ người mới nhà, bọn hắn mười phần nhiệt tình, mang theo tuổi gạo dầu muối nhau nhau đến ăn mừng thăng quan niềm vui. Diệp Đồng tất nhiên là sẽ không mất hứng, trước đó không lâu liền cử hành tiến lựa tiệc lớn, bực này xa xỉ thủ bút, để không ít láng giềng đều cảm thấy Diệp Đồng huynh đệ là đại nhân vật. Diệp Đồng không chỉ có tiền, thê tử còn đẹp đặc biệt, dáng dấp cùng tiên nữ giống như, bất quá bình thường rất ít ra ngoài, nghe nói là thân thể không thế nào tốt. Đây là Tô Thanh Huyền tiến vào phàm nhân giới bực trước đó, cố ý cải biến dung mạo kết quả. Nhưng nhất làm cho chung quanh hàng xóm kinh ngạc chính là, Diệp gia đầu kia màu tím tiểu thú có chút không đơn giản, trong vòng một ngày liền đem phương viên trăm mét chó con chấn nhấp rồi trở thành danh xứng với thực cầu vương. Nhà ai ăn cơm thời điểm chó nếu là ném đi, không cần nhìn khẳng định là ngậm chó bát, đi Diệp ra cửa lớn tìm đầu kia màu tím tiểu thú, đem đồ ăn hiếu kính tại nó, vô luận là ai nhìn đều cực kỳ chấn động. Đồng thời Diệp ra còn có một cái màu trắng hồ ly, toàn thân lông tóc như là tuyết trắng, trong lúc hành tẩu mờ mịn thanh luyện, có thụ phụ cận nữ tử cùng phụ nhân ưu ái. Chỉ là một tháng thời gian, các hàng xóm láng giềng liền tiếp nhận Diệp ra tồn tại. Diệp tiểu ca. Lúc này, một tên đại thẩm đi vào Diệp ra cửa lớn, trên tay còn cầm một chút thịt tươi, "Ngươi Chu đại ca hôm qua đi săn, được không ít ăn thịt, ngươi cầm lấy đi chút, cho ngươi phu nhân bồi bổ thân thể." "Chu thẩm, không cần, ngài lần trước tặng những cái kia còn không có ăn xong đâu."
cái này có cái gì? Nhanh cầm lấy đi, nhà ta liền ba nhân khẩu, ăn không hết sẽ chỉ hư mất. Nghe vậy, Diệp Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, Chu Thẩm quá nhiệt tình, lúc trước cái thứ nhất tới này ăn mừng chính là người này. Chu Thẩm Thẩm. Tô Thanh Huyền một bộ váy trắng, thần sắc tĩnh mịch trang nhã, thi nhiên đi tới cửa ra vào, mặc dù nàng vui thanh tịnh, nhưng thân ở hồng trần, tránh không được cùng hồng trần tiếp xúc. Chu Đại Thẩm nhãn tình sáng lên, vô ý thức nói ra một ngụm lưu loát phương ngôn, "Ê u, tốt tuấn thiếu nữ hoa tử." Trên mặt nàng dáng tươi cười đều nồng đậm không ít, nhìn từ trên xuống dưới Tô Thanh Huyền, mặt mũi tràn đầy vui mừng, Diệp tiểu ca thật sự là có phúc lớn. Tô Thanh Huyền khẽ miệng mỉm cười, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, "Trong nhà ăn thịt đầy đủ vợ chồng chúng ta hai người ăn, ngài không cần lại cho." "Khó mà làm được." Chu Đại Thẩm mãnh liệt lắc đầu, "Nghe nói thân thể ngươi không tốt, được nhiều ăn chút thịt, các loại đến mai ta lại đến đưa chút máu rượu." Tô Thanh Huyền nao nao, nàng thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy người nhiệt tình. Nàng nhìn về phía Diệp Đồng. Diệp Đồng cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau một chút, cũng không khỏi mặt lộ bất đắc dĩ mỉm cười. Nhận lấy những thịt kia ăn sau, Diệp Đồng vốn cho rằng Chu Đại Thẩm sẽ rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới, Đại Thẩm đứng tại cửa ra vào lại mở miệng hàn huyên. Nghe người khác nói, trước đó không lâu Lâm Thiết Tượng nhi tử bị đánh đến lao thảm, cũng không biết là ai làm, ta hôm qua nhìn thấy hắn, trên ánh mắt còn có máu ứ động, đi đường đều là khập khiễng. Khụ khụ, thảm như vậy sao? Còn không phải sao? Cái kia Lâm Thiết Tượng bằng chính là Lâm Tam tên kia, chuyên môn cho những người giang hồ kia chế tạo binh khí, những năm gần đây kiếm lời không ít tiền, cũng mua không ít nô bộc, bọn hắn Lâm gia gia pháp tại Thái Hoa trấn thế nhưng là nổi danh khắc nghiệt. Hoặc, vậy ai thất đức như vậy, vậy mà đánh hắn nhi tử? Đúng vậy a, gần nhất tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Chu Đại Thẩm cái này một giảng, chính là một buổi sáng, nửa đường Diệp Đồng còn đưa tới một cái ghế, cùng một chén nước, Tô Thanh Huyền cũng ở bên cạnh nghe. Đợi cho Thái Dương treo ở trên đầu thời điểm, Chu Đại Thẩm ngẩng đầu nhìn một chút, vẫn chưa thỏa mãn nói ra câu nói sau cùng, "Diệp tiểu ca, Diệp tiểu nàng dâu, ta liền đi trước, chờ chút còn muốn cho tiểu hổ nấu cơm." "Ân, Chu Thẩm đi thong thả, chú ý an toàn." Chương 604, Tề Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chương 604, Tề Tiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Đồng đưa mắt nhìn Chu Đại Thẩm rời đi, đưa tay xoa xoa trên trán rõ ràng không có mồ hôi, thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, lại có người so với hắn còn muốn lắm lời. Tô Thanh Huyền mắt lộ ra ý cười, ngay tại xe chỉ luồn kim may quần áo, rất là tĩnh mịch, tiểu hồ ly nằm nhồi trong ngực của nàng, khi thì ngước mắt nhìn một chút Diệp Đồng, rất là hài lòng. Nàng thả ra trong tay theo bữa, ôm hồ ly từ hậu viện đi đến, "Ta đi làm cơm." Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, mở miệng nói, "Ta giữa trưa cũng không trong nhà ăn, đợi chút nữa muốn đi một chuyến Minh Phong lâu." Minh Phong lâu chính là Thái Hoa trấn bên trong tiểu lâu lớn nhất, thân ở tại trong trấn, lui tới giang hồ hiệp khách nối liền không dứt, bất quá tại trên thị trấn thanh danh không tốt lắm. Bởi vì, tiểu lâu một tầng là tiểu quán, tầng hai là thanh lâu. Không sai, chính là loại kia thanh lâu. Bây giờ láng giềng bên trên thường xuyên lưu truyền một câu nói như vậy, nhà ai nam nhân nếu là đi Minh Phong lâu, đã nói lên nam nhân này phế đi, mau đi xem một chút hắn có hay không tìm tiểu tam đi. Lúc này, Tô Thanh Huyền bước chân dừng lại, tiếng nói mang tới một tia lạnh ý, "Lý do?" Trong nháy mắt, cả tòa sân nhỏ nhiệt độ đều giảm xuống một chút, dù là thân ở tại thế gian, thiên địa vạn tượng đều sẽ bởi vì nàng nhất niệm lên mà biến hóa ngàn vạn. Diệp Đồng run rẩy một chút, khẽ cắn hàm răng, không thèm đếm xỉa, như nói thật nói cái này một thằng đến, không có cảm ứng được hồng trần khí tồn tại, ta muốn qua bên kia hỏi thăm một chút tin tức. Hắn nói xong liền từ hậu phương nhẹ nhàng ôm ở Tô Thanh Huyền tinh tế vòng eo, đưa lỗ tai nói khẽ, "Tu sĩ luyện hóa hồng trần khí luôn có một cái quá trình, nói không chừng nơi đó sẽ có người biết chút ít cái gì." Tô Thanh Huyền mím môi một cái, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể, một lúc lâu sau trở về, đồ ăn ta giữ lại cho ngươi. Ngươi nhưng không cho chờ ta trở lại ăn." Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, hắn sợ chờ mình sau khi trở về, Tô Thanh Huyền còn chưa dùng nữa. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi liễm, ngữ khí bình tĩnh, "Vậy ngươi ăn xong lại đi." Diệp Đồng sững sốt một chút, nhẹ nhàng ho khan một cái, tham dò tính nói, "Ngươi đút ta ăn." "Có gì không thể?" Thấy tình cảnh này, tiểu hồ ly than nhẹ lắc đầu, che mắt, rời đi Tô Thanh Huyền trong ngực, không muốn lại nhìn hai người này tú ân ái. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng rời nhà, đi tới Minh Phong lâu. Mới vừa vào cửa, liền có một sợi làn gió thơm đánh tới, một tên dáng người nở nang mỹ lệ nữ tử đứng ở nơi đó, vũ mị cười nói, "Quan nhân, cần phải lên lầu 2 tiểu khiếp một hồi." Diệp Đồng lui về một bước, thần sắc tương đương lãnh đạm, toàn thân tản ra tránh xa người ngàn giảm khí chất, thản nhiên nói, "Không cần, hôm nay tới đây uống rượu." Nữ tử nhíu nhíu mày, không tiếp tục tự tìm bất thú, người này khí chất ôn nhuận, tuấn giật phi phàm, vốn còn muốn không thu phí đâu. Diệp Đồng vòng qua nhân sĩ giang hồ đàm tiếu địa phương, đi tới một chỗ gần cửa sổ nhã tọa, phân phó tiểu nhị điểm một phần nước trà điểm tâm, cũng không có uống rượu. Hắn sắc mặt thâm trầm, nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn ràng đám người, trong lòng nỉ non, "Nương nương, ngài xác định người kia đã tại Thái Hoa trấn sao?" Sách nương nương ngữ khí vẫn như cũ ung dung, "Bản tiên khi nào lừa qua ngươi?" Nương nương mạc sinh khí, "Ta chỉ là nghe được tin tức của hắn, nhất thời có chút kích động." Diệp Đồng mặt lộ một sợi mỉm cười, ánh mắt lại dần dần trở nên lạnh lẽo, "Tề Tiên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sớm tại hôm nay sáng sớm, nương nương liền cảm nhận được Tề Tiên khí cơ, từ sau người trên thân mang đến nhân quả, giống như trong đêm tối một đoàn minh hỏa, dị thường rõ ràng. Thế ra nhân quả, sớm đã cùng Diệp Đồng dây dưa không rõ. Đây cũng là vì gì, nương nương có thể tại phàm nhân giới vực bên trong, vẫn như cũ cảm ứng được Tề Tiên đến, muốn nói nhân quả đại đạo, nàng chỉ kém hơn Phục Hy. Giờ phút này, Diệp Đồng thân ở tại Thái Hoa trấn trung tâm trong tử lâu,
nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm chờ đợi. Tìm tới hắn nương nương tiếng nói đột nhiên truyền đến, ngay tại thôn trấn phía đông 500m, một chỗ trong nhà gỗ nhỏ, chỉ có hắn một người. Phàm nhân giới vực trên bầu trời, kỳ thật có vô số tòa tiên đạo đỉnh cao nhất đại trận, mạnh như Tây Vương Mẫu, cũng phải lui tránh ba phần, mặc dù đối với nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng có thể đem Diệp Đồng đuổi đi ra. Cho nên, nàng không thể vận dụng bây giờ toàn bộ thực lực. Cái này không, Diệp Đồng đi tới Minh Phong lâu, làm trong trấn trung tâm chi địa, ở đây tìm người không thể tốt hơn. Muốn giết chết mẹ nhà hắn. Tây Vương Mẫu ngữ khí lạnh lẽo. Không cần, biết vị trí của hắn liền có thể. Diệp Đồng lắc đầu, ý vị thâm trường nói, ta như xuất thủ, có lỗi chính là ta, không bằng trước chờ hắn xuất thủ, sau đó ta lại bị ép phản sát. Ánh mắt của hắn thâm thúy lại bình tĩnh, tại ta không có đột phá trước đó, để tiên là sẽ không rời đi, cũng tuyệt không dám lộ diện. Nói ở đây thời khắc, Diệp Đồng nhíu mày, bất quá ta rất ngạc nhiên, hắn là thế nào tìm tới ta. Tây Vương Mẫu trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng thở dài nói, tiểu Diệp tử, ngươi học xấu, đều do Bạch Khởi cái kia láo âm bị. Diệp Đồng nghiêm túc nói, sách. Không bao lâu, một tên tiểu nhị bưng lên một bình trà, còn có một bàn điểm tâm nhỏ, khách quan, coi chừng sấy lấy. Ân. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc lơ đãng đề lời miệng, ngươi có thể từng gặp cái gì thiên địa dị tượng, có thể là một chút cùng loại với tiên nhân nghe đồn. Vậy khẳng định có a. Tiểu nhị lập tức mặt mày hớn hở, ngựa khí đều trở nên cao không ít, ngài nhìn vị kia ôm đại đao hảo hán, đại đao trong tay danh xương tàn sát hôn khắc bên trên chân long. Cách đó không xa, một tên đại hán miệng lớn uống rượu ăn thịt, đại đao nghi ngờ tại trước ngực, tựa hồ là sợ người khác đoạt hắn bảo đao. Diệp Đồng trầm mặc, cuối cùng thấp giọng nói, còn có mặt khác sao? Tiểu nhị trọng trọng gật đầu, chỉ hướng một phương, vị kia là tiếng tăm lừng lây chém dao nhân bảo kiếm trong tay danh xương dài tiêu kiếm, từng chém trong sông hắc dao. Hắn dừng một chút, lại nói dù sao ta không có thấy tận mắt, khách quan ngài nghe cái vui cười liền tốt. Diệp Đồng càng thêm trầm mặc, một bàn tay che mặt, dường như có chút đau đầu, liền không có loại kia, mở mịt giống như tiên nghe đồn sao? Tỷ như có người một khi ngộ đạo, phi thăng đi tiên giới, có thể là nhìn thấy tiên tích. Hắn không biết nên như thế nào đi giải thích, cái gì gọi là tu sĩ một khi ngộ đạo, luyện hóa xong hồng trần khí cuối cùng rời đi phạm nhân giới vực. Thiên đao cửa vị kia cùng đao lão tổ, một tháng trước phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Đây là nhỏ tận mắt nhìn thấy. Không, là người trong cả thiên hạ đều nhìn thấy. Còn gì nữa không? Diệp Đồng khẽ miệng có chút co lại, nếu khắp thiên hạ đều nhìn thấy, ngươi làm sao còn lấy ra nói? Có. Tiểu nhị lần nữa trọng trọng gật đầu, chỉ hướng một phương, ngài nhìn vị thiếu hiệp kia, phụ thân của hắn là Đại Tuyết Sơn trang trang chủ, từng có truyền ngôn, phụ thân hắn tại trên núi tuyết ra mắt thần nữ. Diệp Đồng nhãn tỉnh sáng lên, chỉ sợ sẽ là vị này, xem xét chính là lúc trước có nữ tu tại núi tuyết cảm ngộ hồng trần, cảnh giới đột phá lúc bị vị trang chủ kia nhìn thấy. Tiểu nhị vẫn còn tiếp tục mở miệng, về sau, phụ thân hắn trắng trợn nói khoác mình đã từng thấy thần nữ, hấp dẫn không ít người bái nhập Đại Tuyết Sơn trang, nhưng là phía sau chuyện xảy ra, phụ thân hắn thừa nhận chính mình gạt người. Chờ chút. Diệp Đồng có chút đau đầu, ý của ngươi là phụ thân hắn kỳ thật chính là do người. Không sai, mặc dù những đệ tử kia cuối cùng chạy một bộ phận, nhưng vẫn là có một ít lưu lại. Tiểu nhị ngữ khí mang theo mỉm cười, bây giờ các đại môn phái đều là dùng phương pháp này hấp dẫn những cái kia sơ nhập giang hồ người, đừng nói thần nữ, còn có môn phái trưởng môn nói mình thấy tận mắt tiên nhân đâu. Diệp Đông đống cảm giác phiền muộn ngàn vạn, cả người đều tê. Vào thời khắc này, một tên nam tử bước vào trong lâu, người chưa đến, tiến tới trước, nghe nói trong lâu này luôn có một vị nữ tử ngồi tại thang lầu trên đường chờ đợi, có thể có việc này à? Lời ấy vừa rơi xuống, tiểu nhị đột nhiên nhìn sang, đợi thấy rõ người tới đằng sau, đôi mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng không gì sánh được. Diệp Đồng nheo cặp mắt lại, vô ý thức muốn sờ một thanh hạt dưa đi ra, làm sao không mang, có chút tiếc hận. Chương 605, từ xưa thư sinh đều là phụ tâm hán. Chương 605, từ xưa thư sinh đều là phụ tâm hán. Diệp Đồng vốn còn nghĩ biến thành người khác hỏi một chút, nhưng dưa tự mình đưa tới cửa, không ăn liền đáng tiếc, tiểu nhị phản ứng thực sự ý vị sâu xa. Lúc này, một chút giang hồ hiệp khách dừng lại trong tay động tác, ồn ào tiếng nói liên tiếp vang lên, nói hẳn là năm đó vị kia cả ngày mặc quần áo xanh lục Triệu Hàm cô nương đi. Ân, là nàng không sai, nghe nói nàng vì các loại một người nam nhân, cả ngày an vị tại trong hành lang, cũng không tại lầu 1, cũng không thuộc về lầu 2. Có thể, nàng không phải chết gần 5 năm rồi sao? Làm sao còn có người muốn tìm nàng? Chờ chút, tên hẳn là vị này chính là. Một đám giang hồ hiệp khách thần sắc hơi đổi, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía tên nam tử kia. Nam tử một bộ áo bào tím, sạch sẽ gọn gàng, có lưu một đám nhỏ sợi râu, cũng không trông có vẻ già, ngược lại lộ ra dị thường nho nhã hiền hòa, cho người ta một loại bạch diện thư sinh cảm giác. Từ xưa thư sinh đều vì phụ tâm hán. Những này giang hồ hiệp khách ánh mắt dần dần trở nên bất thiện đứng lên, đi ra lan lộn, coi trọng chính là nghĩa khí, còn có chính nghĩa. Thấy tình cảnh này, nam tử cũng không e ngại, thậm chí dị thường bình tĩnh, hắn đem đặt ở bên hông tay dịch chuyển khỏi, lộ ra một viên phong cách cổ xưa ôn nhuận ngọc bội. Đó là sắt vách vĩnh thành ngọc bội. Có người lên tiếng kinh hô, chỉ một thoáng câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút. Còn lại nhân sĩ giang hồ cũng là hơi biến sắc mặt, có được bực này ngọc bội người, thật không đơn giản, chứng minh người này là phụ thành chủ thượng khách, không phải quyền quý thì không thể nắm giữ. Nam tử bước vào trong tiểu lâu, lúc trước chàng diện quá mức ồn ào, hắn cũng không nghe rõ, mặt lộ một vòng ấm áp ý cười, Triệu Hàm cô nương còn tại. Tỷ tỷ tại 5 năm trước liền qua đời, một đạo giọng trầm thấp từ nơi không xa truyền đến. Nam tử sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nhíu mày. Phương xa, tên kia tiểu nhị run giọng nói ra, ta không có tự tay chôn xuống đống kia đất, nàng hạ táng thời điểm, thôn trưởng bọn hắn thậm chí không để cho ta nhìn. Hắn đỏ lỗ mắt, tiếng nói dị thường kiềm chế, ta chỉ nhớ rõ, ngày hôm đó, tỷ tỷ cười rất vui vẻ, nàng nói cho ta biết, Tiêu mẹ ca rốt cục cho nàng hồi âm, nàng muốn đi lấy thư. Nhưng đã đến ban đêm, tỷ tỷ liền nằm ở trong linh đường, dung mạo đã thấy không rõ, trên thân che kín bạch bố, phía trên bày biện một phong thư, ta ngồi quỳ chân ở nơi đó, phía ngoài tiếng kèn không ngừng. Trong thư viết cái gì? Diệp Đồng đột nhiên lên tiếng nói, đôi mắt lạnh lùng, đã não bổ ra thư sinh đi thi thành công tên, cuối cùng vứt bỏ vợ nghèo hèn bực này máu chó sự tình. Hàm Nhi, ta bây giờ công danh có thành tựu, có thể cưới ngươi làm vợ, mau tới Vĩnh Thành tìm ta, nam tử nhẹ giọng mở miệng nói. Tất cả mọi người sắc mặt trì trệ, khá lắm, kém chút liền hiểu lầm người tốt. Mà Minh Phong lâu trưởng quỹ, giờ phút này đứng tại một cái âm u nơi hẻo lánh, hắn không hề lộ diện, mặt mũi tràn đầy tăng thương, phiền muộn không nói. Tiểu Nhị trợn mắt nhìn về phía Tiêu Huệ, ngựa khí rất lạnh, tỷ tỷ, là tại lấy thư trên đường, bị tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới ngựa điên đụng phải nàng đến chết, cũng không biết trong thư nội dung. Tiêu Huệ hốc mắt hơi rung động co lại, trầm mặc một hồi, trách ta. Nói xong, hắn chậm rãi cất bước đi vào Tiểu Nhị trước người, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, về sau, ngươi chính là của ta thân đệ đệ. Tiểu Nhị gắt gao cắn răng, từ trong cổ họng phun ra một chữ, Lan. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Huệ, hại chết tỷ tỷ là người này, mà muốn cưới tỷ tỷ cũng là người này. Diệp Đông nhẹ nhàng thở dài, có chút hối hận ăn cái này dưa, không nghe hẳn là cũng liền khó chịu nửa ngày, dưới mắt sau khi nghe, hắn chỉ sợ khó chịu hơn vài ngày. Thôi. Tiêu Huệ lắc đầu sâu thán một tiếng, bước chân lui về phía sau một bước, lấy ra một cái túi nhỏ, khổ sở nói, ngươi nhận lấy những bạc này, coi như mà đúng lúc này, hắn luôn ngữ đột nhiên bị trưởng quỹ cái kia tang thương tiếng nói chỗ đánh gãy, Tiêu Huệ, ta nhớ được ngươi là trở thành Vĩnh Thành thành chủ con rể đi. Lời ấy vừa rơi xuống, tiếng ồn ào đột nhiên vang lên, có hút mát thanh âm, có cực kỳ hâm mộ thanh âm, chỉ có một số nhỏ người trong mắt tinh quang ý vị không rõ, nhìn chằm chằm Tiêu Huệ. Không sai. Tiêu Huệ mặt lộ thật sâu vẻ ấy nấy. Năm đó ngươi đến ta Minh Phong lâu, nương tựa theo một bài thơ, đoạt được Triệu Hàm cô nàng kia ưu ái. Trưởng quỹ bước ra bóng ma, hiện lộ tại trong mắt mọi người, hắn đã tới trung niên, khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua, chỉ là ta Minh Phong lâu cô đường, bán nghệ không bán thân, hết thảy toàn bằng các nàng ý nguyện của mình. Nghe vậy, Tiêu Huệ nhíu mày, khó hiểu nói, trưởng quỹ, ngươi nói những này làm gì? Không có gì, trưởng quỹ thần sắc phức tạp, tiếng nói phiền muộn, ta nhớ được có một đêm, Triệu Hàm ra ngoài mua sắm, bị tặc nhân vây khốn, kém chút bị hủy đi trong sạch, may mắn cuối cùng bị ngươi cứu. Hắn nhìn về phía dáng vẻ đường đường Tiêu Huệ, thấp giọng nói, anh hùng cứu mỹ nhân, ít có nữ tử có thể chống cự được. Không sai, Hàm Nhi chính là bởi vậy cùng ta kết duyên. Tiêu Huệ nhẹ nhàng nói, trong mắt thêm ra tới mấy phần hồi ức, nhưng trên người cái kia cô đau thường, làm sao cũng bung đi không được. Trưởng quỹ tiếng nói trở nên ưu sầu một chút, đằng sau, Triệu Hàm cô nàng kia tìm được ta, muốn chuộc thân cho mình. Nàng nói cho ta biết, nàng đã tìm tới cả đời tình cảm chân thành. Ân, ta cho nàng một chút bạc. Ngươi còn hứa hẹn, ngươi sẽ lấy nàng. Đối với, chính như phong thư kia một dạng. Có thể ngươi lại vì sao muốn tại đáp ứng cưới nàng đêm hôm đó sau, rời đi Thái Hoa Trấn? Trưởng quỹ tiếng nói đột nhiên cất cao, Mạc Thanh Đạo cũng nói cho nàng, để nàng ở chỗ này chờ ngươi cưới nàng. Ta không phải đã muốn cưới nàng sao? Tiêu Huệ hỏi ngược lại, sắc mặt bình tĩnh, cái kia một phong gửi đi ra tin, chính là ta bản nhận biết. Ha ha, trưởng quỹ cười cười, sau đó mắt nhìn Tiêu Huệ bên hông ngọc bội, đúng vậy à? Một thất tại trên đường cái điên mất ngựa, đúng lúc đụng chết một tên sắp mở ra phong thư nữ tử, đều là mệnh. Tiêu Huệ ngữ khí bình thản, vậy vì sao ta nghe nói trưởng quỹ tiếng nói buồn bã nói, Vĩnh Thành chủ nữ nhi tính tình không tốt lắm, nhưng trở ngại phụ thân nàng uy nghiêm cùng hy vọng, cho ngươi một cái cùng Triệu Hàm xa nhau cơ hội. Hắn ở phía trên quan sát Tiêu Huệ mà đi, tiếng nói dị thường băng lãnh, nào biết ngươi vì mình thanh danh, vì không để cho mình bị trên thị trấn bách tính chỗ chán ghét, lại không tiếp đối với Triệu Hàm thống hạ sát thủ. Nói rơi, tứ phương tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên, liền ngay cả Diệp Đồng cũng vì đó thất thần. Xem ra là hắn hiểu lầm, gia hỏa này thật đúng là không phải một người tốt. Tiểu Nhị toàn thân trùng điệp run lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Cách đó không xa, giữa chúng ta có ân oán. Tiêu Huệ nhíu mày hỏi, hay là nói, ta từng chỗ nào đắc tội qua ngươi? Cũng không trưởng quỹ mặt không biểu tình. Vậy vì sao hướng ta dội nước bẩn? Tiêu Huệ lông mày nhỏ càng chặt hơn, các ngươi Minh Phong lâu sản nghiệp, chỉ ở Thái Hoa trấn một mẫu ba phần đất này, nói xấu ta hẳn không có chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, một tên đã có tuổi lão giang hồ mở miệng, ta nhớ được trưởng quỹ nữ nhi, chính là bị một người thư sinh lừa gạt. Đợi người thư sinh kia 20 năm, cuối cùng mất ức mà chết. Chương 606, giết người là không đúng. Chương 606, giết người là không đúng. Đám người trong nháy mắt giật mình, Minh Phong lâu từ trước đến nay ở vào trung lập vị trí, hôm nay trưởng quỹ lại dẫn đầu công kích, thực sự hiếm thấy, mà nghe được tin tức này sau, bọn hắn cũng không tốt kỳ. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tiêu Huệ lạnh giọng mở miệng nói, trên mặt đã mang theo một vòng không vui. Phải không? Trưởng quỹ đục ngầu ánh mắt, nhìn về hướng Tiểu Nhị, thất kia ngựa điên, theo ta được biết, là từ Vĩnh Thành tới. Tiêu Huệ trầm mặc, ánh mắt đảo qua các nơi, chỉ gặp tất cả mọi người tại nắm giữ hoài nghi ánh mắt nhìn về phía hắn, nhất là Tiểu Nhị ánh mắt càng đáng sợ, lửa giận dường như muốn phun ra ngoài. Thở thiếu thời, ta may mắn nghe một vị học rộng tài cao tiên sinh nói qua một câu nói như vậy. Hắn thấp giọng nỉ non, bất đắc dĩ thở dài, khi nước bẩn dội đến thời khắc, thanh giả tự thanh, chính là một câu trò cười. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, ta mẹ nó, cái này không thiên tiên sinh nói lời sao? Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, thiên tiên sinh từng có tại thế gian kinh lịch, thậm chí còn mang tới đồng chí cùng một chỗ. Vừa nghĩ đến đây, hắn sát mặt cổ quái một chút, thiên tiên sinh giống như cũng không phải người tốt lành gì à, lập tức chần chờ nói, Triệu Hàm cô nương đợi hắn bao lâu? 3 năm. Tiểu Nhị nói khẽ, thần sát trở nên không vui không buồn, tỉ tỉ đợi hắn dòng dã 3 năm, mỗi ngày đều ngồi tại hành lang, si ngốc chờ đợi tên xuất sinh này. Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Tiêu Huệ, cho nên, ngươi thời gian 8 năm, chỉ gửi đến đây một phong thư, vừa lúc tại gửi thư đồng thời, Vĩnh Thành thành chủ nữ nhi, để cho ngươi nghĩ biện pháp gây mất cái này một nhân duyên. Tiêu Huệ thần sắc trở nên cô đơn không gì sánh được, lúc trước nghe nói nàng đợi đợi ta 3 năm đằng sau, ta không dám đi đối mặt nàng, sự thật chính là như vậy, ta cũng không nói láo, các ngươi đều có thể đi Vĩnh Thành tìm người đối chất. Hắn nhìn về phía Trường Quỹ, thở dài nói, về phần con ngựa kia ta không có khả năng tại phía xa Vĩnh Thành đồng thời, còn điều khiển con ngựa kia đi đả thương người, đây là tiên nhân thủ đoạn, ta chỉ là một cái người đọc sách. Nói rơi, Tiêu Huệ mắt lộ ra nồng đậm không hiểu, ẩn ẩn còn mang theo vẻ tức giận, thú hổ, ta nếu thật yêu quý chính mình Lâm Vũ, sao không nạp Triệu Hàm làm thiếp, vì sao muốn giết nàng? Đông đảo khách uống rượu âm thầm tắt lưỡi, người đọc sách này nói chuyện, làm sao đều còn con tuấn, nghe liền đầu to. Bất quá, bọn hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Huệ nói rất có đạo lý, hơn nữa nhìn người này thần sắc, không giống như là nói láo dáng vẻ. Dựa theo Trưởng Quỹ lời nói, Diệp Đồng ngữ khí du dương, ngươi chỉ sợ là tại gửi thư thời điểm, cùng bên người tùy tùng Tâm Phúc, để đầy miệng Triệu Hàm sự tình, hoặc là thường xuyên tại trong đêm, bởi vì Triệu Hàm sự tình mà cảm thấy sầu lo. Hắn hai con ngươi có chút nheo lại, hắn nhưng là biết Thiên Tiên Sinh toàn bộ kinh lịch, nhất là Thiên Tiên Sinh chính mình nói ra bản thân cố sự lúc, vậy nhưng cứ gọi là hoàn mỹ văn tự bấy giờ. Câu câu không có nói láo, sự thật lại hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải Tần Tiên Thu nói cho hắn biết chân tướng, Diệp Đồng cũng không biết chân tướng là như vậy không hợp thói thường. Cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Mẹ hơi biến sắc mặt. Thế nhân đều biết, thư sinh nhiều bạc tình bằng nghĩa. Diệp Đồng mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng, mà ngươi, làm Vĩnh Thành thành chủ con rể, tất nhiên là không muốn trở thành trong miệng người khác bạc tình bạc nghĩa người. Hắn ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nói, về phần nạp tiếp, ngươi dám không? Vừa mới nói xong, tứ phương yên tĩnh ý mắng. Tiêu Mẹ mặt lộ một chút kinh ngạc, lập tức cười ha ha, tiếng cười quẩn quẩn quanh quẩn tại mái nhà con ở giữa, không biết các hạ là người nào? Một kẻ thảo dân thôi. Diệp Đồng mỉm cười nói, người này thủ đoạn nhỏ, có chút non nớt, kém hắn 13 phân. Tiêu Mẹ hơi nhíu mày, nhìn thật sâu một chút Diệp Đồng, cuối cùng dường như không giả, cười to nói, chỉ là gái lầu xanh, nửa điểm môi son vạn người từng, sao phối ta cái này nam nhi tốt. Hắn một bàn tay ôm bụng cười, một ngón tay hướng hành lang, tiếng cười dị thường chói tai, muốn trách thì trách nàng ngốc, ngốc đến cho là ta thật yêu nàng, ha ha ha. Xuất sinh, Trưởng Quỹ gầm thét một tiếng, ngực chập trùng dị thường lợi hại. Một đám nhân sĩ giang hồ lòng đầy căm phẫn, trợn mắt trừng trừng, nhưng dám giận không dám động, cũng không dám nói, Tiêu Huệ không phải bọn hắn có thể đắc tội. Giang hồ rất lớn, thiên hạ nơi mắt nhìn đến đều là giang hồ. Giang hồ lại rất nhỏ, bị giới hạn một thành một trấn một trong thôn. Tiểu nhị thần sắc bình tĩnh như trước, không vui không buồn. Ha ha. Tiêu Huệ cười lạnh, cái kia cố nho nhã cảm giác hồn nhiên đại biến, ngược lại tản ra một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, bây giờ ta thế nhưng là Vĩnh Thành chủ bộ, sao là hồng trần nữ tử có thể xử mới? Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Diệp Đồng, Triệu Hàm sai liền sai tại nàng quá chuyên tình, ta rõ ràng từ bỏ nàng dòng dã 3 năm, nàng vẫn còn phải chờ ta, thậm chí tin tức đều chuyển đến Vĩnh Thành đến. Tiện nữ nhân này, chính là muốn hủy ta tương lai. Diệp Đồng lãnh mâu nhìn lại, lạnh giọng nói, Tiêu đại nhân, ngươi lúc này đem sự tình nói ra, không phải cũng là tự hủy tương lai à? Các ngươi dám nói, người khác dám tin sao? Tiêu Huệ hỏi ngược lại, khoe miệng phát họa lên một vòng lạnh lùng mỉm cười, nói xấu quyền quý, thế nhưng là tội lớn. Diệp Đồng sửng sốt một chút, có chút meo mắt lại cảm giác này, đơn giản trước đó chưa từng có qua, Bạch Khởi cũng không dám phách lối như vậy uy hiếp hắn. Kiếp trước tiểu thuyết không có lừa hắn, nguyên lai thật có giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng trang bức đánh mặt một con rồng thuyết pháp này. Hôm nay đến Thái Hoa Trấn, chỉ để lại tiện nhân kia thân quyến một bút bạc, chấm dứt cái này một nghiệp duyên, không nghĩ tới, các ngươi nhất định phải đem ta bước đến trình độ này. Tiêu Huệ khuôn mặt có chút bặm mẻo, thành chủ con rể thân phận này sớm đã làm hắn tính tình đại biến, tuy là ở rể hào môn, nhưng nên có đồ vật cũng sẽ không thiếu. Hắn chậm rãi dạo bước, đi vào Trưởng Quỹ bên người, đệ thấp tiếng nói, trêu tức cười nói, còn nhớ rõ năm đó vây khốn Triệu Hàm cái kia mấy tên tặc tử sao? Bây giờ ngay tại trong phủ ta xung làm khách hành. A, đúng rồi, Triệu Hàm cái chết cũng là bọn hắn một tay bày kế. Tiểu tử kia nói không sai, ta chỉ cần mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói ra tâm bệnh của mình, dưới tay người liền sẽ ngoan ngoãn thay ta đi làm, đều không cần ta chính miệng phân phó. Ngươi, Trưởng Quỹ mặt mũi tràn đầy đỏ chướng, nộ khí trùng thiên, cuối cùng mắt nhìn chính mình kinh doanh nhiều năm Minh Phong lâu, gắt gao cắn răng, không có mở miệng. Ngươi cái này phá lâu, nên phá hủy, trên đời nào có bán nghệ không bán thân thanh lâu, năm đó cái kia Triệu Hàm không biết tốt xấu, chết sống không muốn cùng ta giao hoan, làm ta không thể không ra hạ sách này. Tiêu Huệ cười ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân ha ha, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đạo lý này cũng đều không hiểu, ta chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể đoạt Triệu Hàm chi thân ha ha ha, hắn nói xong liền nuốt dâu cười to rời đi, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở hắn. Thế gian cũng có quan binh, cũng có đại lao, lệ thuộc vào các đại phủ thành chủ, chuyện giang hồ mặc kệ, thành trấn thôn sự tình quản đến cùng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Huệ cũng không có làm gì sai. Nhưng lại từ một góc độ khác mà nói, Tiêu Huệ tội đáng chết vạn lần. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy, ánh mắt tiến tĩnh. Bên cạnh tiểu nhị cười làm lành một tiếng, "Khách quan, ta có việc đi trước một chuyến, chờ chút sẽ có những người khác tới đón đợi ngài." "A." Diệp Đồng khẽ miệng nhấc lên một sợi ý cười, biết mà còn hỏi, "Làm sao, muốn giết người?" Khách quan tiểu nhị cúi đầu, tiếng nói trầm thấp, "Chớ có cả ta." Giết người là không đúng. Diệp Đông lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi cũng không thể tại đêm khuya lúc làm bộ tại trong lâu, kỳ thực từ cửa sổ chuẩn đi giết người, đồng thời chôn xác tại hoang giao giã linh dưới cây. Cuối cùng còn muốn biện pháp hấp dẫn vài đầu giã thu đến hủy thi diện tích chương 607, Diệp Đông khi dễ tiểu hài a.
Chương 607, Diệp Đồng khi dễ tiểu hài a. Tiểu nhị cả người khẽ giật mình, đôi mắt dần dần có tập trung, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, cảm kích giống như gật đầu, tiếng nói khó khăn từ trong cổ họng gạt ra, như là cắt sỏi tại ma sát, khàn giọng không gì sánh được, đa tạ. Việc nhỏ. Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, đưa tới một ly trà, uống một ngụm trà, tỉnh táo một chút. Tiểu nhị tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch nước trà, sau đó đối với Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay nói tạ ơn, quay người rời đi. Trong nhân thế, lo lắng nhiều sầu Diệp Đồng nỉ non một tiếng, việc này nếu là đặt ở tu tiên giới, căn bản là phát sinh không được, coi như thật có thằng xui xẻo đi trên đường, bị điên mất linh thú đụng chết vậy cũng có thể chỉ sống. Loại này đột phát sự kiện, lại là ngoài ý muốn, chỉ cần chết không phải rất triệt để, dược các liền sẽ xuất thủ, đều không cần đóng tiền dùng. Ma thú điên chủ nhân đã đợi tại chấp pháp điện đại lao. Đằng sau, Diệp Đồng lại tìm người hỏi mấy vấn đề, đạt được đáp lại đằng sau mặt mũi tràn đầy ưu sầu, cả người cũng không tốt, những người này biết được tin tức, nhưng tất cả đều là thổi phồng lên. Đây chính là phàm nhân giang hồ sao? Diệp Đồng rời đi Minh Phong lâu, đứng tại bên đường có chút thất thần, thần sắc có chút phức tạp, trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục tiếp xúc giang hồ, toàn mẹ nó là lừa đảo. Thậm chí còn có đại hán hỏi hắn muốn hay không gia nhập Cuồng Đao môn, chợt nghe chút còn tưởng rằng là vị kia Cuồng Đao lão tổ tông môn kỳ thật chính là cọ danh tự nhiệt độ mới nổi môn phái. Hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy giang hồ không thú vị, ánh mắt nhìn về phía khu phố bốn phía, đông cảm giác nhẹ nhõm. Kẹo hồ lô xào hạt rẻ ăn không ngon không lấy tiền. Đây là từ Tây vực mang tới muối tinh, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Lão bản, cho ta cầm 40 chuỗi đường hồ lô. Được rồi, lão bản gật đầu một cái, sau đó sững sờ, mở to hai mắt nhìn, thứ đồ gì, 40 xuyên. Hắn nhìn về phía trước mắt danh khí này chất ôn nhuận thanh niên, chần chờ nói, ngươi chớ là tiêu khiển ta đi. Diệp Đồng có chút nhíu mày, lấy ra bao trùm mặt vụn, nhẹ nhàng lung lay, cái kia kim tiền tiếng va chạm, nghe được lão bản mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt, gặp được quý nhân. Tiểu ca ngươi nhìn dạng này, sạp hàng này bên trên mức quả, ngươi toàn đem đi đi. Ân, bất quá ta không tiện mang theo cầm a. Điều này cũng đúng, lão bản mặt lộ trầm tư. Không bao lâu, Diệp Đồng kiêng mức quả côn, đi tại trên đường cái, trong miệng còn ngậm một chuỗi, tương đương hài lòng, hắn tăng thêm ít tiền, lão bản đem cái này bịa cỏ con cho hắn. Đúng lúc này, có mấy tên hài đồng chạy tới, bên trong một cái ghim bím tóc tiểu nữ hài, ngẩng đầu hỏi, đại ca ca, mức quả một chuỗi bao nhiêu tiền a? Không bán. Vì cái gì? Đưa Diệp Đồng đang muốn mở miệng, đột nhiên bị một cái khác nam đồng cắt đứt tiếng nói, đại ca ca ngươi tốt quá phận, ta nhìn thấy chính ngươi một người mua xuống mức quả sạp hàng, sau đó lại không bán cho chúng ta. Đúng vậy a, nói không chừng sẽ còn quý một chút đâu, cha ta nói, loại người này sẽ bị treo ở trên cây. Nghe vậy, Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía tên kia tiểu nữ hải, đến, ca ca đưa ngươi mấy sâu. Hắn gỡ xuống 5 chuỗi đường hồ lô, tất cả đều đưa cho tiểu nữ hải. Không được, phải trả tiền, nữ hải hai tay bưng lấy mức quả, mại thanh mại khí nói ra, mẫu thân của ta nói qua, không có khả năng chiếm tiện nghi người khác. Diệp Đồng khẽ di một tiếng, tuổi con nhỏ như vậy hiểu chuyện, thực sự hiếm thấy, mỉm cười nói, cầm mức quả đi thôi, ca ca là nhà giàu mới nổi, nhà giàu mới nổi là không thiếu tiền. Ta cũng muốn, có nam hải lên tiếng kinh hô, đầy mắt hưng phấn. Đại ca ca, ta cũng muốn. Không cho. A, vì cái gì? Bởi vì ta nghèo. Nói xong, Diệp Đồng liền hừ phát nhẹ nhàng điệu hát dân gian trở về, lưu lại mấy cái trong lòng dị thường không công bằng tiểu hài tử. Càng nghĩ càng bị khuất, trong đó mấy tên nam hải thậm chí đều khóc ra thành tiếng, còn tại chất vấn Diệp Đồng vì cái gì không cho bọn hắn, thẳng đến bọn hắn cha mẹ nghe tiếng tới, một trận mang xào thịt, trang diện loạn cả một đoàn, tương đương náo nhiệt. Sau một nén nhang, Diệp Đồng về tới Bạch Lộc hẻm ngõ nhỏ chỗ sâu chính là Diệp gia, vừa mới nhập ngõ hẻm, bên tai liền truyền đến một đạo lo lắng tiếng nói, "Trương đại đường, Chu đại thẩm, đó là ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể là lừa các ngươi? Hắn chính là đang bán mức quả, còn khi dễ tiểu hải tử. Người ta bán mức quả mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi từng ngày chơi bời lêu lổng, trong nhà nóc nhà đều nát, cũng không đi bổ, còn ở lại chỗ này quan tâm bên trên người khác." Chu đại thẩm tức giận nói, "Lưu gia tiểu tử này nói dễ nghe điểm gọi du hiệp, trên thực tế chính là cái tiểu địa du côn, bùn nhão không dính lên tường được." Lưu gia tiểu tử lập tức tức giận, tiếng nói đều lớn rồi mấy phần, "Hắn đang bán mức quả à, căn bản cũng không phải là cái gì con em nhà giàu, các ngươi đều xem là người. Điểm ấy thí sự ngươi cũng muốn quản. Ta nhà nhà xí hỏng, ngươi nếu không đi cho ta bồi bổ." Trương đại nương nhíu nhíu mày, lại nói, "Cái kia Diệp tiểu ca có tiền hay không, mắc mớ gì đến chúng ta?" Nàng không vui nói, "Ta nhìn ngươi chính là được đỏ mắt bệnh, vừa nhìn thấy người khác không tốt liền muốn đến láng giềng chuyển, người ta thê tử thân thể không tốt lắm, biết đi bán mức quả phụ cấp gia dụng, không thể so với ngươi cái này dù côn tốt gấp một vạn lần. Hắn khi dễ tiểu hài tử a. Ngươi ngày đó khi dễ nhà ta tiểu hổ ngươi quên." Chu đại thẩm tiếng nói mạnh mẽ, căn bản không cho Lưu gia tiểu tử một chút mặt mũi, "Còn có, ngươi mỗi ngày chơi bời lêu lổng, không đứng đắn tìm phần công việc, cũng xứng đánh giá người khác." Đột nhiên, nàng dường như nhìn thấy một bóng người, lập tức vui vẻ ra mặt, "Diệp tiểu ca, nghe nói ngươi đi bán mức quả." "Ân." Diệp Đồng nhẹ gật đầu, từ mức quả trên côn lấy xuống mấy sâu, cười nói, "Chu thẩm, ngài cầm đi cho tiểu hổ ăn, còn có Trương đại đường, nhà ngươi tiểu ni mà đoán chừng cũng thèm ăn gốc." Mà Lưu gia tiểu tử xem xét người trong cuộc tới, trong nháy mắt liền sợ, một câu cũng không nói, vội vàng chạy trốn. Chu đại thẩm vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận mức quả, "Ngày mai cũng mắc, trong ngõ tổ chức kiến hội, nhớ kỹ đến ăn a." "Ân, nhất định." Diệp Đồng mỉm cười trả lời, "Ngày mai sẽ là hội hoa đăng, lần thứ nhất tại thế gian qua, ngược lại cũng có chút chờ mong." Trương đại nương cũng tiếp nhận mức quả, thao lấy một ngụm lưu loát phương ngôn, "Vừa mới lưu ra cái kia tiểu tử nói ngươi nói xấu,
ta đi cùng cha hắn nói một tiếng, cha hắn tính khí nóng nảy, cam đoan để tên tiểu tử thúi này 3 ngày không ra được cửa. Diệp Đồng cười không nói, gật đầu biểu thị biết. A, đúng rồi. Trương Đại Nương dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi có rảnh quản quản nhà ngươi cái kia tiểu tử, hôm nay nó mang theo một bầy chó, còn có nhà ta đại hoàng, tại nhà khác trộm đồ ăn. Tốt. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, lấy ra một khối bạc vụn, phiền phức đại nương giúp ta bồi thường một chút người kia. Đêm. Diệp Đồng một người đứng tại cửa ra vào, sắc mặt tâm trầm, trên tay còn cầm ban ngày cây kia mức quả côn. Phanh phanh phanh. Một đạo tiếng đập cửa truyền đến, ngay sau đó chính là tiểu tử cái kia nhẹ nhàng tiếng kêu gọi. Diệp Đồng mở cửa nhanh, ta về nhà. Cách một tiếng, cửa mở. Tiểu tử ngơ ngác một chút, xuân manh trên khuôn mặt hiện lên một vòng hưng phấn. Diệp Đồng ngươi thật tốt, thế mà còn sợ ta đòi lấy, cố ý đưa ta mức quả ăn. Ha ha. Chương 608, thế gian hội hoa đăng. Chương 608, thế gian hội hoa đăng. Sáng sớm hôm sau, Diệp ra cửa ra vào tụ tập một đám tiểu hải tử, nhỏ chỉ sợ chỉ có 5 tuổi, lớn có 8 tuổi. Tiểu tử, mau ra đây chơi a. Diệp đại ca. Tiểu tử ở nhà không? Mẹ ta cho ta mức quả, tiểu tử ngươi mau ra đây, ta phân ngươi 3 biên. Cũng không lâu lắm, Diệp ra cửa lớn triển khai, Tô Thanh Huyền thần sắc dịu dàng, phần môi mỉm cười, tiếng nói bình tĩnh nhưng lại lộ ra ôn hòa, tiểu tử hôm qua bị thương, chân không tiện, chỉ sợ muốn ngày mai mới có thể cùng các ngươi chơi. A. Vậy được rồi. Không ít tiểu hài mặt lộ thật sâu tiếc nuối, bây giờ tiểu tử, nói là hài tử vương gia không đủ. Hoa đại tỷ tỷ thật xinh đẹp, cũng có tiểu hài lên tiếng kinh hô, so ta đã từng gặp tất cả đại tỷ tỷ đều tốt hơn nhìn. Là tiên nữ tỷ tỷ, so mẹ ta đẹp mắt, không có tỷ tỷ của ta đẹp mắt. Thì ngươi bây giờ không có ở đây nơi này, không cần nói láo. Tốt, các ngươi ngày mai lại đến tìm tiểu tử. Tô Thanh Huyền ý cười thanh thiện, sau đó liền đóng cửa lại. Nàng đi tới hậu viện, trông thấy tiểu tử thành thành thật thật ngồi tại ghế đá, mà Diệp Đồng thì là ngồi ở trên bàn một góc, một bàn tay cầm chén trà, một cánh tay chỉ vào tiểu tử chửi ầm lên. Tiểu hồ ly lười biếng gục xuống bàn, trong đôi mắt mang theo có chút hăng hái ý vị, tựa hồ rất thích xem Diệp Đồng tức giận bộ dạng. Hôm qua Trương Đại Nương nói cho ta biết, ngươi mang theo một bầy chó đi trộm nhà khác đồ vật. Diệp Đồng tiếng nói nén giận, thần sắc càng là lạnh lẽo đến cực điểm. Nhưng ta đi nghe ngóng tin tức thời điểm, nghe nói không chỉ có chó, ngươi mẹ nó lại còn mang theo một đám tiểu hài đi. Ngao tiểu tử hữu khí vô lực kêu một tiếng, biết sai rồi, Diệp Đồng ngươi cũng mắng ta cả đêm, ta thật biết sai. Ngươi thật giỏi a, mang theo một đám tiểu hài đi nhà khác trộm đồ. Thật coi nơi này hay là tu tiên giới. Ngao ta đánh gãy ngươi một cái chân, có phục hay không? Ngao. Tiểu tử mãnh liệt gật đầu, phục, thật phục. Về sau còn mang tiểu hài đi sao? Ngao ngao. Tiểu tử lắc đầu, về sau không mang theo bọn hắn chơi. Chơi, không có vấn đề. Nhưng ngươi không có khả năng dẫn bọn hắn đi trộm đồ ăn, hiểu chưa? Diệp Đồng tận tình khuyên bảo đạo, tiểu tử chính là đần độn toàn cơ bắp. Đã từng cùng hắn cùng một chỗ lúc, một người một thú làm đủ trò xấu, Thái Tiêu Tiên Ngục bên trong cướp bóc vô số, Tứ Thánh Tiên Tháp bên trong ăn cắp vô số. Cái này khiến tiểu tử coi là, cách làm này không có vấn đề. Cũng xác thực không có vấn đề, nhưng là phải xem địa phương a. Ban đầu là có Ngô Tiểu Bạch tại, tiểu tử ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ tiếp tục ăn, thời gian trải qua tương đương thoải mái, tự nhiên không cần đi trộm đoạn. Bây giờ đi vào thế gian khá lắm, trực tiếp thả ra thiên tính, cũng không hổ là thao thiết huyết mạch. Trước đó không lâu liền đem nhà khác hậu viện cửa lớn ăn, còn để người nhà kia coi là náo tặc. Ngao ngao ngao. Tiểu tử giờ phút này trọng trọng gật đầu, Diệp Đồng ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không ăn ngủ. Ngươi như còn dám phạm, về sau ta liền để Ngô Tiểu Bạch đường luyện đan. Diệp Đồng tế ra đòn sát thủ. Ngao. Tiểu tử toàn thân sù lông, chỉ một thoáng hốc mắt đều đỏ, đội vàng kêu lên mấy âm thanh, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ngô Tiểu Bạch đan dược, không chỉ có thể tăng lên tu vi của nó, còn bao ăn no, về phần trong miệng người khác tác dụng phụ, nó dù sao không có cảm nhận được qua, trừ đầu kia cá nướng. Tóm lại, nó không thể không có Ngô Tiểu Bạch đan dược. Diệp Đồng thấy thế cũng là thở dài một hơi, tiểu tử có thể ngốc, có thể bị chửi, nhưng tuyệt không thể bị người nói không có giáo dục, đây chẳng phải là đang mang hắn. Hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, sắc mặt biến đến ôn hòa không ít, ôm Tô Thanh Huyền vào eo, các loại ăn cơm chưa xong, chúng ta đi dạo phố, ban đêm lại đi thả kỳ nguyệt đăng, nhìn hoa đăng. Tốt. Tô Thanh Huyền tựa ở Diệp Đồng trong ngực, ngước mắt nhìn lại, nhu tình như nước, nàng vén lên bên thai tóc đen, cái này một vòng phong tình thấy Diệp Đồng trong lòng run lên. Tiểu tử, phòng bếp có đồ ăn thừa, chính mình đi ăn. Diệp Đồng nói xong, liền lôi kéo Tô Thanh Huyền trở về nhà. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời hỏa hồng một mảnh, đã có lẻ tẻ vài chén kỳ nguyện đang chậm rãi lên hùng, mang theo bách tính đối với sang năm mỹ hảo kỳ vọng. Diệp Đồng đẩy ra Diệp ra cửa lớn, sắc mặt hơi trắng bệnh, quả thật sắc đẹp lầm người. Hắn giờ phút này một bộ tiêu giao vân y liễu, mờ mịt như trên trời ung dung lưu vân, đây là Tô Thanh Huyền từ thành hôn ngày đó liền bắt đầu tự tay thêu chế y phục. Nương tử, lần sau, chớ có câu dẫn ta. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục trầm đến đây, chỉ là đột nhiên cau mày, nguyên lai là bên hông bị một cái trắng non tay ngọc nắm. Đang độ tử. Tô Thanh Huyền ngữ khí thanh lãnh, vành hai lại có chút nóng lên, rõ ràng là phu quân chính mình cầm giữ không được. Đau nhức. Diệp Đồng mặt lộ ủy khuất chi sắc, nương tử mau buông tay. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng thở dài, cương triều nhìn thoáng qua nhà mình phu quân, ngón tay bung ra, ngược lại cầm Diệp Đồng tay. Nàng trong ngực tiểu hồ ly thì là lướt qua, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, có thể thấy được sớm thành thói quen. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần sâu, hướng phía sau hô một tiếng, tiểu tử, mau tới, chúng ta đi dạo phố, muộn một chút về nhà còn muốn đèn treo tường lồng. Ngao. Tiểu tử khập khiễng chạy tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nó kỳ thật có thể trong một ý niệm chữa trị chân tốt thương, làm sao Diệp Đồng không để cho, về phần phi hành thì càng không để cho. Bọn hắn vừa mới mở ra cửa ngõ, đã nhìn thấy mấy tên hàng xóm láng giềng, tựa hồ là đang trò chuyện thứ gì. Diệp Đông tiến tới chào hỏi một tiếng, tùy ý hàn huyên vài câu, phát hiện là đang nói chuyện liên quan tới ban đêm làm sao bây giờ yến hội, Đông cảm giác có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng là Tiêu Huệ xảy ra chuyện nữa nha. Bất quá hắn hay là nhãn tình sáng lên, khai tiệc việc này hắn quen, khai tiệc tay thiện nghệ nhỏ, nói chính là hắn. Người đều chưa từng bước ra ngõ nhỏ, Diệp Đông liền trò chuyện, Tô Thanh Huyền bất đắc dĩ cười cười, thanh lãnh ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong sáng minh nguyệt, tâm hồ có chút gợn sóng, nguyên lai đây chính là Hồng Trần. Thế nào? Diệp Đông đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu. Không có việc gì. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt liền một mực đặt ở Diệp Đông trên thân. Vị này chính là Diệp gia nàng dâu đi. Một tên đại thẩm cảm thán một tiếng, Diệp tiểu ca thật sự là có phúc lớn. Ha ha ha, xác thực, ta đợi trước khả năng cứu vớt thế giới. Diệp Đông cởi mở cười nói, ấn xuống muốn đi ra ngoài sóng tiểu tử, chuyện hơi nhất chuyện, ra vẻ cao thâm đạo, về phần dòng nước này ghế, có thể có đại giảng cứu. Đêm đã khuya. Trong màn đêm kỳ nguyệt đăng, do nhược sáng chói tinh hà bao phủ nhân gian, trên đường phố treo đầy màu lửa đỏ đèn lồng, đủ loại cảnh tượng, đều là phản chiếu tại trên trấn duy nhất một con sông bờ bên trong. Diệp Đông bọn hắn đi vào bờ sông, tiếng nói mang theo vẻ kích động, cái này sông xem xét liền cá nhiều, tiểu tử, nhanh lấy mồi câu đến. Tiểu tử đội vàng nguyên địa mở đảo, tìm khắp nơi con run, thật vất vả mới tìm được một đầu giao cho Diệp Đông. Ngao. Diệp Đông ngươi ủng hộ, nhất định phải câu lên cá đến. Ha ha, ta thế nhưng là câu cá phương diện thắng nổi dược các chủ người. Diệp Đông nhẹ nhõm cười một tiếng, toàn thân khí chất đều trở nên cao thâm khó lường đứng lên, thấy người chung quanh sửng sốt một chút, tiểu ca này hẳn là thật sự là câu cá cao thủ. Duy chỉ có Tô Thanh Huyền cùng tiểu hồ ly ánh mắt ngưng lại, trên mặt mang theo một vòng lo lắng, hỏng, nơi đây nhưng không cách nào vận dụng linh khí không có khả năng dẫn đạo con cá mắc câu. Mà đúng lúc này, trên mặt sông một chiếc trong thuyền nhỏ truyền đến một trận kinh ngạc tiếng nói, là ngươi. Diệp Đông ngước mắt xem xét, lập tức hốc mắt khẽ run, khá lắm, là ngày đó gặp phải cái kia Lâm gia công tử ca. Hắn nhưng là lừa kẻ ngu này một khối nhỏ vàng. Chương 609, Lâm gia bày ra đại sự. Chương 609, Lâm gia bày ra đại sự. Bởi vì sự tình qua đi quá lâu, lại thêm ngày bình thường trải qua đặc sắc thoải mái dễ chịu, Diệp Đông thật quên đi vấn đề này sự tình, quả thật Hồng Trần nhiều chuyện quên a. Hắn bất động thanh sắc thu hồi vừa vãi ra cần câu, tại tiểu tử ánh mắt khó hiểu bên dưới, đệ thấp lấy tiếng nói nói tiểu tử, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian chạy. Ngao. Tiểu tử xuân manh trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, nó chạy cái gì? Còn có, cá không câu được. Ngao ngao, nó nghĩa chính ngôn từ hô một tiếng, chính mình tân tân khổ khổ móc ra một đầu con giun, Diệp Đông ngươi nhất định phải câu một con cá đi lên ai cũng không có khả năng chạy. Diệp Đông hít sâu một hơi, huyết áp đi lên, bây giờ tiểu tử thật quá không nghe bảo, đi, đợi lát nữa chính ngươi đi cùng tên kia giải thích. Tên kia? Tiểu tử mở to hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ, ai vậy? Nó thuận Diệp Đông ánh mắt nhìn lại, sửng sốt một chút, thời gian dần trôi qua, toàn thân bắt đầu chậm chạp sù lông, thu cùng cương châm giống như, chuyện xấu, lại gặp được thằng xui xẻo kia. Siêu. Tiểu tử không nói hai lời, điên cuồng chạy trốn, chạy trước đó còn gọi kêu một tiếng, Diệp Đông chạy mau, chúng ta sự tình lại phát. Nhưng mà, nó lại bị một cái thon dài tay cầm trượt tại trong giữa không trung, liền phảng phất bị nắm lấy vận mệnh cái cổ, bốn vó trên không trung vừa đi vừa về đong đưa, cực kỳ giống nguyên địa lão quanh. Đang giãy giụa không có kết quả đằng sau, nó trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, Diệp Đông ngươi cản ta làm gì? Còn không mau để cho ta chạy. A, đây là lúc trước con vật nhỏ kia đi, như vậy linh tính, thực sự hiếm thấy. Lâm Vân tiếng nói ung dung truyền đến, hán thuyền nhỏ cũng dần dần hướng bên này gần lại đến. Tiểu tử sắc mặt có chút ngưng trệ, toàn bộ thú trong nháy mắt lòng như cho nguội, xong, không có so hiện tại còn muốn chuyện lúng túng. Nó nhớ lại một phen chính mình toàn bộ yêu sinh, kinh ngạc phát hiện, chỉ có cùng Diệp Đồng cùng một chỗ lăn lộn đáng những mảnh vỡ ký ức kia, mới đáng giá nhất nó đi hồi ức, cũng rõ ràng nhất. Trong bất chi bất giác, Diệp Đồng cùng nó thời gian, đã chiếm cứ nó hơn một nửa yêu sinh. Ngao tiểu tử hốc mắt rưng rưng kêu một tiếng, Diệp Đồng ngươi chạy đi, ta đi tiếp thu quan phủ trừng trị. Nó mặc dù nốc, nhưng cũng biết được thế gian không thể vận dụng bất luận cái gì tiên đạo thủ đoạn đạo lý này. Lúc trước nó cùng Diệp Đồng lừa vị công tử ca này một khối nhỏ vàng, nó biết, cái đồ chơi này giống như gọi lừa dối, thư cảnh bên trên thường xuyên có thể trông thấy loại tin tức này, xác định vững chắc sẽ tiến đại lao. Diệp Đồng thần sắc nghiêm một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, về sau còn dám hồ nháo sao? Tiểu tử nao nao, sau đó liền vội vàng lắc đầu, kêu lên mấy âm thanh, kém chút liền miệng nói tiếng người, một bên người qua đường gặp cũng không khỏi tán thưởng một tiếng con thú này linh tính thật cao. Nương tử, lấy ta kiếm đến, ta hôm nay muốn đem một cái chân của nó chém. Diệp Đông ngữ khí chính nghĩa lâm nhiên, chỉ là ánh mắt liếc nhìn sắp đặt vào bờ công tử ca, người ta đều đã thanh toán linh thạch, nó lại còn dám trở về, đây không phải muốn chết là cái gì? Ngao tiểu tử tiếng kêu dị thường thê thảm, hốc mắt chứa nước mắt bao, toàn thân không ngừng run rẩy, diễn kỹ tương đối tốt. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, trên mặt ý cười thanh thiện, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng chậm chạp đứng dậy, chuẩn bị đi trở về lấy kiếm. Không cần thiết động thủ a, công tử ca tiếng nói vội vàng truyền đến, mang theo vẻ lo lắng, là nhà ta xiềng xích chất lượng không được, không có quan hệ gì với nó. Lời ấy sai rồi, ta đã thu ngươi tiền, đáp ứng đem con thú này bán cho ngươi, có thể nào nói không giữ lời đâu. Diệp Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, toàn thân tinh thần trọng nghĩa mười phần, diễn còn rất giống chuyện như vậy. Là ta cường mãi cường bán trước đây Lâm Vân đã lên mở, tại nguyệt hoa cùng đèn lồng phát sáng bên dưới, hắn khập khiễng đi tới, phần mắt còn mang theo một mảnh bầm đen, có thể thấy được lúc trước bị cha hắn đánh không nhẹ. Điều này cũng đúng. Diệp Đông hơi trầm ngâm, cuối cùng rất tán thành gật gật đầu, sau đó không nói, xem như vô sự phát sinh. Lâm Vân hốc mắt run lên, mẹ nó, ta chỉ là khách sáo một chút, ngươi thật coi không sao? Hắn không chỉ có thanh toán bảng, còn bị đánh tơi bởi một trận, cái này bên trên ai cái kia phân rõ phải trái đi. Mà tại lúc này, hắn nhìn thấy chưa từng đeo mạng che mặt Tô Thanh Huyền, trong nháy mắt dùng mình một cái, như thế dung mạo như thế khí chất, cũng không giống như là người nhà bình thường a khu khu. Diệp Đồng nhẹ nhàng ho khan một cái, giới thiệu sơ lược một chút, vị này là gia thê, Tô Thanh Huyền, ta gọi Diệp Đồng, ngươi gọi ta Diệp đại ca là được. Tại hạ Lâm Vân. Lâm Vân chắp tay trả lời, ánh mắt dịch chuyển khỏi, một lần nữa đặt ở Diệp Đồng trên thân, hắn hít sâu một hơi, dường như đang nổi lên tìm tử. Ta bồi ngươi linh cục. Vàng. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử lúc này đã chui trong ngực hắn, chết sống không chịu lộ mặt. Ta chính là nghĩ đến nói việc này. Lâm Vân sắc mặt có chút xấu hổ, thậm chí mang theo một vòng ngày nấy, không biết, còn tưởng rằng hãm hại lừa gạt chính là hắn. Hắn phồng lên dũng khí, nhỏ giọng nói ra, Diệp đại ca, nhà ta xiềng xích gây mất sự tình, ngài có thể đừng hướng ra phía ngoài nói sao? Diệp Đồng ánh mắt hơi nhấp nháy, trong đầu hồi tưởng lại Chu đại thẩm nói những lời kia, Lâm gia là rèn sắt thế gia. Hắn bỗng cảm giác giật mình, thì ra là thế tiểu tử cắn đứt Lâm gia xiềng xích, cuối cùng chạy trở về. Điều này nói rõ, Lâm gia xiềng xích chất lượng cực kém. Dứt bỏ tiểu tử là động tiên cảnh yêu thú, mang theo thao thiết huyết mạch, khí huyết vô cùng kinh khủng không nói. Lâm gia lần này có thể nói là bày ra đại sự. Làm rèn sắt thế gia, trong nhà xiềng xích thậm chí trói buộc không được một đầu tiểu thú, cái này nói ra chẳng phải là muốn bị đồng hành trò cười mấy năm, sẽ còn cực lớn trình độ ảnh hưởng sinh ý. Lâm Vân buông xuống đôi mắt, hắn cũng là tại cha hắn nhắc nhở bên dưới mới phản ứng được, nếu như con vật nhỏ kia thật sự là cắn đứt xiềng xích chạy trốn, liền đại biểu Lâm gia xiềng xích chất lượng xảy ra vấn đề. Lúc trước Lâm gia một đám trưởng bối vây quanh ở trong phòng nhỏ, nhìn xem đầu kia vết cắn dị thường rõ ràng đứt dây xích còn, đều rơi vào trầm mặc, cuối cùng được ra một cái kết luận, Lâm gia xong. Bởi vì chuyện này, gia tộc bọn họ gần nhất thế nhưng là bận bịu thành rối loạn, một bên để cho người ta trả hàng, một bên một lần nữa nghiên cứu xiềng xích. Cái này vạn nhất có người bởi vì sử dụng bọn hắn xiềng xích, không cẩn thận náo ra người tới mệnh, vậy coi như thành tội nhân. Lúc này, Diệp Đồng sắc mặt ôn hòa, xem ra là hắn để ý tới, chậm rãi nói, ta đây là tổ truyền tiểu thú, thông nhân tính, lực lớn vô cùng, ngươi không cần lo lắng xiềng xích chất lượng, cuối cùng, hay là nó khí lực quá lớn. Lâm Vân đắng chắc gật đầu, những lời này nghe chút chính là đang an ủi hắn, coi hắn là đồ đần lừa gạt đâu, nhà ai tiểu thú khí lực lớn đến có thể đem thô to như cánh tay xiềng xích cho cắn đứt. Ngươi liền xem như võ đạo tông sư, cũng không có khả năng cắn đứt. Nếu như xiềng xích thật không có vấn đề, nhưng mà lại đang yên đang lành bị cắn đứt, chẳng lẽ lại nháo quỷ sao đây không phải? Mặc dù cha hắn luôn luôn đối với nhà mình sản phẩm có cực lớn tự tin, nhưng lần này là thật có chút hoài nghi nhân sinh. Tóm lại, Lâm Vân bị đánh tơi bởi thời điểm, cha hắn ra tay tương đương hung ác. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Diệp Đồng cần câu trong tay, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Diệp đại ca, ngươi cũng ưa thích câu cá? A. Diệp Đồng nhẹ nhàng nhíu mày, để lộ ra một tia ngoài ý muốn cảm giác. Hắn nhìn về phía Lâm Vân cao thâm mặt chắc cười cười, người sau cũng nhìn xem hắn cười cười. Hoặc là câu bạn A chương 610, vạn trượng hồng trần chương 610, vạn trượng hồng trần chỉ một thoáng, nguyên bản còn có chút vi diệu không khí, trong nháy mắt trở nên dễ dàng không ít. Diệp Đồng nhẹ nhàng chắp tay, nụ cười trên mặt dần dần sâu, tại hạ từng một người một thuyền độc điếu Hàn Giang Tuyết, câu cá kỹ nghệ thắng qua dược các chủ, người đưa ngoại hiệu Giang Trung tiểu Bạch Long, cá bên trong á bá. Lâm Vân ngón tay run lên, lại là cao thủ, hắn không tiêu ngạo không tự ti, ngựa khí chân thành nói, tại hạ 3 tuổi câu cá, 5 tuổi có chỗ tiểu thành, 8 tuổi đại thành, 10 tuổi rơi sông, kém chút chết đuối, đắm chìm câu cá 20 năm lâu. Hắn ôm quyền chắp tay, chính trọng nói, người đưa ngoại hiệu Giang Trung thủy quỷ. Thất kính thất kính. Diệp Đồng đùi ngùi mai thôi, nguyên lai là Giang Trung thủy quỷ ở trước mặt, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy. Lâm Vân hơi biến sắc mặt, lặng lẽ nói, tại hạ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp được Giang Trung tiểu Bạch Long, đời này không tiếc cũng. Hai người liếc nhau một cái, khóe miệng có chút dương lên, không hẹn mà cùng nói một tiếng can đến. Chỉ một thoáng, nước hồ dập dờn, sóng nước gợn sóng khuyết tán bát phương, nước sông dường như bị vị này hai vị độc điếu vạn cổ cường giả chấn nhức ở, trong lúc nhất thời hù dọa đến không ít bách tính. Trung quanh đứng ngoài quan sát đám người một cái so một cái hô hấp ngưng kết, hôm nay vậy mà có thể ở đây đồng thời gặp được hai vị câu cá cao thủ, nhất định phải nhìn một lát náo nhiệt. Tiểu hồ ly mắt lộ ra nồng đậm lo lắng, câu không lên cá việc nhỏ, có thể công tử nếu là ném đi mặt mũi, sự tình liền lớn, có hại tiên đế chi uy nghiêm a. Cái này nếu là một cái không chú ý, liền vô cùng có khả năng bị hậu đại tiên sứ ghi chép, tiên đế từng nói độc điếu vạn cổ, một cá không lên đều là khoác lác. Tô Thanh Huyền nhấp nhẹ bờ môi, nàng nội phục nhất chính là Diệp Đồng điểm này, vô luận là ai, tùy ý phiếm vài câu liền có thể kết giao làm hảo hữu. Nhưng tuyệt không thể là ở trên câu cá. Nàng thế nhưng là biết Diệp Đồng câu cá kỹ nghệ, là bực nào ân phu quân nói qua, hắn câu cá là người nguyện mắc câu, nhưng là thế gian này con cá, nhưng không có linh tính á cùng lúc đó. Hai cái lưỡi câu tất cả đều đầu nhập trong sông, Diệp đại thổ phỉ cùng Lâm Vân mím hơi ngưng thần, trong mắt mang theo cường thịnh tự tin. Vây xem đám người đại khí không dám thở, sợ kinh động đến trong sông con cá, từ đó dẫn tới hai vị cao thủ không vui. Xem cờ không nói, xem cá không hô, là vì người chi lẽ thường. Thời gian dần dần trôi qua, nửa đường thậm chí còn có bạch lộc hẻm người tới đây quan sát. Mặt sông gợn sóng quá nhỏ, từng chiếc hoa đăng nước chảy bèo trôi, như cựu thiên ngân hà chảy ngược nhân gian. Tô điểm lấy cái này thịnh đại hồng trần phàm tục, một vai hồng trần, hai ghế mưa bụi. Một tên thân tập mờ mịt mây áo ôn nhuận nam tử ngồi tại bên bờ, ánh mắt thiên tĩnh, dường như thường, mây trôi nước chảy như mây mù, chỉ xem khí chất, hoàn toàn chính xác giống như là cao thủ. Lâm Vân mồ hôi đầm đìa, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng có chủng phức tạp cảm xúc, nguyên lai, bên cạnh vị này cùng hắn một dạng, đều là dân gần rau. Không biết qua bao lâu, trong đám người truyền đến một tên hài đồng nghi hoặc thanh âm, hai vị này đại ca ca, làm sao một mực câu không lên ca a? Lời ấy vừa rơi xuống, đám người lập tức vang lên rất nhỏ tiếng ồn ào, còn sẽ không là hai tên lường gạt đi. Lừa đảo có thể có cái này tâm tính. Điều này cũng đúng, vậy làm sao chậm chạp không lên cá? Có lẽ là bởi vì hoa đang ảnh hưởng tới trong sông con cá. Ân, có đạo lý. Thế nhưng là, trong sông không phải có cá tại du lịch sao? Một tên hài đồng hiếu kỳ nói ra, thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía trong sông, tại cái kia, có bảy cá quay trúng quanh hoa đang mà đi, lân phiến tại hoa đang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, cực kỳ xinh đẹp. Đám người trầm mặc. Tô Thanh Huyền ánh mắt hơi sóng gợn, tiểu hồ ly ánh mắt nghiêm trọng, các nàng đều đã nghĩ kỹ dùng cái gì tìm tử, cho Diệp Đồng một cái thuận lý thành chương lối thoát. Duy chỉ có tiểu tử nằm ngoài Diệp Đồng bên người, mặt mũi tràn đầy chờ mong, nó tin tưởng Diệp Đồng sẽ câu lên cá. Lại qua sau một nén nhang, Lâm Vân triệt để không giả bộ được, lâu như thế ngồi, xương sống thắt lưng chân tê dại, thấp giọng nói, trong sông hoa đang quá nhiều, hôm nay không nên câu cá. Diệp Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, bản tọa câu cá, người nguyện mắc câu. Con nguyện người mắc câu, ta nhìn à, ngươi chính là cái lừa gạt, trong đám người, không biết từ chỗ nào chuyển đến như thế một thanh âm. Tô Thanh Huyền lánh mâu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy tên kia Lưu gia tiểu tử. Người này mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng vẫn như cũng chạy không khỏi tu sĩ ánh mắt. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh, gặp Lâm Vân đã hổ thẹn thu cán, tiếng nói lạnh nhạt mở miệng, hôm nay thịnh sự, tứ hải long vương, các ngươi không muốn cho bản tọa một bộ mặt. Vừa mới nói xong, mặt hồ bắt đầu kịch liệt sôi trào, đám người vô ý thức lui lại, nhao nhao cảm thán tiên tích giáng lâm, thẳng đến bọn hắn định nhãn xem xét, mới giật mình, có vô số bầy cá trên mặt hồ nhảy lên, tạo thành nước hồ sôi trào giả tượng. Rầm rầm. Đột nhiên, một đầu to mọng màu đỏ vàng cá chép nhảy ra mặt hồ, đúng như con cá chép kia vọt long môn, lân phiến quang trạch tinh tế tỉ mỉ, thần thánh phi phàm, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể kinh ngạc phát hiện, cá chép trong miệng có một cái lưỡi câu. Hoa. Tiên tích, là tiên tích. Mọi người mau đến xem tiên tích a. Không hổ là Giang Trung tiểu Bạch Long, cá bên trong ác bá, ta Giang Trung thủy quỷ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Diệp Đồng khẽ miệng nghiêng một cái, ho khan một cái lạnh nhạt đứng dậy, tại vô số người sùng bái dưới ánh mắt, bình tĩnh thu cán, hai tay đem cá chép nâng ở ngực bên trong, bắt đầu xem xét cá chép lân phiến. Hắn muốn nhìn phẩm chất như thế nào. Duy chỉ có Tô Thanh Huyền cùng tiểu hồ ly một chút liền đã nhìn ra, cái này tựa như là do từng tia khí vận biến thành, không sai, thế gian có thể vận dụng khí vận phúc phận. Cứ như vậy, đến đây vây xem bách tính càng ngày càng nhiều, đều nhìn thấy một tên ôn nhuận nam tử ngay tại ôm lấy một đầu to con cá chép, tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. Mọi người truyền miệng, gần phân nửa Thái Hoa trấn đều biết, thậm chí còn có người bịa đặt nói, có tiên nhân câu đi lên chân long. Thái Hoa trấn bên trong chân long ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là Giang Trung tiểu Bạch Long, có nói sách người đoạt nhiệt độ, đã bắt đầu giảng thuật lên, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hắn là chúng ta Bạch Lộc hẻm người. Chu đại thẩm nước bọn bày ra, cùng một đám đại thẩm đại nương nói chuyện với nhau lên, ánh mắt kia không gì sánh được tự hào, trang diện một lần trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Lưu gia tiểu tử bộ mặt, cũng không biết chạy đi đâu rồi, dù sao cha hắn ngay tại phía sau đuổi, thế tất yếu đánh gãy tên tiểu tử thối này chân. Tiểu hổ các loại một đám Bạch Lộc hẻm những đứa trẻ, cũng là đi vào bờ sông, kinh hô Diệp đại ca quá lợi hại. Đợi Diệp Đồng tinh tế quan sát xong cá chép, vung tay lên, tương đương hào khí ngàn mây, để mấy tên tiểu hài ôm lấy cá chép trở về, muộn một chút khai tiệc, liền ăn cái này. Diệp đại ca huy vũ. Vô hổ. Ngao ngao ngao. Tiểu tử ngươi mẹ nó đừng chạy, đợi chút nữa thả kỳ nguyệt đăng. Ngao. Diệp Đồng bọn hắn đứng tại bờ sông, nụ cười trên mặt sáng lạ, trong tay đều là bưng lấy một cái kỳ nguyệt đăng, lần này, tiểu tử chính mình viết xuống nguyện vọng. Hết thể giống như cũng không từng biến qua, chỉ là cùng nhau đi tới, bên người tóm lại sẽ ít đi chỗ đó a mấy người. Nhân thế hồng trần rầm rĩ, từ từ lại dài, khói lửa lờ lờ, mây khói qua lại, đều là kiếp phủ du một giấc chiêm bao. Đương tử. Ta tại. Ngươi viết cái gì nguyện vọng? Nói ra liền không linh nghiệm. Ngươi liền nói cho ta biết thôi. Hy vọng phu quân bình bình an an. Tô Thanh Huyền mặt giãn ra mỉm cười, ngươi đây. Diệp Đồng nắm chặt tay của thiếu nữ, cười nhạt nói, hy vọng nương tử vô ưu vô lự. Ngao tiểu tử ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nó biết đi theo Diệp Đồng bên người cả một đời. Tố Uyển lười biếng ngước mắt, mỉm cười nhìn về phía bầu trời, nguyện công tử tiên đổ thiếu gặp chắc trở. Diệp Đồng nhìn về phía một màn này hồng trần, cười to nói, về nhà, an tiệc. Ngao. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm càng sâu hơn, mơ mơ hồ hồ, kỳ nguyện đăng nhuộm đỏ nửa bên màn đêm, bốn bóng người kia càng chạy càng xa, bóng lưng kéo đến rất dài. Chương 611, Diệp gia có hai con trai. Chương 611, Diệp gia có hai con trai. Lần này Bạch Lộc hẻm yến hội đều là tham khảo Diệp Đồng ý kiến, trong bữa tiệc nạnh sinh sinh từ ngõ hẻm chỗ sâu nhất đặt tới phía ngoài hẻm. Tiểu tử ăn đến miệng đầy chảy mỡ, ngồi ở tiểu hài một bàn kia, còn có mấy tên thiếu nữ sờ nó lông tóc, cho nó chỉnh nhất kinh nhất sạng, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tiểu hồ ly còn tốt có dự kiến trước, nằm ngoài Tô Thanh Huyền trong ngực, có vị này nữ tử thanh lãnh tại, không ai dám đi sờ nó, thậm chí cũng không dám quá mức tới gần. Diệp Đồng trong mắt mang theo nhàn nhạt vui mừng, ngồi tại Tô Thanh Huyền bên người, đêm nay tâm tình thật tốt, lòng dạ khoáng đạt, không có bất kỳ cái gì tạp niệm cùng phiền muộn. Diệp gia tiểu tử, đến, ta mời ngươi một chén. Một tên lão đại gia đột nhiên nâng chén mời rượu, Diệp Đồng dọa đến vội vàng bưng chén rượu lên, kém chút liền giảm thọ. Con cá này thực sự tươi non, có người nuốt xuống một khối thịt cá, mặt mũi tràn đầy viết cao hứng, may mắn mà có Diệp đại ca, không phải vậy đời ta chỉ sợ đều ăn không được như thế tươi cá. mọi người một khối, ai cũng không cho phép nhiều kẻ a. Chu Đại Thẩm vẻ mặt tươi cười, đây chính là ta trong ngõ hẻm Giang Trung Tiểu Bạch Long tự mình câu đi lên cá. Đối với Giang Trung Tiểu Bạch Long, cá bên trong ác bá, con cá chép này vừa bị câu đi lên lúc, ta ngay tại hiện trường, ta nói với các ngươi à, chàng diện kia, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ toàn trấn con bên trên người đều đến xem. Nghe vậy, Diệp Đông sắc mặt có chút ngưng trệ, trong lòng có chuẩn bị người quen hô lên ngoại hiệu xấu hổ cảm giác. Phu quân, Tô Thanh Huyền Nhu Hòa nhìn hắn một cái, kẹp trước người trên bàn một khối thịt cá đi qua, đây là Diệp Đông cho nàng mở tiểu táo. Đa tạ nương tử. Diệp Đông cười trả lời, trong nháy mắt liền không xấu hổ, còn phải là nương tử, tại bất cứ lúc nào đều sẽ nhìn hắn sắc mặt làm việc, bậc thang cho tương đương tự nhiên. Mà một đám láng giềng, giờ phút này đều tại tán dương Tô Thanh Huyền hiền lành, càng có đã có tuổi đại đường, để Diệp Đông cực kỳ chiếu cố Tô Thanh Huyền, chớ có cố phụ. Trong đó rất nhiều láng giềng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thanh Huyền, trong lòng nhao nhao cảm thán không hổ là Diệp tiểu ca, dạng nữ tử này đều có thể cưới được. Diệp đại ca, đợi đến khi trưởng thành ta muốn gả cho ngươi. Đột nhiên, một thiếu nữ lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đỏ say, ánh mắt có chút mê ly, nàng chưa bao giờ thấy qua Diệp Đông như vậy nam tử anh tuấn. Tô Thanh Huyền thần sắc thanh nhã bình tĩnh, không có mở miệng, chỉ là vô ý thức siết chặt đũa, nàng đột nhiên cảm thấy, thế gian này kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Nhà ai cô nàng a? Diệp Đông hô to một tiếng, hắn thừa nhận, hắn gấp. Nhà ta, không có ý tứ a, Diệp tiểu ca, nhà ta cô nàng liền nữa thích hổ ngôn loạn ngữ. Tiểu hài thôi, không có việc gì. Diệp Đông cười ha ha, nắm chặt Tô Thanh Huyền tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ta không phải tiểu hài tử, người thiếu nữ kia khẽ kêu một tiếng, sau đó hai con ngươi run lên, nào vào trên bàn, toàn thân mùi rượu, xem xét chính là say mất đi. Ai mẹ nó đem rượu đặt ở tiểu hài bàn kia? Diệp Đông xem xét, lập tức tức giận, ánh mắt nhìn về phía tiểu tử bên kia, khá lắm, nơi đó tiểu hài toàn say. Toàn bộ trong bữa tiệc trong nháy mắt đại loạn, không uống ít say rượu tiểu hài lung tung kêu to lấy, bị cha mẹ đánh tơi bởi cái mông, tràn diện gà bay trứng mỡ, loạn thành một đống. Ngao, ngao, ngao. Tiểu tử bò lên trên cái bàn, thân thể phụ phục, ngẩng đầu nhìn tháng, cho là mình là một con sói, ngay tại ngao ngao gọi bậy. Diệp Đông che mặt, bất đắc dĩ thở dài, cái này mất mặt đồ chơi. Hắn có chút lý giải lúc trước kiếm Cửu Châu. Một số thời khắc, thủy đi ngươi mặt mũi không nhất định là địch nhân, mà là người một nhà. Trong thoáng chốc, Diệp Đông đột nhiên dừng lại, khóe miệng nhấc lên một sợi ý cười, khi vừa rồi ý nghĩ kia lóe qua bộ não bên trong lúc, hắn giật mình, nguyên lai mình không còn là năm đó thiếu niên kia. Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Diệp tiểu ca, ngươi tiểu lực như thế nào? Có một mặt khoan hậu nam tử nhẹ giọng cười nói. Diệp Đông lập tức hăng hái, nhẹ nhàng ho khan một cái, lặng lẽ nói, ngàn chén khó say, vạn chén xúc miệng, quỳnh tương ngọc dịch còn có thể hơi say rượu, hồng trần rượu chỉ cầu vui lên. Chỉ một thoáng, chung quanh vang lên một trận hút mát thanh âm, một chút đã có tuổi thế hệ trước, tất cả đều ngượng ngùng cười một tiếng, từ bỏ mời rượu ý nghĩ, cái này Diệp tiểu ca, không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Duy chỉ có Tô Thanh Huyền cùng Tố Huyền dị thường rõ ràng, Diệp Đông tiểu lượng khả năng còn không bằng tiểu tử. Tiểu tử giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt đục ngầu, lớn gọi một tiếng, "Ông ông ông." Xuân cách hạ muộn, thu đi đông lại, mùa thay đổi, tuế nguyệt lưu chuyển, đóa hoa nở rộ lại tàn lụi, thế gian tứ quý tựa như thời gian đơn ký, thay nhau diễn ra sinh mệnh luân hồi. Bạch Lộc hẻm cũng theo cái này tự nhiên vận luật, ngày càng trở nên náo nhiệt. Diệp gia hậu viện biển hoa đã nở rộ dòng dã năm hồi, năm năm xuân thu lóe lên một cái rồi biến mất, tiền viện ngày xưa cái kia vài cây nhỏ mầm, bây giờ xanh đúng tươi tốt, cao lớn thẳng tắp. Hôm nay, nắng ấm chiếu xéo, vạn vật khôi phục. Diệp gia đại viện, một tên ước chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài mặc một bộ quần áo màu trắng, mắt ngọc mày ngài, hai cái tay nhỏ bưng lấy một quyển cổ thư, tư thế ngồi đoan chính, thần sắc dị thường chăm chú. Mái tóc dài của nàng êm ái khoác lên trên vai, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ôn nhuận ngọc thạch, hiện ra nhu hòa quan trạch, giữa lông mày tú mỹ, giống như con cong lá liễu, trong mắt cái kia cô linh vận sắp tràn ra nước đến. Một con tiểu hồ ly liền nằm nhõng trong ngực của nàng, lười biếng mà mịt, lông tóc màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, không nhiễm trần thế, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất là đẹp mắt. Diệp Thanh Lan, một đạo ôn nhu giọng nữ từ nơi không xa bay tới, tiếng nói giống như gió đêm giống như nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu tinh mịch. Tiểu nữ hài ngập nước mắt nhỏ nhìn sang, mai thanh mại khí nói ta có đang cố gắng đọc sách. Một tên nữ tử mặc bạch bào đón gió mà đến, tóc mai vén lên thật cao, khí chất trang nhã thanh lưu, tiếng nói như một hơi gió mát, nghỉ ngơi một lát, đọc sách quá lâu đối với con mắt không tốt. Tiểu Thanh Lan non nớt trên khuôn mặt, lập tức hiện ra một cái lúm đồng tiền, dáng tươi cười thuần túy không tì vết, ngây thơ tuế nguyệt không đành lòng lớn. Nàng ngáy nháy mắt, tiếng nói linh hoạt kỳ hảo, mềm nu nhẹ nhàng, nhưng là hôm nay đọc sách nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Buổi chiều lại nhìn, Tô Thanh Huyền sờ lên Diệp Thanh Lan cái đầu nhỏ, thần sắc ôn nhu như nước, nàng đem nữ hài ôm vào trong ngực, bắt đầu cho nó chỉnh lý sợi tóc. Ánh nắng ấm áp, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, trong viện đại thụ phát ra thanh âm huyền náo, tuế nguyệt tĩnh hảo. Không bao lâu, Diệp gia đại môn bị mở ra. Một tên nam tử áo trắng tiến vào trong viện, khoe miệng cười tủm tỉm, tâm tình thật tốt, trên tay xách lấy một con cá lớn, một đầu màu tím tiểu thú mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo phía sau hắn, cái đuôi vừa đi vừa về lắc lư. Mà ở sau lưng của hắn, có một tên đồng dạng ước chừng 4-5 tuổi tiểu nam hài, mặc cùng ôn nhuận nam tử không khác áo trắng, trên gương mặt non nớt mang theo nhàn nhạt vui mừng, hai tay cũng giống vậy ôm một con cá lớn. Hắn mới vừa vào cửa, liền nhìn về phía Diệp Thanh Lan, ngựa khí có chút như bức nói tiểu muội. Nhìn, ta câu. Diệp Đông có chút nhíu mày, kinh ngạc nói, không phải Lâm Vân gia hoặc kia, nhìn ngươi ngồi xổm bên bờ nửa ngày cũng không có bên trên cá, cuối cùng thấy ngươi đang thương, đem con cá này cho ngươi, làm sao lại thành người câu? Tiểu Nam Hải sắc mặt trì trệ, ở phương xa cái kia đạo nhẹ nhàng hiếu kỳ dưới tầm mắt, xấu hổ cười một tiếng, đại ca nói chính là.
Chương 612, Tiểu Thanh Lan chương 612, Tiểu Thanh Lan nói xong, Thái A trong lòng bi vẫn không gì sánh được, Diệp tiểu tử thật một chút mặt mũi cũng không cho hắn.
Phương xa, Tiểu Thanh Lan che miệng cười khẽ, nhị ca mỗi lần đắc ý, đều sẽ bị đại ca cho đả kích đến. Trên mặt nàng tràn đầy nồng đậm dáng tươi cười, tựa ở Tô Thanh Huyền trong ngực, tiếng nói mềm nu, tẩu nương xem ra hôm nay lại là ăn cá đâu. Tô Thanh Huyền hiểu ý cười một tiếng, nhéo nhéo Tiểu Thanh Lan khuôn mặt, nói bao nhiêu lần, gọi Tô tỷ tỷ.
Biết rồi, tẩu nương thấy vậy một màn, Diệp Đồng khẽ miệng ý cười dần dần sâu, Diệp gia lại nhiều hai tên nhân khẩu, gia tộc trấn hưng có hy vọng.
Không sai, tiểu nữ Hải cùng tiểu nam Hải, theo thứ tự là mặt nạ cùng kiếm gãy. Hai cái này nuốt bằng thú, cũng là thành công hóa hình hiện lộ, hết thảy đều phải nhờ vào Diệp Đồng lúc trước đưa cho bọn hắn một số lớn linh thạch thượng phẩm. Sớm tại 3 năm trước đây, Diệp Đồng ra một chuyến xa nhà, rời đi Thái Hoa trấn, qua nửa ngày sau, hắn liền dẫn một nam một nữ hai tên hải đồng thuộc về thôn trấn. Mà mấy tên láng giềng sớm liền tại trên đường phố nhìn thấy, liền tranh thủ tin tức này nói cho Tô Thanh Huyền. Một khắc này, Tô Thanh Huyền sắc mặt trắng bệch, thật lâu nói không ra lời, lần thứ nhất lộ ra cảm giác vô lực, cả tòa phàm tục giới vực thiên khung sấm sét vang dội, phong vân biến sắc. Tiểu hồ ly quá sợ hãi, công tử là thế nào làm được? Tiểu tử thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin, việc này ngay cả nó cũng không biết. Thằng đến Diệp Đồng bước lên mưa to mang theo hai cái tiểu hài trở về nhà, nhìn thấy trong mắt rưng rưng Tô Thanh Huyền, liều mạng giải thích, còn kém ủy ván giật đồ, này mới khiến Tô Thanh Huyền hòa hoãn một hồi. Nam Hải gọi Thái A, là tiên đế lúc trước cho hắn tiên đế chi kiếm biến thành hình. Nữ Hải còn chưa từng lấy tên, là trong tay hắn một kiện thần vật biến thành hình. Dù sao, một năm kia cơ hồ có thời gian nửa năm, Diệp Đồng đều không thể lên giường. Nhưng hắn cũng không cảm thấy làm sao, đó là hắn lần thứ nhất trông thấy Tô Thanh Huyền rơi lệ, trong lòng luôn luôn băn khoăn, mỗi lần nhớ tới, đều là đau lòng không thôi, đều do chính mình không có nói trước giải thích. Đằng sau, Diệp Đồng thành công bỏ lên giường, cùng Tô Thanh Huyền thân mật cùng nhau ở giữa, suy nghĩ cho nữ Hải lấy cái tên, liền cứ gọi Diệp tiểu tiểu. Sau đó bị Tô Thanh Huyền một cước đạp xuống dưới. Tô Thanh Huyền làm nhất gia chi chủ, tại mặt nạ cho tàn lại cháy dưới ánh mắt, lấy kỳ danh là Diệp Thanh Lan, do Bích Tuyển chi mắt lạnh, bên mông gợn sóng sự bao la. Ngày đó, Thái A mặt dạn mày dày, muốn cho Tô Thanh Huyền cũng cho nó lấy một cái tên. Nhưng mà, Tô Thanh Huyền ngữ khí mắt lạnh, ngươi là tiên đế chi kiếm, sao có thể để ngoại nhân lấy tên? Thái A cả người cũng không tốt, đây là khác nhau đối đãi, ủy khuất tới cực điểm, cuối cùng vẫn là Tiểu Thanh Lan an ủi nó gần nửa ngày. Chỉ có Tô Thanh Huyền trong lòng tự biết, nếu là nàng cho Thái A một lần nữa lấy tên, Thái A liền sẽ dính vào nhân quả. Tiên đế chi kiếm lại làm cho nữ đế lấy tên, trong ngoài không phải người, Thái A tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Kỳ thật Diệp Đồng có thể cho Thái A lấy tên, đồng thời lấy một cái. Nhưng là Thái A chết sống không cần, dù sao ai dám đỉnh lấy Diệp tiểu kiếm cái tên này đi ra ngoài a. Nó nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Đồng đây là đang trần trụi trả thù bệ hạ. Nếu như thật liền Diệp Đồng chi nguyện, như vậy, tiên sứ trung tướng sẽ thêm ra một bút, Thủy Hoàng Tiên Đế kiếm trong tay, nhân tộc uy đạo chi kiếm, kỳ danh Diệp tiểu kiếm. Tiên đế uy nghiêm, tính cả đại tần tiên đình hy vọng, đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phải biết, Thái A tại thượng cổ thời đại, thế nhưng là kém chút liền trở thành nhân hoàng kiếm. Tiểu muội, việc học hoàn thành sao? Diệp Đồng đi vào Tiểu Thanh Lan trước người, ánh mắt càng nghiêm túc. Diệp Thanh Lan chỉ cảm thấy mình bị một đoàn bóng ma bao phủ, siết chặt quần áo, núp ở Tô Thanh Huyền trong ngực, nâng lên mắt nhỏ, ủy khuất ba ba nói viết xong rồi. Đại ca thật thật quá phận, mỗi ngày đều muốn cho nàng bố trí việc học, còn nói cái gì, muốn bồi dưỡng thành tài, đến từ nhỏ nắm lên. Ân, lấy ra kiểm tra cho ta kiểm tra. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, hắn từng tại Tàng Kiếm Phong, chỉ là đọc sách liền nhìn dòng dã 3 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhà mình muội muội cũng không thể rơi xuống, Diệp gia trừ tiểu tử, liền không thể xuất hiện mụ chữ. Ngao. Tiểu tử đột nhiên mặt lộ không thể tưởng tượng chi sắc, nó cảm giác vừa mới có người đang mắng nó, bất quá cũng không nghĩ nhiều, ngậm cả lớn, cọ sát Thái A, đi, cả nướng đi. Vô hổ. Thái A hưng phấn kêu một tiếng, hắn liền yêu một bụng này, cho Tiểu Thanh Lan ném đi qua một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, sau đó liền theo tiểu tử nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Tô Thanh Huyền ý cười thanh thiện, đưa mắt nhìn tiểu tử bọn hắn rời đi, sớm đi trở về, đừng có chạy lung tung, không cần thiết nhóm lửa tuổi khô bãi cỏ. Ngao ngao. Biết. Đại ca Tiểu Thanh Lan ánh mắt vô cùng đáng thương, nàng cũng nghĩ ra đi chơi. Diệp Đồng cũng không mở miệng, mà là trước kiểm tra lên hắn ra việc học, phát hiện không có một chỗ địa phương ra sai, lúc này mới tán dương nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía Tiểu Thanh Lan, ngữ trọng tâm trường nói, "Tiểu muội à, ngươi phải nhớ kỹ, tiểu tử trời sinh liền ngốc, có thể không đọc sách, mà Thái A trời sinh chính là cái phản nghịch đồ chơi, nếu để cho hắn đọc sách, hắn khẳng định rời nhà trốn đi. Mà ngươi chính là ta Diệp gia duy nhất hy vọng. Cố gắng đọc sách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đến lúc đó đại ca an bài cho ngươi tiến tư thục, tương lai thi lại cái chức công danh, làm rạng rỡ tổ tông." "Ta biết." Tiểu Thanh Lan trọng trọng gật đầu. Nàng nói xong do dự một chút, mí môi một cái, giọt tan nói thế nhưng là đại ca ngươi sư thừa nho ra thánh nhân, ta ngày bình thường học tập cũng đều là tinh túy, vì cái gì còn muốn bên trên tư thục nha? Bởi vì đại ca dạy ngươi, là một chút chiều sâu tương đối cao đồ vật, trừ những này, ngươi còn muốn học tập đơn giản một chút. Diệp Đồng ngữ khí không thể nghi ngờ, trong lòng thì là âm thầm tắt lưới. Tiểu Thanh Lan quá thông minh, sớm tại một năm trước, liền đem hắn suốt đời sở học cho học được đi qua, bây giờ hắn dạy đồ vật, đều là năm đó hắn tại Khổng Thánh cái kia không có học được tri thức. Nếu là Khổng Thánh ở đây, chắc chắn một bàn tay đem Diệp Đồng đập bay, thằng ngãi danh không thể dạy cũng. Sau đó mặt mũi tràn đầy hiền hòa thu Thanh Lan làm đồ đệ,
ân cần dạy bảo. Đơn giản tri thức, ta đến dạy. Tô Thanh Huyền đột nhiên mở miệng nói, mặc dù nàng biết, phu quân đang dạy hải tử thời điểm, làm tẩu nương không thể tùy ý quấy rầy, nhưng là nàng không muốn Thanh Lan đi lên tư thủ. Ánh mắt của nàng nhu hòa ấm áp, thật đem Thanh Lan xem như chính mình hải tử, trong lực tiểu Thanh Lan cũng là đầy mắt cảm động, tẩu nương quá tốt rồi. Diệp Đồng thấy thế mỉm cười, nhẹ nhàng ho khan một cái, đã như vậy, tư thục có thể không lên, nhưng tri thức nhất định phải cố gắng học. Yên tâm đi đại ca, Thanh Lan nhất định cố gắng học tập. Tiểu Thanh Lan chăm chú gật đầu, mềm nu tiếng nói càng là vô cùng kiên định, thật tình không biết nàng đã trung kế. Ân, ngươi bây giờ còn nhỏ, biết đến không nhiều. Diệp Đồng ngữ khí lạnh nhạt, toàn thân tản ra thế ngoại cao nhân khí tức, coi ngươi sau khi lớn lên, hiển lộ ra ta dạy cho ngươi tri thức, liền có thể để thế nhân biết được, có mục chi huy hoàng, như thế nào so ra mà vượt bầu trời chi hạ nguyệt. Ừ. Tiểu Thanh Lan trọng trọng gật đầu, tin tưởng không nghi ngờ, đại ca nói lời, nhất định là đúng. Nhưng vào lúc này, ngoài viện truyền đến một đạo lo lắng tiếng nói, phá vỡ nơi đây cái kia cô thư hương không khí, Diệp đại ca, không xong. Tiểu tử cùng Thái A bị người khi dễ. Cái gì? Diệp Đồng trừng mắt, lập tức cho tức giận cười, toàn thân chỉ một thoáng phỉ khí mười phần, cùng bên người hai nữ khí chất, cùng bốn bề hoàn cảnh không hợp nhau. Hắn xài bước ra cửa, nhìn về phía một tên thiếu niên, duỗi bàn tay, nhặt lên bên cạnh cửa đảo quốc, tiểu hổ, dẫn đường. Ta ngược lại muốn xem, ai dám tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Chương 613, Diệp Đồng bị đánh, người tới đây mau. Chương 613, Diệp Đồng bị đánh, người tới đây mau. Lúc này, Bạch Lộc hẻm miệng, bốn năm tên nhìn liền không dễ chọc thanh niên mặt lộ tà ý dáng tươi cười, trên thân đeo có đao kiếm, xem xét chính là sơ nhập giang hồ Lăng Đầu Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, không có lao giang hồ sẽ trắng trợn cầm đao kiếm đi tại trên đường cái, đều sợ gây thù hằn vô số, bình thường dám làm như vậy, đều là ra đời không sâu người trẻ tuổi. Bọn hắn đem tiểu tử cùng Thái A vây quanh, ánh mắt nghiền ngẫm, ngựa khí khinh miệt, tiểu hài, thức thời đem ngươi trong ngực đầu tiểu xuất sinh kia giao ra, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, còn có các ngươi trên tay cá, mấy ca vừa bận đánh một chút nha tế. Lan. Thái A quát lạnh một tiếng, giận tím mặt, bất quá lúc này khuôn mặt dị thường non nớt hắn, lại có vẻ không gì sánh được nhỏ yếu, xem xét liền rất dễ bắt nạt. Ngao ngao ngao. Tiểu tử nhe răng nghiến miệng, ra hung, nếu không phải Diệp Đồng hạ tử lệnh, không đồng ý nó bại lộ, không phải vậy một hơi liền có thể đem trước mắt mấy người thổi bầm máu. Bọn hắn trong đó một vị chính là Tiên Đế Thái A kiếm, có thể trưởng nhân tộc khí vận, một vị khác thì là mang theo thao thiết cùng huyền điệu huyết mạch, chính là động thiên cảnh đại yêu. Nhưng mà, một người một thú ngay cả ngõ nhỏ cũng không từng đi ra, liền bị người ngăn ở nơi này, nhìn chung vạn cổ tiên sử, đó cũng là một kiện chuyện hiếm lạ. Hoắc con, ngươi không cho mấy người chúng ta mặt mũi. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đem cái này Hoắc con đánh ngất xỉu đi qua, lại đem đầu tiểu xuất sinh kia cầm lấy đi bán, lần thứ nhất nhìn thấy như thế có linh tính xuất sinh, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Nói cũng đúng, mấy ca nhưng mà, người này nói còn chưa tận, trong ngõ nhỏ đột nhiên thổi tới một trận hàn phong, lạnh lẽo như băng, mấy cái này du côn lưu manh chỉ một thoáng toàn thân run lên, hốc mắt kịch liệt co bảo, ở đâu ra yêu phong? Đập, đập. Một đạo nhanh chóng như điên gió thân ảnh đột nhiên đánh tới, chỉ gặp Diệp Đồng trong tay cầm một cái quốc, gầm thét một tiếng, mẹ nó, dám khi dễ người của lão tử. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, hắn liền một cái quốc hung hăng đập vào một tên thanh niên trên lưng, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Thái A cùng tiểu tử tay mắt lênh lẹ, lúc này tìm được một người vào chỗ trên đánh. Đám láng giềng mau tới a. Có người ngoài khi dễ ta Bạch Lộc hẻm người, một tên thiếu niên hướng phía bốn phương tám hướng hô to một tiếng, hắn chính là Chu Đại Thẩm nhi tử, tiểu hổ. Hiểu lầm a. Ta lầm cái chân con bà ngươi. Thái A người tuy nhỏ, ra tay lại là rất tàn nhẫn, sứ giả hạ lưu thủ đoạn. Diệp Đồng vung vẩy cái quốc điều khiển như cánh tay, khống chế tốt lực đạo, mộng bức không thương tổn não, một quyền một cái du côn, một đập một cái chuẩn. A, đại ca, đừng đánh nữa. Đại ca, tuyệt đối là hiểu lầm a. Mau tới cứu ta. Con xuất sinh này cắn ta tay a. Đó là Diệp tiểu ca. Người tới đây mau, Diệp tiểu ca bị người đánh. Chỉ là một lát sau, Chu Đại Thẩm liền dẫn ương ương một nhóm lớn người đi tới nơi này, cơ hồ tất cả láng giềng đều tới, trên tay cầm lấy nông khí, khí thế hùng hổ, mặt lộ bất thiện. Chu Đại Thẩm vốn là một cái lòng nhiệt tình, đối với Diệp Đồng đệ đệ, thai a, đó cũng là tương đương yêu chiều, càng đừng đề cập nhìn tình hình này, Diệp Đồng tựa hồ cũng bị đánh. Khuôn mặt của nàng bên trên tràn đầy tức giận, cầm lấy một cây chảy cán bột liền xông tới, một đám thiên sát xuất sinh, đánh chết bọn hắn. Sau một khắc, tất cả mọi người xuống tới, cái kia mấy tên du côn lập tức dọa đến kẻ ra quần, che đầu cuống quýt chạy trốn, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, rõ ràng là bọn hắn bị đơn phương đánh tới bởi. Nhưng mà, ngõ nhỏ đã sớm bị vây chật như nêm cối, bọn hắn trong nháy mắt bị tức giận đám láng giềng bao phủ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chập trùng, vô cùng thê thảm, người nghe thương hại. Thậm chí còn có du côn nằm rạp trên mặt đất, muốn bỏ đi, lại bị một cái vô tình bàn tay kéo vào trong đám người. Ngay sau đó chính là một trận kêu cha gọi mẹ tiếng gào vang lên, đừng đánh nữa. Trong ngõ hẻm loạn thành một bầy hỏng bét, vây xem trò vui mấy tên phụ nhân mắt lộ ra lo lắng, cái này có thể tuyệt đối đừng đánh chết người rồi. Cuối cùng, cái kia mấy tên du côn lưu manh tê liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy không ngừng, trợn trắng mắt, trong miệng còn ở đây lẩm bẩm đừng đánh nữa. Phi, không tham quân nhập ngũ, hộ một phương an bình, tận làm những này chuyện thất đức. Chu Đại Thẩm gắt một cái nước bọt, nàng nhìn trước mắt thảm trạng, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, đem người đưa đến Vương Đại Phu nơi nào đây đi. Vì sao? Những người này đánh chết cũng xứng đáng. Bọn hắn còn trẻ, tội không đáng chết. Điều này cũng đúng. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Hổ đi vào Diệp Đồng bên người, trên mặt mang theo một sợi ngây ngô dáng tươi cười, hắn vừa mới cũng đạp những người kia mấy cước,
tương đương thông khoái. Diệp Đồng đem cái cuốc đưa cho một bên Thái A, đập xuống trên bờ vai bụi bặm, nhớ năm đó, ta tung hoành giang hồ vài năm, không biết trải qua bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh cục diện, chỉ là mấy tên du côn lưu manh mà thôi. Không hổ là ta Diệp đại ca. Tiểu Hổ lập tức mắt lộ ra nồng đậm sùng bái, thần sắc rất là kích động. Diệp đại ca. Đúng lúc này, Lâm Vân từ phương xa chạy tới, sắc mặt có chút lo lắng, bất quá trông thấy ngay sau đó chàng diện sau, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Đồng hơi kinh ngạc. Vừa mới nghe được tin tức, nghe nói ngươi bị người đánh. Diệp Đồng hai con ngươi trừng một cái, không thể nghi ngờ nói vậy khẳng định là lời đồn. Lời ấy vừa rơi xuống, một tên láng giềng lộ ra vẻ xấu hổ, vừa mới chính là hắn đang khắp nơi hô Diệp Đồng bị người đánh, người tới đây mau. Lâm Vân nhìn về phía nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự mấy tên du côn, ghét ác như kiểu, hướng phía đám người âm thanh lạnh lùng nói, các vị láng giềng, nếu là tin được ta Lâm Vân là người, liền đem những người này giao cho ta. Lâm tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho những người này xảy ra chuyện, cái này nếu là thiếu cái cánh tay đoạn cái chân, ta liền thành tội nhân. Chu Đại Thẩm tiếng nói giảm bớt không ít, nàng giờ phút này tức giận đã tiêu, lấy lại tinh thần trong lòng mang theo một câu nghĩ mà sợ, những này du côn tình trạng là hư hỏng một chút, nhưng cũng còn tuổi trẻ, còn có bó lớn thanh xuân, tuyệt đối không thể chân gãy gãy chân. Nàng cũng nhận biết Lâm Vân, đây là Diệp Đồng bằng hữu, thường xuyên đến Bạch Lộc hẻm hô Diệp Đồng đi câu cá, một tới hai đi tất cả mọi người rất quen thuộc. Yên tâm đi Chu Thẩm. Lâm Vân cười trả lời, cũng hướng phía người chung quanh hô to một tiếng, tất cả mọi người yên tâm, ta Lâm gia sẽ an bài tốt nhất đại phu cho bọn hắn nhìn đường, các ngươi cũng đừng sợ bọn họ sẽ trả thù. Vậy ta an tâm có người thở dài một hơi, vừa mới là thật là không khí đến, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, bất chấp tất cả chính là làm. Ta 72 tuổi, nếu là quan binh đến đòi người, các ngươi đem ta giao ra có lao đại gia trùng điệp hò khan một cái. Còn có ta lại một tên lão nhân tóc trắng chậm rãi nói, thêm ta một cái, ta cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều liên tiếp lên tiếng, nguyện ý gánh trách nhiệm, bọn hắn trong đó phần lớn người đều nhận qua Diệp gia ân trạch. Phải biết, Diệp Đồng bây giờ thế nhưng là trong ngõ nhỏ nổi danh đại thiện nhân, nhà ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định có thể giải quyết cho ngươi tốt. Mà bọn hắn cũng đã biết sự tình đại khái, một đám du côn lưu manh đặt cái này khi dễ nhóc con, còn muốn đoạt tiểu tử, không có đánh chết những này du côn đều tính Bạch Lộc hẻm đám láng giềng thiện tâm. Chương 614, 5 năm xuân thu, thế sự biến thiên. Chương 614, 5 năm xuân thu, thế sự biến thiên, cái này sao có thể được. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, sự tình là bởi vì hắn mà lên, có thể nào liên lụy đến người khác. Hắn nhìn về phía đám người, tiếng nói không thể nghi ngờ, chư vị láng giềng, hảo ý của các người, tại hạ tâm lĩnh, nhưng ai làm lấy chịu, ta sẽ đích thân đi trưởng trấn cái kia đội gai nhận tội. Không được. Chu Đại Thẩm liền vội vàng lắc đầu, thần sắc dị thường bối rối. Diệp tiểu tử một cái người đọc sách, cái này nếu là tiến vào đại lao, thì còn đến đâu? Tin tưởng Diệp đại ca. Lâm Vân lại là đột nhiên mở miệng. Ân. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa cười nói, Chu Thẩm, ngài không cần lo lắng, ta nhớ được ta trước kia cùng ngài nói qua, ta Diệp Đồng khác không nhiều, chính là nhân mạch khá rộng. Cái kia, tốt ta. Chu Đại Thẩm do dự mãi, cuối cùng là đáp ứng. Mà những người khác xem xét, chính chủ đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt lại thuyết phục, lập tức nhao nhao mở miệng, Diệp gia tiểu tử. Nếu là trưởng trấn nhất định phải đem ngươi nhốt vào đại lao, ngươi liền hô to một tiếng, chúng ta khẳng định đi vào cứu ngươi. Không sai. Cùng lắm thì vạn người huyết thư. Đừng. Diệp Đồng trong lòng giật mình, khá lắm, nếu là thật làm như vậy, liền thành tạo phản, lập tức bất đắc dĩ nói, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng trưởng trấn quan hệ tốt đây. Hắn hít sâu một hơi, tiên đình khí vẫn có chút phu trào, ngựa khí bình tĩnh, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, lưu mấy người cùng Lâm Vân cùng đi đem người đưa đi chữa thương, nếu là có thân thể khó chịu, cũng cùng nhau tiến đến. Nhìn sắc trời, cũng nhanh trời muốn mưa, tất cả mọi người tản. Trở về nhớ kỹ thu quần áo. Một đám láng giềng ma xui quỷ khiến giống như nhẹ gật đầu, có mấy người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sáng sủa không mây, nơi nào có muốn mưa dáng vẻ. Ầm ầm, một đạo sấm rền đột nhiên vang vọng cửu thiên, chỉ một thoáng mây đen dày đặc, đã có giọt mưa rơi xuống, tất cả mọi người lập tức hít một hơi khí lạnh, cái này Diệp tiểu ca thật có chút bản lĩnh ở trên người a. Thấy mọi người liên tiếp tán đi, Diệp Đông nhìn về phía giờ phút này mặt mũi tràn đầy hổ thẹn thai a, cùng rụt lại cái đầu không dám nhiều bức ép tiểu tử, mỉm cười nói, nơi đây là phàm gian, các ngươi nguyện ý chịu đựng sỉ nhục mà không động thủ, đã là đáng giá biểu dương. Thật sao? Thái A con mắt hơi trừng lớn, liền ngay cả tiểu tử cũng nâng lên đầu, Diệp Đồng thật không mắng bọn hắn. Là các ngươi bị ủy khuất, ta tại sao muốn trách cứ các ngươi? Diệp Đồng có chút nhíu mày, cười nói, tốt, các ngươi cũng trở về nhà đi, ta đi trưởng trấn cái kia đội gai nhận tội đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, mưa to đã rơi xuống, lại đều tại né tránh lấy hắn. 5 năm này ở giữa, cả tòa Thái Hoa Trấn, đều bị đại tần tiên đình khí vận lặng yên không một tiếng động ở giữa bao phủ. Thái Hoa Trấn trung tâm chi địa tọa lạc lấy một tòa to lớn phủ đệ, cũng không xa hoa, cũng không hiện phú quý, trong đó có không ít ra ra vào vào người, đều là trong chân có quyền người. Diệp Đồng không nhìn chỗ cửa lớn quan binh, trực tiếp bước vào trong đó, mà những quan binh kia cũng không ngăn cản. Đây là Thái Hoa Trấn quy củ, bách tính tới đây, không thể ngăn cản, sở dĩ an bài gác cổng ở đây, cũng chỉ là đơn thuần bị giới hạn càng lớn quy củ. Diệp Đồng là lần đầu tiên lại tới đây, hắn tìm người hỏi thăm một chút trưởng trấn làm việc chi địa, sau đó liền hướng phía phủ đệ vị trí trung tâm đi đến. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, hắn đẩy ra một cánh nửa khép cửa lớn, nhẹ nhàng ho khan một cái, ta đến từ thủ. Trong phòng, một tên có lưu dâu dài nam tử trung niên ngay tại đọc qua hồ sơ, cũng không ngẩng đầu lên, tiếng nói thâm trầm nói tự thú đi nha môn, đi tìm cửa ra vào quan binh, bọn hắn sẽ dẫn ngươi đi. Nhưng ta muốn cho trưởng trấn đến xử trí chuyện này. Nghe vậy, Nam tử trung niên nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không vui nói, ngươi thế nhưng là có oan.
Không có.
Vậy ngươi thế nhưng là giết người.
Không có.
Vậy liền đi nha môn.
Không đi.
Hồ náo. Nam tử trung niên buông xuống cổ tịch, ngược lại muốn xem là ai lớn gan như vậy bao tiền. Khi hắn trông thấy là Diệp Đồng sau, sắc mặt chỉ trệ, ân.
Một lát sau, Diệp Đồng ngồi tại trưởng trấn chuyên môn chỗ ngồi, hai chân gác ở trên án đài, tay cầm một chén trà nóng, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nhiệt khí dần dần bốn phía, mông lung ở giữa trần thế.
Nam tử trung niên đứng ở một bên, thần sắc phức tạp tới cực điểm, thấp giọng nói, ngài làm sao lại tại cái này?
Ta đã ở 5 năm này.
Diệp Đồng mỉm cười, rất là thành thật.
Cái kia bị kia, nam tử trung niên tiếng nói càng thêm trầm thấp.
Cũng tại.
Lý Tuyên biết sai.
Cũng không biết nữ đế cùng ngài ở đây.
Trưởng trấn trong nháy mắt sợ đến trắng bệnh cả mặt, cả người lộ ra dị thường thất kinh, đường đường nhân tộc nữ đế, ngay tại hắn quản lý phạm nhân địa vực nội luyện hóa hồng chân khí, hắn thậm chí vẫn không biết.
Không ngại.
Diệp Đồng căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, chuyện hơi nhất chuyện, ta vừa mới đánh mấy người.
Lý Tuyền ánh mắt lẫm liệt, khí chất đại biến, trầm giọng nói, ngài có thể từng vận dụng linh lực?
Chưa từng.
Vì sao xuất thủ?
Bọn hắn đang khi dễ đại tần tiên đỉnh tiên đế Thái A Kiếm, còn muốn bán đi có được thao thiết cùng huyền điệu huyết mạch động thiên cảnh đại yêu.
Lý Tuyền có chút mồ hôi đầm địa, sắc mặt đều cứng ngắc lại không ít. Hắn từ nơi sâu xa cảm giác mình xảy ra đại sự, một khi không có xử lý tốt, vô cùng có khả năng muốn bị phía trên vấn trách. Hắn mặt lộ một tia khẩn cầu, ăn nói khép nép nói tại hạ đến từ Thành Châu, là Kình Thiên Tông đệ tử, 10 năm trước thụ lệnh tới đây chấn thủ thế gian thành trấn, cẩn trọng 10 năm, chưa bao giờ phạm sai lầm.
Ân,
ngài coi ta là cái dám thả đi.
Lý Tuyền nói đến chỗ này đều nhanh muốn khóc lên, phía trên có quy củ, ta thật cái gì cũng không thể nói.
Diệp Đồng là ai?
Nữ đế vị hôn phu,
nhân vật bậc này sẽ đến tự thú,
tất nhiên có dụng ý khác.
Không cần nhìn, tuyệt đối là muốn tại hắn cái này.
Biết được chuyện ngoại giới,
ta đang đánh người trên đường, nương tử nhà ta bị kinh sợ.
Diệp Đồng từ tốn nói, ăn lên cơm chùa đến cũng là dần dần trở nên thuận buồm xuôi gió.
Lý Tuyền thần sắc nghiêm một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, Thiên Thư Tiên Minh trở thành nhân tộc đệ nhất thế lực, Càn Nguyên Tông bây giờ hiện trạng an ổn, yêu vực thành lập yêu đình, những này kinh thiên đại sự, ta toàn diện cũng sẽ không nói cho ngươi.
Khu cụ, ta có thể cái gì đều không có hỏi a.
Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, đáy mắt chỗ sâu mang theo không hiểu ý vị, hay là cùng người thông minh nói chuyện dễ chịu.
Lý Tuyền đầy mắt vẻ bất đắc dĩ, so với phía trên quy củ, hắn càng sợ nữ đế nổi giận, nếu như không phải vậy, đến lúc đó đừng nói chính hắn, phía sau Kình Thiên Tông đều được gặp thế lực khác xa lánh.
Hắn hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, ngài đại biểu chính ngài tới, hay là nữ đế ý tứ?
Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, khẽ nhấp một cái nước trà, hơi biến sắc mặt, chịu đựng không có nôn, đương nhiên là chính ta ý tứ.
Lý Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, ổn.
Nếu như là nữ đế phân phó, như vậy Kình Thiên Tông không chiếm được bất cứ thứ gì, dù sao làm nhân tộc thế lực, nghe theo nữ đế phân phó đó là hẳn là.
Còn nếu là Diệp Đồng ý nguyện của mình.
Lý Tuyền nụ cười trên mặt nồng đậm không gì sánh được, bây giờ lại thế, Diệp Đồng thế nhưng là được vinh dự thứ nhất tiểu bạch kiểm, nhân tình này chẳng phải dễ dàng tới tay sao?
Hắn cảnh giác ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói, ngài muốn cho ta trước từ chỗ nào nói lên?
Diệp Đồng sắc mặt ôn hòa, nhẹ giọng cười nói, 5 năm biến hóa quá nhiều, không rõ chi tiết, mong rằng đạo hữu tất cả đều giải hoặc một phen.
Lý Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu êm hai nói, 5 năm này ở giữa, phát sinh rất nhiều chuyện. Chương 615, Thái cổ yêu đỉnh. Chương 615, Thái cổ yêu đỉnh thế sự biến thiên, tâm có liệu. Ngay tại nhân tộc Thiên Khư Tiên Minh thành lập sau nửa năm, yêu vực vạn thọ sơn hoành không xuất thế, nhấc lên Thái cổ yêu đỉnh tên, thành mời các đại tộc đàn gia nhập yêu đỉnh. Trong lúc nhất thời, Thái cổ yêu đỉnh thế lực tăng vọt, đang nhanh chóng thống nhất yêu vực đồng thời, thậm chí đưa tay rời khỏi nhân tộc tổ vực, Hoàng Vũ Châu. Thậm chí có châu nghe đồn, Thái cổ yêu đỉnh phía sau, có liền thời cổ đại sơ kỳ thiên địa bá tộc Thái cổ đế tộc bóng dáng, tộc này nội tình tuy bị nhân tộc đánh nát, nhưng chung quy là lạc đà gầy. Bây giờ rất nhiều sinh linh rời nhà đi ra ngoài lúc, đều sẽ có trưởng bối quy nhủ, chớ có đi thêm tiếp xúc yêu vực người, nếu không chi kỳ thân phận, vậy liền rời xa, chớ dính nhân quả, điệu thấp làm việc, mới có thể bình an. Trái lại nhân tộc, Cửu Châu chi địa gió nổi mây phun, thế cục biến hóa ngàn vạn, đã không biết có bao nhiêu tộc đàn cầm vũ khí nổi dậy, hỏa loạn nhân tộc tổ vực. Lần này dị tộc bạo loạn trình độ vô tiền khoáng hậu, Thánh Châu các đại thiên vực mỗi ngày đều có bình định sự tình truyền đến, còn lại Đại Châu cũng là như vậy, máu chảy thành sông sự tình vô cùng thê thảm.
Hư cảnh bên trên trừ những cái kia nổi tiếng việc vui người, đã ít có người mở miệng.
Mà nhân tộc thái độ,
không có thái độ.
Thiên Thư Tiên Minh đã nắm trong tay nhân tộc tất cả, trừ thập đại tiên môn, còn có vô tận thế lực đỉnh tiêm gia nhập trong đó, cả tòa nhân tộc tổ vực chính là Tiên Minh độc đoán. Tại Tiên Minh ra lệnh, nhân tộc đã điệu thấp tới cực điểm, một mực tổ vực nội bộ sống cả, lại không quản mặt khác, mặc cho yêu vực quảng nạp hiện tại, thôn phệ vực ngoại cương thổ. Phong Linh Tiên Tôn làm Thiên Khư Tiên Minh minh chủ, nàng lời nói chính là tuyệt đối mệnh lệnh, nhân tộc rất nhiều lao quái vật đều cầm nàng không có cách nào. Tại cái này Thiên Tôn không thể ra thời đại, nàng trở thành kế Thái Hy Thiên Tôn đằng sau vị thứ hai nhập thế Thiên Tôn. Mà Thái Hy Thiên Tôn bế quan tại giao trì cấm địa, tại cho Hy Nguyệt hộ đạo. Dưới tình huống như thế, không người là Phong Linh Thiên Tôn đối thủ. Từng có độ kiếp cảnh đỉnh phong dị tộc tôn giả không phục, một kẻ không bối cảnh nữ lưu, sao có thể đột phá tới Thiên Tôn cảnh, lại không thủ quy củ trói buộc. Thế là, hắn ngang nhiên đột phá, độ cửu tiêu lôi kiếp, thành tựu Thiên Tôn chi vị, cũng không muốn tiến về tinh không. Hắn chỗ tộc đàn lập tức tiếng ồn ào kinh thiên, tộc đàn trên dưới toàn bộ sinh linh vui vẻ ra mặt, thua chiêng gõ trống, chúc mừng lão tổ đột phá Thiên Tôn chi cảnh. Các đại tộc đàn nhao nhao xem náo nhiệt, chim đầu đàn đã có, đợi bay chi điểu nhiều vô số kể. Nhưng mà, nửa ngày sau,
Ba đạo mông lung tiên ảnh dáng lâm đại thế, khí tức dẫn động thiên địa và tượng, phương viên ngàn vạn giảm sơn hà chấn động, bọn hắn cũng không mở miệng ngôn ngữ, tiên mâu lạnh lùng quan sát tên kia tần tấn thiên tôn. Tên dị tộc kia thiên tôn trong nháy mắt trung thực, thành thành thật thật đi tinh hải chỗ sâu, hắn tộc đàn trên dưới tất cả đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám một chút, yên lặng chắp tay, lao tổ lên đường bình an. Dù là loạn thế sắp tới, đại thế thiết luật vẫn như cũ không thể ngẫu nghịch, chúng sinh vẫn muốn còn sống ở quy củ phía dưới. Việc này đằng sau, đại thế hiếm thấy lại khôi phục bình tĩnh. Nhân tộc chấn áp các đại phản loạn chi địa, thái cổ yêu đình khỏe mạnh trưởng thành, hết thảy đều phảng phất tại làm từng bước tiến lên, lại như là trước bao táp ngắn ngủi an bình. Tất cả tộc đàn, tất cả thiên địa bá tộc đều đang đợi một thời cơ, chờ đợi giao trì thánh địa bên trong vị thánh nữ kia đột phá. Khi một vị thái thượng vô tình đỉnh phong thiên tôn xuất thế, không có bất kỳ cái gì lão quái vật có thể ngồi được vững. Thánh châu côn luân thiên vực phụ cận đã không có dị tộc bóng dáng, thậm chí một chút nhân tộc thế lực cũng liên tiếp di chuyển rời đi, sợ sốc lên loạn thế đao thứ nhất bổ vào trên người của bọn hắn. Đông đảo chúng sinh im miệng không nói cúi đầu, chờ đợi mệnh định sát phạt. Biên cương chi địa càng là sát phạt chấn thiên, theo thiên hành giới vực thôn vệ giới vực càng ngày càng nhiều, biên cương chi địa hiện lên thổ dân sinh linh càng là đếm bằng ước và kế. Vạn tộc sát phạt chiến trường dần dần trở nên hoang tàn vắng vẻ, các đại tộc đàn quân đình đều là đã chuyển đến biên cương hắn đất, dù sao ở đâu luyện binh đều là luyện. Đại thế thăng hoa là dẫm lên ngàn vạn giới vực thi hải chỗ tiến hành, bây giờ thiên hành giới vực tại tinh hải chư thiên trong vạn giới có tinh hải tả vực danh sưng. Bây giờ tu sĩ ngước đầu nhìn lên tinh không, đều khác biệt địa vực đã không cách nào trông thấy ngôi sao, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng tàn lụi, tinh hải tịch diệt duy dư vĩnh hằng u tội hư vô. Từng có người hỏi thăm việc này, biết được chân tướng không dám nói, không biết được dốc cả một đời cũng vô pháp biết được. Thật tình không biết, kẻ đầu têu chính là chính bọn hắn. Thiên hành giới vực linh khí cùng pháp tắc đã nồng đậm đến một cái điểm giới hạn, huy hoàng đại nhật phía dưới, linh khí tràn đầy đến mỗi một tấc đất. Người đã không cách nào tại đại thế trông được gặp thuần túy phàm nhân rồi, người bình thường tuổi thọ cực hạn đã đi tới 200 năm, trúc cơ kỳ tu sĩ càng là thọ 500. Về phần dẫn khí cảnh giới này phạm chủ, chỉ có thể lấy ra phân chia người bình thường mạnh yếu, không có trúc cơ, liền không thể vị tu sĩ. Đông đảo chúng sinh ăn mừng ngàn vạn, dẫm lên vô tận giới vực thi hải. Thanh Châu chi địa trở thành nhân tộc tổ vực an ổn nhất một châu. Châu này tuy nhỏ, nhưng không khắc tộc, không chiến loạn, không người trôi dạt khắp nơi, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Càn Nguyên Tông tại Thanh Châu một nhà độc đại, đệ tử trong môn phái cẩn tuân tông môn quy củ, hành sự cẩn thận, điệu thấp làm người, gặp người liền bất an, gặp chuyện không quyết lập tức chạy trốn, có thể nói tu tiên giới hiếm thấy. Chiến tranh phong hỏa cùng khói bụi, thổi không vào nhân tộc nữ đế cố hương, cũng thổi không đến Thanh Châu bách tính trong mắt. Chư tử bách gia truyền thừa đều là đã nhập Thanh Châu chi địa. Ngự phong phùng hư, vũ hóa thành tiên, đạo gia. Hành y tế thế, thầy thuốc nhân tâm, y gia. Chi phối ngũ hành, âm dương hóa thần, âm dương gia. Tướng tương tế thủ, vũ khí phạt tiên, binh gia. Từ toàn thiên quy, luân xuất phát ủy, nho pháp hai nhà. Còn có rất rất nhiều bách gia truyền thừa, cũng là vì tránh hỏa mà đi tới Thanh Châu, thậm chí còn có nghe đồn, nói là trường sinh tiên tộc người ngay tại Càn Nguyên địa vực mua sắm địa sản. Làm sao Càn Nguyên vô lượng phong bên trong, có một nhóm nữ đệ tử tương đương có tiền, sớm liền mua không ít, không chỉ có như vậy, các nàng còn thường xuyên đi Càn Nguyên tông cao tầng cái kia thổ lộ hết ủy khuất, nói là có người ngoài khi dễ đến ta trên đầu, lấy thế khinh người. Cái này khiến không ít từ bên ngoài đến thế lực đau đầu không gì sánh được, những người này thật sự là không nói đạo lý, rõ ràng là các ngươi ỷ vào địa đầu xa thân phận, khi dễ bọn hắn những này quá giang long. Mỗi lần mua sắm tiên sinh, bọn hắn đều phải so thị trường cao hơn mấy lần thậm chí mấy chục lần giá cả mua xuống. Tóm lại, Càn Nguyên tông lại phát tài rồi, tông chủ Bách Lý Chấn Thiên mỗi ngày dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, xem ai đều là cười nói. Mà Càn Nguyên tông cũng là ngày càng tăng cường, thậm chí dùng không biết từ nơi nào được một nhóm lớn chân quý khoáng mạch dùng để tu kiến cung điện, trang diện trùng trùng điệp, bụi bặm đầy trời. Thô sơ giản lược xem xét, tổng cộng có 333 tòa cung điện. Chỉ có Diệp Đồng chính mình rõ ràng, đây là hắn đáp ứng nương nương. Chương 616, Kính Nguyệt Không Gian, ba người đều là xuất thế chương 616, Kính Nguyệt Không Gian, ba người đều là xuất thế sách Kính Nguyệt Không Gian bên trong, Tây Vương Mẫu phần môi lời gấp, tâm tình coi như không tệ. Mặc dù mặt nạ đã hóa hình, nhưng này cũng có thể nắm giữ Kính Nguyệt Không Gian quyền hành, sớm liền chuyển rời đến Diệp Đồng trên tay. Cho nên, dù là Diệp Thanh Lan giờ phút này ngay tại nhu thuận chăm chú biết việc học, vẫn như cũng không ảnh hưởng Kính Nguyệt Không Gian xuất hiện tại Diệp Đồng thể nội. Tiểu Diệp tử, bà tiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Nương nương lạnh nhạt lên tiếng, trong mắt màu vàng nóng mang theo từng tia ý cười. Ân. Tốt. Diệp Đồng thân ảnh chỉ một thoáng xuất hiện tại Kính Nguyệt Không Gian bên trong, hắn hơi kinh ngạc, chính mình đã sớm hỏi qua nương nương, muốn hay không tại thế gian du ngoạn, chỉ là đạt được cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, nương nương chán ghét không có linh khí địa phương. Thấy vậy một màn, Sibiu chép miệng, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Diệp Đồng, ta đây. Diệp Đồng mặt lộ vẻ làm khó, Sibiu có thể thao túng tiên khu, làm đến du ngoạn nhân gian, nhưng như vậy, hắn rất có thể sẽ bày ra phiền phức. Lấy Sibiu tính cách, tại cái này võ hiệp khí nồng đậm không gì sánh được, có được hỗn loạn giang hồ thế gian, tất nhiên sẽ náo ra không nhỏ sự tình. Đồng thời, còn rất dễ bị chấn thủ thế gian tu sĩ phát giác, ở đâu ra ngoại nhân. Không mua vé vào cửa liền tiến đến. Phải biết, phàm nhân giới vực thế nhưng là nhân tộc cùng hải tộc cộng đồng kinh doanh cũng không phải là nhân tộc độc đoán. Thôi, không miễn cưỡng ngươi. Sibiu đắng chát nói ra, có chút khoát tay, kỳ thật hắn bạn có thể nhịn thụ buồn kẻ vô vị thời gian, nhưng hắn từng có được qua tự do. Bây giờ Phục Hy chạy trốn, Hạ Vô Nhai không cách nào tiến vào, hắn rất là nhàm chán. Tiền bối. Diệp Đồng hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, ngài điều khiển tiên khu đi chơi đi, nhớ lấy, chớ có nháo sự.
Lời ấy vừa rơi xuống, Sibiu lại hỉ, thậm chí cũng không từng trả lời, liền nhắm mắt, sau đó bịch một tiếng, thân thể ứng thanh ngã xuống đất, nằm xuống liền ngủ. Sau đó, kính nguyệt không gian trên bầu trời, Sibiu tiên khu đột nhiên đập xuống, đại địa giạn nứt, vết nứt như mạng nhện làm cho người tê cả da đầu, đùi bằng ngàn vạn. Ánh mắt của hắn có chút kích động nhìn Diệp Đồng, cười to nói, chúng ta khi nào rời đi? Đợi lát nữa đi, đợi ta rời đi Thái Hoa Trấn, bên ngoài bây giờ còn có người, dễ dàng bại lộ. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, Sibiu tiên khu muốn rời khỏi, nhất định phải do hắn mang đi ra ngoài, chỉ cần đơn giản tiếp xúc liền có thể. Phương xa, đạo tổ mở mắt ra, vuốt râu không nói. Diệp Đồng làm bộ không nhìn thấy. Đạo tổ lại vuốt râu một chút. Diệp Đồng hay là giả bộ như không nhìn thấy. Rốt cục, đạo tổ không kiềm được, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếng nói cổ vận kéo dài, tiểu hữu, lão phu cũng có phương pháp ngắn ngủi rời đi, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Tiền bối Diệp Đồng chỉ một thoáng hốc mắt từng đỏ, ngài chớ có khó xử ta à? Lời tuy như vậy, nhưng hắn trong lòng đã là ứng kích đến cực điểm, nhấc lên kinh đảo hải lãng, là hắn biết, là hắn biết. Đạo tổ cái này tuyệt thế lão âm bị, ở sau lưng khôi phục ký ức cùng thực lực, còn có rời đi kính nguyệt không gian phương pháp. Đương nhiên, cái này nếu là cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra, dù sao mặt nạ đều hóa hình, kính nguyệt không gian bên trong mấy bị kia, thực lực tất nhiên cũng sẽ khôi phục. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thành hôn tiền biểu. Hai người thành hôn, người được lợi lớn nhất đúng là kính nguyệt không gian, cái này nói ra ai mà tin. Tiểu hữu, ngươi không cần để phòng lão phu. Đạo tổ ngữ khí có chút phiền muộn, tâm hồ có chút gợn sóng, đối với Bạch Khởi cảm nhận được một tia ác hàn, có thể đem một tên tốt như vậy thanh niên ôn nhuận bước đến trình độ này, có thể thấy được Bạch Khởi lợi hại. Thật không được các đạo tổ tiền bối. Diệp Đồng sắp khóc lên, ngày sau khi ra ngoài, sợ không phải muốn đem ta tính toán chết. Lão phu không biết, ta không tin. Ai? Đạo tổ thật sâu thở dài, thật cầm Diệp Đồng không có cách nào, kẻ này đã ngả bài, chính là không tín nhiệm hắn, nhiều lời đã mất dùng. Đột nhiên, Tây Vương Mẫu đôi mắt thâm thúy, ung dung mở miệng, "Họ Lý, đạo thống của ngươi còn tại?" Lão phu biết. Đạo tổ chậm rãi nhắm đôi mắt lại, không muốn nhiều lời, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, làm một đạo chi tổ, nếu là bị người lấy đạo thống uy hiếp, liền thành chê cười. Làm giao dịch như thế nào? Nương nương ngữ khí thanh lãnh, nghe không ra mảy may cảm xúc, "Ta để tiểu Diệp tử thả ngươi ra ngoài, ngươi đáp ứng tiểu Diệp tử một sự kiện." Diệp Đồng hốc mắt run lên, tuyệt đối không thể, hoảng sợ nói, "Nương nương, vạn ngươi dẫn dắt hắn trở thành kiếm đạo chi tổ." Nương nương nhẹ nhàng tiếng nói theo gió bay tới, mang theo một loại khó nói nên lời trọng lượng, dường như nói ra tiên đạo lĩnh vực huyền ảo nhất một loại đại đạo. "Vạn sự đại ca." Diệp Đồng trong nháy mắt đổi giọng, bất động thanh sắc tán thưởng một tiếng, "Cứ như vậy, các ngươi ba vị đều có thể rời đi kính nguyện không gian, ta đợi chút nữa liền đi khai tiệc." Kiếm đạo chi tổ, hắn nghe thấy mấy chữ này cũng có chút tê cả da đầu, trở thành một đạo chi tổ, việc này hắn đều chưa từng nghĩ tới, ngậm đô ngậm không đến. Đạo tổ đôi mắt có chút mở ra, khí tức thâm trầm, ngựa khí lo lắng nói, "Ngươi cảm thấy vị tiểu hữu này có thể thực hiện, ngươi cũng có thể thành đạo tổ, hắn vì cái gì không được?" Nương nương ngựa khí bình tĩnh, phảng phất tại trong mắt nàng, Diệp Đồng nhất định có thể làm. "Nương nương Diệp Đồng cái kia cảm động a, Tô Thanh Huyền là vợ hắn, Kiếm Cửu Châu là sư tôn hắn, trừ bỏ hai người này, giống như cũng chỉ có nương nương đối với hắn tốt nhất rồi." Thậm chí, nương nương so Kiếm Cửu Châu còn muốn tin tưởng Diệp Đồng thực lực, liền cùng Tô Thanh Huyền mở dạng. Đạo tổ hơi trong mắt, dường như tại suy nghĩ, sau nửa ngày, hắn nhìn về phía Diệp Đồng, ngựa khí tang thương nói, "Lấy hậu thổ chi bùn, tố lao phu chi thần, nhớ lấy, chớ có dính vàng bạc tục vật." Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, không do dự nữa, "Tốt. Họ Lý, ngươi nếu là dám tính toán hắn." Nương nương ánh mắt lạnh lùng, ngựa khí lạnh lẽo, "Đạo, bản tiên có thể thề, đời này nếu không diệt đạo gia, tiên độ liền đến này là ngừng, gặp một vị đạo sĩ, liền giết một cái, giết tới đạo thống của ngươi chết hết." Đạo tổ im miệng không nói, gật đầu ứng chi. "Còn có ta." Sibiu cũng là trầm giọng mở miệng, "Diệp Đồng là ta Viêm Hoàng bộ người, ngươi nếu là giống Bạch Khởi cái kia lão âm bị mở dạng, lão tử coi như tế đạo, cũng phải đem ngươi đạo ra tất cả phúc địa, tất cả đều nện thành một miệng." Đạo tổ tiền bối. Diệp Đồng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Ta có một kiếm, có thể chạm khí vận, ngươi như tính toán ta, ta cũng có thể chém đạo thống của ngươi tất cả khí vận phúc phận." Bạch Khởi một thân một mình, không có vướng hữu, không có nhược điểm. Đạo tổ khác biệt, hắn có đạo thống, có vô số đệ tử. Nếu là đạo gia chết hết, đạo tổ còn có thể xưng là một đạo chi tổ a? Tất nhiên là không thể. Đến tận đây, Tây Vương Mẫu sát đạo sĩ, Sibiu nện đạo gia phúc địa, Diệp Đồng chém đạo gia khí vận. Đối mặt như thế uy hiếp, đạo tổ sắc mặt không vui không buồn, lo lắng nói, "Có thể." Họ Lý bây giờ chỉ có một chút nhân tính. Nương nương đột nhiên cười một tiếng, "Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại như vậy là nhạt, chờ ngươi dùng tượng bùn thân cho hắn tạo nên ra phàm thân sau, lại nhìn hắn như thế nào." "Ý gì?" "Ân hắn có thể sẽ kéo râu ria, sau đó mắng ngươi." Nương nương trầm âm, chân thành nói, "Đạo gia tất cả đều là một đám lão đạo lỗ mũi trâu, ngươi cảm thấy vị này đạo gia đạo tổ, tính tình có thể tốt đi nơi nào?" Nàng nghĩ nghĩ, ngữ khí mát lạnh, "Bản tiên nhớ kỹ, họ Lý lúc trước mỗi ngày cưới một đầu thánh lưu du đang ở các nơi, để không ít sinh linh cảm thấy hắn bằng quan, không màng danh lợi. Chỉ có bản tiên biết, hắn là bởi vì hắn thở thiếu thời, bị không ít có thể xung làm tọa kỵ yêu thú đánh qua, rơi vào đường cùng mới lựa chọn một đầu tính tình dịu dàng ngoan ngoãn thanh lưu." Đạo tổ lịch sử đen thêm một. Chương 617, nhất khí hóa tam thanh. Chương 617, nhất khí hóa tam thanh. Một lát sau, Diệp Đồng từ biệt trưởng trấn Lý Tuyển, rời đi Thái Hoa trấn, đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa. Hắn mặt lộ nồng đậm hiếu kỳ, nương nương cuối cùng đến tuột cùng nói cái gì? Hắn chỉ nghe được nương nương trước mặt nói, đạo tổ cưỡi châu bằng quan, không màng danh lợi, lại sau này, liền bị Lý Tuyển quấy nhiều đến, rời đi kính nguyệt không gian, có thể thấy được là đạo tổ không muốn để cho hắn nghe được. Đáng tiếc, Diệp Đồng tiếc nuối thở dài, không nghĩ nhiều nữa, vừa bắt đầu đào lên đất đến, cho đạo tổ chuẩn bị tượng bùn chi thân, một bên khác thì là suy nghĩ lên lần này lấy được tin tức. Lý Tuyển biết đến sự tình cũng không nhiều, tất cả đều là một chút ảnh hưởng tu tiên giới đại sự, rất phù hợp hắn thân phận này có khả năng biết đến, cho nên xác thực trình độ sẽ rất cao. Thái cổ yêu đình, đây là muốn cùng nương tử nhà ta tranh tiên mệnh phải không? Diệp Đồng đôi mắt chỗ sâu lạnh lùng, mặt lộ một chút trầm tư, hắn mặc dù không biết đây là một cái cỡ nào cự phách, nhưng Tô Thanh Huyền địch nhân chính là địch nhân của hắn, trước nhớ trên sách vợ nhỏ. Mà đối với Thiên Cư Tiên Minh, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhân tộc thập đại tiên môn liền đại biểu nhân tộc đỉnh phong chiến lực, trên cơ bản nắm giữ nhân tộc hơn một nửa quyền lên tiếng. Chỉ là Phong Linh Thiên Tôn xuất hiện, xác thực ngoài dự liệu của hắn, dạng này một tòa quái vật khổng lồ minh chủ đúng là một ngoại nhân, bất quá cũng tốt nhất là một ngoại nhân, thập đại tiên môn dò xét lẫn nhau, ai cũng đừng nghĩ một nhà độc đại. Diệp Đông bận rộn hồi lâu, rốt cục đào vào tay đầy đủ đúng đất, hắn nửa đường đầu tiên là đi đem Si View tiên khu tiếp đi ra, sau đó bắt đầu cho đạo tổ tạo nên tượng bùn thân. Lúc này, Si View thần sắc mang theo một vòng phức tạp, thấp giọng nói, ngươi xác định đạo tổ sẽ không mắng ngươi sao? Hắn nhìn về phía Diệp Đồng trong tay, nơi đó có một đoàn hình người tượng bùn, đại khái 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ, chỉ là bộ dáng tương đối trừu tượng, cái mũi là lệch ra, con mắt một lớn một nhỏ, lỗ tai lúc lên lúc xuống, thậm chí hai chân là bẹp liền cùng tấm gạch một dạng. Có thể đi ra là được rồi, không dùng qua quá đẹp đẽ. Diệp Đồng lý trực khí chẳng nói, thần sắc 10% chú, hắn thật là nghĩ như vậy. Xách. Tây Vương Mẫu thân ảnh trong nháy mắt hiện lộ mà ra, một bộ váy đen như ưu lan, bên hông đeo có một viên đế lệnh, khoe miệng mỉm cười, mắt không chấp nhìn xem đoàn kia tượng bùn. Như vậy vừa vặn, họ Lý không phải đi theo đạo pháp tự nhiên à? Tiểu Diệp tử ngươi liền tùy ý một chút, không cần tận lực bóc tốt, tự nhiên mà vậy làm việc liền có thể. Nương Nương nói chính là. Diệp Đồng đôi mắt hơi trợn to, còn phải là Nương Nương, nghe một chút lời này, đúng đơn giản không có khả năng lại đúng rồi. Si Bưu trầm mặc một hồi, thôi, dù sao mắng hẳn không phải là hắn. Cũng không lâu lắm, Diệp Đồng liền buông xuống tượng bùn, trong mắt để lộ ra từng tia phức tạp, khá lắm, đoàn này tượng bùn miễn cưỡng có thể nhìn ra là một cái hình người, không biết khả năng còn tưởng rằng là yêu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trong lòng lẩm bẩm, đạo tổ tiền bối, ngài có thể đi ra. Vừa mới nói xong, giữa thiên địa đột nhiên thêm ra tới một sợi cực kỳ bé nhỏ huyền áo đại đạo khí tức, Diệp Đồng mi tâm rung động mạnh, hắn tại luyện hóa hồng trần khí a, nếu là tiếp xúc đến linh khí tiên đạo, hết thảy đều phải từ đầu tới qua. 5 năm ở giữa hắn đã có một chút cảm ngộ, nếu là hôm nay lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, thế tất đem đạo tổ nhốt cả đời. Không cần lo lắng, Nương Nương ngữ khí bình tĩnh, cố khí tức này cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi, họ Lý phân rõ nặng nhẹ. Diệp Đồng nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên con ngươi có chút rung động co lại, chỉ gặp đoàn kia tượng bùn bắt đầu tản mát ra mông lung phát sáng, từng cái đạo gia chân luôn trôi nổi tại giữa không trung, một cỗ hùng vi bao la hùng vi khí vận phúc phận tràn ngập mà đến. Đạo gia khí vận sách, không nhìn ra, chết lâu như vậy, còn có thể giấu đi như vậy bàng bạc khí vận. Tây Vương Mẫu nếu là không chê, ta đạo gia khí vận có thể đồng ý ngươi một nửa. Phát sáng bên trong, đạo tổ cái kia giàn mua lạnh nhạt tiếng nói bay tới, so với lúc trước tại kính nguyện không gian bên trong âm, nhiều hơn mấy phần tình cảm, cũng nhiều mấy phần nhân tính. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt liếc qua, trực tiếp quay người rời đi nơi đây, cũng không biết muốn đi đâu. Diệp Đồng cùng Si View vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chờ đợi đạo tổ giáng lâm. Thời gian dần trôi qua, quang mang tán đi. Một tên thân mang đạo bào màu xám lao phu hiện lộ tại hai người trong mắt, hắn khuôn mặt hơi có vẻ giàn mua, ánh mắt thâm thúy lại cổ vận kéo dài, xem xét chính là đủ để mưu đồ vạn cổ cường giả, kinh khủng dị thường. Chỉ là người này cái mũi là lệch ra, không sai, lệch ra cái mũi lao đạo. Si Bưu nhìn xuống không có cười ra tiếng, một bàn tay gắt gao nắm lấy, một cái khác đại thủ trùng điệp đập vào Diệp Đồng trên bờ vai. Diệp Đồng chỉ một thoáng đau đến thẳng hút khí lạnh, bất quá lại là mắt lộ ra một tia cảm kích, thật sự là hảo huynh đệ của ta, không phải vậy hắn vừa mới thật sắc bật cười. Ân, đạo tổ không hiểu, một ý niệm hiểu càng khôn bạt tượng, trong nháy mắt biết được hai người này vì sao như vậy. Hắn có chút trầm mặc, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải, dù sao hết thảy đều theo chiếu hắn lý do thoái thác chỗ tiến hành, chỉ là làm sao tại Diệp Đồng sẽ không tạo nên tượng bùn. Đạo tổ tiền bối, ngài đạo pháp thông thiên, tu vi sâu không lường được, hẳn là có thể cho mình biến hóa một chút hình dạng đi. Diệp Đồng đột nhiên nhỏ giọng nói ra, hắn cảm thấy mình có cần phải cho đạo tổ một cái hạ bậc thang. Tất nhiên là không thể. Đạo tổ lạnh nhạt nói ra, giàn mua đôi mắt nhìn về phía sạch sẽ bầu trời, gió nhẹ nhẹ nhàng chậm chạp, vân quyển vân thư, một mảnh tĩnh mịch chi cảnh, một bộ tượng bùn thân thôi, quản hắn là người hay là yêu, là tiên là ma. Nói xong, hắn liền thở dài cáo tử, tự nhiên mà vậy, tùy tâm mà động, Diệp Đồng không có ngăn đón hắn. Không hổ là đạo tổ. Diệp Đồng tán thưởng một tiếng, đạo gia lão tổ năng lực tiếp nhận chính là mạnh, nếu là đổi thành hắn, khẳng định sẽ hiển lộ ra bất mãn hoặc là bất đắc dĩ. Hắn đấy mắt hiện lên một tia thâm thúy, xem ra chính mình thăm dò hay là trồi theo dòng nước. Vốn nghĩ tận lực đem tượng bùn làm xấu điểm, dùng cái này dẫn tới đạo tổ không vui, cuối cùng mọi người mỗi người đi một ngả, không gặp gỡ nhau, vẹn toàn đôi bên. Không ngờ rằng đạo tổ lòng dạ rộng lớn như mênh mông tinh hải, một tia tâm tình bất mãn cũng không từng lộ ra, còn chủ động rời đi. Thật tốt ra, dù sao hắn hiện tại thân ở hồng trần, coi như biết trở thành một đạo chi tổ phương pháp cũng vô dụng, trước tiên cần phải đột phá cảnh giới. Nói lại mặt khác, Si Bưu khí tức thâm trầm, ánh mắt nghiêm trọng, người này thật không đơn giản, ngươi hôm nay thả hắn ra, nhất định phải làm tốt bị hắn phản phệ chuẩn bị. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, nắm bạch khởi chi phúc, hắn sớm đã biến thành lao âm bị, tất nhiên là sẽ không dễ dàng để đạo tổ tính toán hắn. Tầm mắt của hắn đi tới kính nguyệt không gian. Đạo tổ bản thể còn tại quanh chân ngồi tính toán, nhìn không ra bất luận cái gì hao tổn. Nhất khí hóa tam thanh a. Diệp Đông nỉ non, ánh mắt sâu thẳm. Thiên sát tiểu tử thúi. Lệnh ra cái mũi lao đạo dựng râu trừng mắt, chửi ầm lên, toàn thân trên dưới không còn lạnh nhạt, ngược lại tràn đầy phản tục con mưa khí. Bóp cái tượng bùn đều bóp không tốt, lại còn muốn trở thành một đạo chi tổ. Mặc chân coi là tốt như vậy trở thành. Đạo tổ vừa mắng mắng liệt liệt, một bên hướng phía Thái Hoa trấn bước ra ngoài, nơi đây tuyệt đối không thể ở nữa, trông thấy tiểu tử kia liền đề khí. Nhất khí hoa tam thần phản thân.